Chương 55, đạo hư cảnh, vì cảm tạ. Hết thảy thiên địa dị tượng tan thành mây khói. Chân trời có chút lạnh, bình minh vừa mới tảng sáng. Bây giờ Tần Phong chính ngồi xếp bằng, vững chắc tự thân tu vi. Không hề nghi ngờ, kinh lịch thiên kiếp tẩy lễ về sau, lúc này Tần Phong đã là đạo hư cảnh giới. Xa xa Thanh Huyền kiếm thánh, như cũ ở vào chưa tỉnh hồn trạng thái. Cái này Tần Phong vậy mà vượt qua thần hồn thiên kiếp. Đây chẳng phải là nói rõ, thần hồn của hắn cảnh giới, thật đạt đến thánh cảnh. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tần Phong đống nhiên mở mắt. Thiên địa đang run rẩy. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần một màn chậm chậm hiện hiện. Hư không bên trên một đạo sáng chói huyền mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ đến Tần Phong trên thân. Giờ khắc này, lại có bốn đạo bàng bạc chi thân chậm chậm hiện hiện, vờn quanh bốn phía. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thánh hư ảnh tề tụ, hùng vĩ tràng diện để cho người ta nhìn mà than thở, sinh lòng kính sợ. Tần Phong trên đỉnh đầu, lúc này giống như hỗn độn sơ khai, vạn đạo mới sinh cùng vang lên, trùng trùng điệp điệp khí tức liên miên vạn giảm, vang dội cổ kim. Mà mông lung phía trên, có từng đạo hư ảnh hiện hiện. Giống như từng tôn thần ma, từng vị thần tôn cùng nhau đến tụ, đối Tần Phong một bước một dập đầu, như vạn tôn chúng chủ, tràng diện rung động đến cực hạn. Giờ khắc này, Tần Phong đạo cảnh thăng hoa, đại đạo diệu âm cùng pháp tắc phun trào, tản ra trận trận linh hà đem toàn bộ khu vực bao phủ ở bên trong. Đem nó chiếu rọi đến như nhân gian tiên cảnh. Kỳ Lân huyết mạch đã hoàn mỹ cùng Tần Phong dung hợp ở cùng nhau. Tần Phong tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy tay phải của mình cánh tay đột nhiên có một cỗ lực lượng cuồng bạo diễn sinh. Ngay sau đó, kia vảy màu vàng nóng trong nháy mắt hiện ra, đem toàn bộ cánh tay bao trùm. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt tăng vọt một vòng. Bây giờ là lại lớn lại thô. Cảm giác cẩn chứa trong đó vô cùng cường đại lực lượng. Hơi nắm chặt nắm đấm. Lốp bốp tiếng vang phát lên. Từ đó Tần Phong rõ ràng cảm giác được, thôi động Kỳ Lân tí về sau, tay phải của mình lực lượng, chí ít tăng lên 200 vạn cân tả hữu. Keng. Kiếm ra như rồng. Kiếm ảnh phô thiên cái địa. Kiếm chỉ thương khung, một cỗ bài sơn đảo hải chi thế tự nhiên mà thành. Trên trời mảng lớn mây trắng lập tức tản ra, từ xa nhìn lại, giống như chăn trời thọc lỗ thủng. Nụ cười nhàn nhạt tại Tần Phong trên mặt hiện hiện. Bây giờ có được cái này Kỳ Lân tí về sau, rút kiếm thời điểm căn bản cũng không phí chút sức lực. Dù là như thế, Tần Phong liền có thể càng nhanh rút kiếm. Có thể càng nhanh rút kiếm, cái này liền mang ý nghĩa Tần Phong có thể càng nhanh tăng lên tu vi. Lại thêm Thiên Tú Thần Điện thời gian mật thất gia trì, quả thực là dệt hoa trên gấm. Dưới mắt, Tần Phong cũng không chú ý tới Thanh Huyền kiếm thánh. Liền thử nghiệm rút kiếm tu luyện, muốn nhìn xem bây giờ mình có thể liên tục rút kiếm bao nhiêu lần. Keng, keng, keng. Tần Phong sắc mặt kiên định, cẩn thận tỉ mỉ. Thâm vô bằng vụ, trong mắt chỉ có kiếm trong tay mình. Trận trận kiếm thế uy năng giống như là thủy triều hướng phía bốn phía hiện lên. Giờ khắc này, Tần Phong không có thôi động đại đạo nội liễm quyết, mà là tùy ý lực lượng này tùy ý huy sái. Xa xa Thanh Huyền kiếm thánh nhìn mí mắt trực nhảy, càng là kinh tâm động phách. Gia hỏa này, mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ sợ chờ hắn tấn thăng thánh cảnh thời điểm, mình căn bản không phải hắn kẻ địch nổi. Tấn thăng đạo hư cảnh thời điểm, xác thực sẽ dẫn động thiên địa dị tượng. Dị tượng càng là bàng bạc mênh mông, nói rõ người này thực lực càng cường đại. Tần Phong có đại đế chi tư. Bây giờ xem ra, chỉ cần Tần Phong có thể trưởng thành đến một bước kia, những cái kia cổ lão đại đế cũng chỉ có cho hắn sách dạy phần. Tại Kỳ Lân tí ra chỉ phía dưới, Tần Phong liên tiếp lấy rút kiếm 1000 lần. Ngay tại Tần Phong vừa mới nghĩ rút kiếm thứ 1001 thứ hai lúc, chỉ cảm thấy cánh tay mềm nhũn, cảm giác là không nghe sai khiến. Kỳ Lân tí trạng thái giải trừ, Tần Phong tay phải lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Nhanh như vậy liền mềm nhũn. Ta cam, cái này Kỳ Lân tí cũng quá không bền bỉ đi. Chỉ là 1000 lần rút kiếm, cái này không được. Lúc này, một cỗ đau nhức cảm giác cuốn tới, để Tần Phong một trận nhe răng trợn mắt. Tần Phong lắc đầu, thỏa mãn đi. Nếu là không có Kỳ Lân tí gia trì, mình một ngày có thể rút kiếm 30 lần liền cười trộm. Lắc lắc cánh tay, hơi thư giãn một tí. Tâm niệm vừa động. Kỳ Lân tí thôi động. Vậy màu vàng nóng xuất hiện lần nữa. Nhưng vừa vặn đưa cánh tay hoàn toàn bao trùm, vẫn chưa tới hai hơi thời gian. Lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Kia đau nhức cảm giác lại càng thêm kịch liệt. Xem ra chính mình là quá độ sử dụng Kỳ Lân tí. Ngày sau phải hiểu được tiết chế à. Cũng không biết cái này Kỳ Lân tí phải bao lâu mới có thể khôi phục. Có lẽ phải đợi đến kia đau nhức cảm giác hoàn toàn biến mất về sau mới có thể khôi phục đi. Tần Phong cùng Thanh Huyền phản về Thái Hành Kiếm Tông. Trải qua lần này độ kiếp, Tần Phong cũng ý thức được mình nội tình là mạnh như vậy. Đơn giản chính là một cái bật học nhân sinh. Thái Hành Kiếm Tông ngoài cửa. Nơi xa kia dạo bước mà đến một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Một bộ bạch bào, dáng người phiêu miểu, tóc trắng ba ngàn, đổ xuống ở đầu vai, có chút loe ánh sáng chạch, như thác nước tóc trắng không gió mà bay. Mà bên cạnh hắn, đi theo một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ này ước chừng 17-18 tuổi, một trương mặt trái xoan, dung mạo rất đẹp. Thanh tịnh con ngươi sáng ngời, cong cong lông mày, lông mi thật dài có chút rung động. Trắng nón không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Đi vào Thái Hành Kiếm Tông trước sân môn. Một già một trẻ này đột nhiên dừng bước. Thái Hành Kiếm Phong phía trên, Bạch Kiếm Thần Nguyên Bản đang tĩnh tọa tu luyện. Một vị đệ tử vội vàng mà tới. Tông chủ, Thái Hư Thánh Địa có người tới thăm. Nghe vậy, Bạch Kiếm Thần lập tức đứng dậy. Thái Hư Thánh Địa. Tại sao lại vào lúc này tới chơi? Nhanh. Nhanh chóng mời tiến đến. Thái Hành Kiếm Tông trên đại điện. Bạch Kiếm Thần có chút đứng ngồi không yên. Cũng không biết cái này Thái Hư Thánh Địa tại sao lại phái người tới đây. Mỗi là Thái Hư Thánh Địa, Lăng Kinh Hư, vị này là đệ tử của ta, Tô Tỉnh. Bạch Kiếm Thần chắp tay nói, không biết hai vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì. Lăng Kinh Hư lông mày vừa nhấc, cười nói, Bạch Tông Chủ, ta hôm nay tới đây, chỉ vì một chuyện. Chỉ là muốn gặp các ngươi tông môn một vị đệ tử. Chính là vị kia, tại Thiên Tú Giai Thê xuất hiện thời điểm, rực rỡ hào quang, một kích đánh lui Thiên Tùng Môn Chi chủ Trương Vi Sơn người. Bạch Kiếm Thần một mặt mở mịt. Thiên Tú Giai Thê. Trong truyền thuyết Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Thiên Tùng Môn Chi chủ Trương Vi Sơn. Những chuyện này, cùng hắn Thái Hành Kiếm Tông đệ tử có quan hệ gì? Hắn nhưng từ chưa phái qua bất luận cái gì đệ tử đi Thiên Tú Giai Thê lịch luyện. Huống chi, đánh lui Trương Vi Sơn. Thiên Tùng Môn thế nhưng là cái nhất lưu tông môn, bọn hắn tông chủ Trương Vi Sơn càng là một vị đạo hư cảnh cường giả, Thái Hành Kiếm Tông còn có người nào có thể đánh lui hắn. Dù cho là kia thần bí đệ tử, cũng không thể nào làm được chuyện này. Tha thứ ta ngu muội, không biết ngài cớ gì nói ra lời ấy. Lăng Kinh Hư ra vẻ đạm mạo. Bạch Tông Chủ cũng đừng giả ngu. Bạch Kiếm Thần chỉ là xấu hổ cười một tiếng, vẫn không biết làm sao. Đã như vậy, vậy ta liền nhắc lại Bạch Tông Chủ một chút. Một kiếm diệt huyết ma tông cả nhà vị kia, thế nhưng là ngươi Thái Hành Kiếm Tông người. Nghe vậy, Bạch Kiếm Thần quanh thân chấn động. Nhìn thấy Bạch Kiếm Thần kinh ngạc bộ dáng. Lăng Kinh Hư tâm lĩnh hội thần. Xem ra người này đúng là đến từ Thái Hành Kiếm Tông không có sai, mà lại Bạch Kiếm Thần là cảm kích. Bạch Tông Chủ nhưng có nhớ tới cái gì? Bạch Kiếm Thần một phen rẽ rủa về sau, mới nói ra, thực không dám giấu giếm. Ngươi nói người này, đúng là ta Thái Hành Kiếm Tông người, nhưng ta cũng không biết hắn là người phương nào. Trước mắt vị này Lăng Kinh Hư thế nhưng là đến từ Thái Hư Thánh Địa một vị thánh nhân, tại thánh nhân uy nghiêm phía dưới, Bạch Kiếm Thần cũng không dám có chút giấu giếm. Nhưng Lăng Kinh Hư lại xem thường, cảm thấy Bạch Kiếm Thần là cố ý giấu giếm hắn. Lập tức là lộ ra vẻ không vui, thánh nhân uy nghiêm khí thế cũng tại thời khắc này lan tràn ra. Chương 56, quần quận sóng ngầm, canh 2. Thánh nhân chi uy lan tràn ra, toàn bộ đại điện đều tại rì rào run run. Nơi xa ngọn núi bên trên, Thanh Huyền Kiếm Thánh bỗng nhiên mở mắt. Nhìn về phía đại điện chỗ. Mà tại thời gian bên trong mật thất rút kiếm tu luyện Tần Phong cũng là cảm thấy thánh nhân khí tức. Đi vào kiếm trùng đỉnh chót bên trên ngắm nhìn. Thật sự là thời buổi rối loạn. Tại sao lại có thánh nhân tới chơi? Hẳn là lại là những thánh địa này người. Bên trong đại điện. Lăng Kinh Hư đem khí thế buộc phát ra về sau rất nhanh lại thu liễm. Ta lần này đến đây, cũng vô ác ý. Đã Bạch Tông Chủ không chịu nói ra người này là ai, lão Phu cũng sẽ không ép buộc. Bất quá. Mong rằng Bạch Tông Chủ thay ta chuyển cáo một tiếng. Ta Thái Hư Thánh Địa nguyện ý cùng Thái Hành Kiếm Tông kết minh, từ đây đồng khí liên chi, cùng chung hoạn nạn. Nói xong, liền dẫn đệ tử của hắn rời đi Thái Hành Kiếm Tông. Chỉ để lại Bạch Kiếm Thần một người ở trong đại điện ngây người. Thái Hư Thánh Địa muốn cùng Thái Hành Kiếm Tông kết minh. Cái này từ mặt ngoài nhìn không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng cái này Thái Hư Thánh Địa đến tuột cùng đánh lấy tính toán gì, trong hồ lô đến tuột cùng bán thuốc gì, cái này chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết. Nghĩ tới đây, Bạch Kiếm Thần càng là một mặt ưu sầu. Cái này tông môn thần bí đệ tử đến tột cùng phải chờ tới lúc nào mới bằng lòng hiện thân, mới bằng lòng công khai thân phận. Kỳ thật đánh trong lòng, Bạch Kiếm Thần là nguyện ý cùng Thái Hư Thánh Địa kết minh. Trước đó Thái Hành Kiếm Tông đã là đắc tội Phục Thiên Thánh Địa chờ bốn đại thánh địa. Mà nghe nói cái này bốn đại thánh địa vì lớn mạnh chính mình thực lực nội tình, lâu dài cùng cái khác thánh địa có ma sát. Chắc hẳn cái này Thái Hư Thánh Địa kết minh là giả, muốn lợi dụng tông môn vị kia thần bí đệ tử là thật. Những thánh địa này, không có một cái là đồ tốt. Thái Hành Kiếm Tông bên ngoài mười dặm chỗ. Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Một phương thánh địa muốn cùng một cái nhị lưu tông môn kết minh, đó là bọn họ tam sinh hữu hạnh, cái này Thái Hành Kiếm Tông thế mà không biết tốt xấu. thế mà còn dám cự tuyệt. Tô Tình làm cái mũi trừng mắt nói. Lăng Kinh Hư cười nhạt một tiếng. Ha ha, yên tâm. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Thái Hành Kiếm Tông tự có định đoạt. Dưới mắt, bọn hắn cũng chỉ có cùng chúng ta kết minh, mới là bọn hắn đường ra duy nhất. Bọn hắn trước đó đã đắc tội Nam Vực bốn đại thánh địa. Bốn đại thánh địa sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Huống chi. Bây giờ thần bí nhân kia đoạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, chuyện này đã mọi người đều biết. Thái Hành Kiếm Tông. Có trò hay để nhìn. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ sẽ chủ động cầu cùng chúng ta kết minh. Tô Tình nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh lại hiếu kỳ nói, sư tôn, kia đạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa người, thật sự có trong truyền thuyết mạnh như vậy sao? Lăng Kinh Hương nghe vậy, ánh mắt trở nên thâm thúy, ngưỡng vọng chân trời. Người này, từng một người một kiếm, diệt một cái ma tông, đem nó tông môn một kiếm chém thành hai khúc. Sau đó lại tại Thiên Tú Giai Thê xuất hiện thời điểm, lấy sức một mình, đánh lui đạo hư cảnh cường giả, sau đó toàn thân trở ra. Thử hỏi có cái kia thần cung cảnh có thể làm được như thế? Như thế chiến tích, so với những truyền thuyết kia bên trong cổ lão đại đế lúc còn trẻ, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, người này đã lĩnh ngộ được kiếm tâm cảnh giới. Tuổi còn trẻ, liền có thành tựu như thế này, đúng là vạn cổ duy nhất. Kiếm tâm cảnh giới. Tô Tình cũng rơi vào trầm tư. Có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này người, không khỏi là thánh nhân trở lên cảnh giới. Tinh thông kiếm đạo người, không khỏi là sát phạt quả đoán, chiêu thức lăng lệ. Tại tất cả pháp tắc bên trong, thuộc về lực công kích mạnh nhất tồn tại một trong. Bởi vậy, kiếm đạo tạo nghệ cũng là cực kỳ khó lĩnh ngộ. Nếu không từng cái thánh địa đều có không ít thánh nhân, vì sao tinh thông kiếm đạo lại là lắc đắc không có mấy? Mà dưới mắt thần bí nhân này, tu vi chỉ có thần cung cảnh, nhưng kiếm đạo tạo nghệ đã là kiếm tâm. Nghĩ tới đây, Tô Tình cũng ý thức được người này cường đại. Ánh mắt bên trong có chút lấp lóe, đối là hết sức tò mò. Hắn đến tột cùng là một người như thế nào? Tốt, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại đi. Chờ đợi thời cơ chín muồi, chúng ta lại hiện thân nữa Thái Hành Kiếm Tông, đến lúc đó, liền đợi đến bọn hắn cầu chúng ta kết minh. Kiếm trùng phía trên, Thần Phong cũng là khổ tư. Chẳng lẽ là mình ra ngoài sóng thời điểm, xuất lại manh mối gì? Cho nên mới không ngừng có người bên trên Thái Hành Kiếm Tông tìm đến phiền phức. Cây to đón gió. Xem ra chính mình về sau vẫn là điệu thấp một chút mới được. Nếu là thực sự nhịn không được nhất định phải ra ngoài sóng, vậy ít nhất mình cần thay cái thân phận mới là. Muốn đem người khác lực chú ý chuyển di mới là. Nếu không cái này Thái Hành Kiếm Tông sẽ chỉ phiền phức không ngừng. Dạng này cũng có chút được không bù mất. Dù là như thế, mình còn như thế nào tiếp tục cẩu lấy lặng lẽ rút kiếm mạnh lên. Lúc này toàn bộ Nam Vực, nhìn như gió êm sóng lặng. Kỳ thực quần quận sóng ngầm. Tất cả mọi người trong bóng tối đem lực chú ý chuyển rời đến Thái Hành Kiếm Tông phía trên. Thiên Tú Đại Đế truyền thừa A. Người nào không ngấp nghé. Khoảng cách Thái Hành Kiếm Tông trăm dặm có hơn. Một tòa hành cung bí bảo phía trên. Vương Viêm hai tay đặt sau lưng. Nhìn về chân trời. Nguyên lai cái này Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, là bị các ngươi Thái Hành Kiếm Tông người cho chiếm đi. Lúc trước thật đúng là xem thường các ngươi. Trước đó Vương Viêm cũng đi Thiên Tú Giai Thê. Nhưng hắn cũng không có leo lên Thiên Tú Giai Thê. Chỉ là ở ngoại vi khu vực chờ đợi. Nếu là có người có thể đoạt được truyền thừa, hắn liền âm thầm lôi kéo, nếu là lôi kéo không được, liền trực tiếp đem nó xóa bỏ, cũng cưỡng ép đem truyền thừa cướp đi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn vạn lần không ngờ chính là, cướp đi truyền thừa người, cũng không phải là hời hợt hạng người. Sức một mình đánh lui đạo hư cảnh cường giả về sau, liền toàn thân trở ra. Mà lại kia trốn chạy tốc độ cũng là làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp. Tần Phong lúc ấy rời đi về sau, cũng không phải không có người trong bóng tối đi theo. Còn không cùng bao lâu, liền đã mất đi Tần Phong hành tung. Mới đầu còn tưởng rằng là hắn phát hiện có người theo dõi, giữa đường liền ẩn giấu đi. Nhưng đến những người sau này mới phát hiện, hắn căn bản cũng không có trốn đi, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, trực tiếp đem tất cả mọi người hất ra. Thái Hành Kiếm Tông, một cái nho nhỏ nhị lưu tông môn, vậy mà như thế ngọa hổ tàng long. Có ý tứ. Tàn Kiếm trưởng lão, theo ta lại đi một chuyến Thái Hành Kiếm Tông đi. Nam Vực. Thanh Liên Bích Chỉ. Đây cũng là một phương cổ lao thánh địa. Nhưng cùng cái khác thánh địa khác biệt chính là, Thanh Liên Bích Chỉ bên trong đều là thuần một sắc nữ tử. Thanh Liên bên trong thánh chỉ. Một thuyền ung dung bơi đến, thuyền bên trên oanh oanh yến yến, nhẹ nhàng nhảy múa, càng có tiêm tiêm ngọc thủ phủ dài đàn. Những này chập trần dáng người nữ tử, không khỏi là phương hoa tuyệt thế, kinh vì thiên hạ người. Thánh nữ, thánh chủ cho mời. Nguyên bản tay vỗ dài đàn nữ tử đột nhiên đình chỉ động tác trong tay. Ta đã biết, ngươi lùi ra đi. Nói xong liền hơi lắc người, biến mất ngay tại chỗ. Nếu là Tần Phong giờ này khắc này ở đây, nhất định có thể nhận ra nữ tử này. vị nữ tử này chính là ban đầu ở Thiên Tú giai thê phía trên cùng Tần Phong gặp thoáng qua nữ tử áo trắng, mà Tần Phong không biết là nàng đúng là Thanh Liên Bích Chỉ thánh nữ. Chương 57, tụ tập Thái Hành Kiếm Tông, bà canh. Thanh Liên Bích Chỉ đại điện là từ một đóa thất thải thanh liên luyện chế mà thành, tản ra trận trận thất thải lưu quang, chói lọi chói mắt. Trên đại điện, một vị dung mạo nhìn chỉ có ước chừng chừng 30 nữ tử. Nữ tử này khí chất xuất trần, cao quý lanh diễm, mặt mày ở giữa còn mơ hồ một cỗ khí khái hào hùng. Một thân lộng lây váy lục, tơ vàng thêu cửu phượng, sinh động như thật. Làm nổi bật lên nữ tử này xinh đẹp, cho người ta mang đến một loại nàng này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe cảm giác. Thánh chủ. Bạch y nữ tử kia đi vào trước mặt nàng, hơi hành lễ. Chỉ một thoáng, hai vị tuyệt thế nữ tử hai mặt nhìn nhau. Lục y nữ tử, nhan giá trị bên trên, tới nữ tử áo trắng tương xứng, chỉ là riêng phần mình khí chất khác biệt. Lục y nữ tử cao quý lãnh diễm, dáng người càng thêm nóng nảy một chút, làm cho người huyết mạch phung trương. Mà nữ tử áo trắng càng thêm thanh thuần động lòng người một chút, sở sở động lòng người, một đôi mắt càng giống như xuân giang lưu thủy, thanh tịnh thấy đáy. Thanh mâu, sự tình ngươi nhưng nghe nói. Thanh mâu, chính là cô gái mặc áo trắng này. Ta đã nghe nói. Lục y nữ tử có chút gật đầu. Vậy ngươi đem làm thế nào dự định? Thanh mâu lông mi có chút rung động. Mấp máy kia tiên diễm động lòng người bờ môi. Việc này ta tự mình xuất mã. Định sẽ không để cho thánh chủ thất vọng. Lục y nữ tử có chút gật đầu. Ừm, đã ngươi đã có dự định, vậy liền đi thôi. Thanh Liên Bích Chỉ hưng suy, ngay tại này nhất cử. Chuyện này, chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại. Ngươi muốn hết tất cả biện pháp đi hoàn thành. Một ngày này, toàn bộ Nam Vực, liên hợp 72 cái nhị lưu tông môn, 36 cái nhất lưu tông môn, cùng nhau đi hướng Thái Hành Kiếm Tông. Muốn để Thái Hành Kiếm Tông giao ra Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Cái này dù sao cũng là Đại Đế truyền thừa, một cái nhị lưu tông môn làm sao có thể lưu được. Đây chính là một khối khoai lang bỏng tay. Thái Hành Kiếm Tông 30 dặm có hơn. Khai Vân Môn, một cái nhị lưu tông môn. Lúc này bọn hắn đường ngay qua một thôn trang. Phong Linh Thôn. Đây là một cái chỉ có trên 100 gia đình thôn trang nhỏ. Thôn bên trên hải đồng chơi đùa đùa giỡn. Các nam nhân ra ngoài lên núi đi săn. Trong làng chỉ để lại một chút nữ tử lão nhân đang bận rộn. Trưởng lão ngươi nhìn. Một vị đệ tử chỉ vào thôn một gian nhà tranh. Nhà tranh bên ngoài viện, một vị nữ tử chính phơi năng lấy thay giặt quần áo. Nữ tử này ngũ quan tinh xảo, lập thể xúc động, dáng người cũng là linh lung tinh tế. Vẫn có thể xem là một vị nhân gian vưu vận. Khai Vân Môn trưởng lão lập tức hai mắt tỏa sáng. Tại sơn thôn này đất hoang, thâm sơn cùng cốc chỗ, lại còn có bực này nữ tử. Các ngươi trước tiếp tục chạy tới Thái Hành Kiếm Tông, ta đi trước xử lý một ít chuyện. Khai Vân Môn cả đám trở rời đi về sau. Trưởng lão kia mang theo vị kia đệ tử đi hướng nhà tranh. Trưởng lão, sau đó ngươi ăn thịt, cũng đừng quên lưu một chút canh cho tiểu nhân. Hắc hắc. Trưởng lão kia nhướng mày, bớt nói nhảm. Nói. Liền hướng phía nữ tử kia tới gần. Đống nhiên ở giữa, một kiếm hàn mang hiện lên. Một kiếm đứt cổ. Hai người song song máu tươi ba thước, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Một thân ảnh chậm rãi đi qua, đầu đội áo choàng thấy không rõ dung mạo, bên hông bên trên treo một cây sáo, một bầu rượu, trong tay một thanh kiếm. Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái. Cùng tà ma có gì khác? Nói liền thoải mái co lại bên hông bầu rượu, hướng miệng bên trong được một hớp. Xong việc phất y đi, thâm tàng công cùng tên. Thái Hành Kiếm Tông. Đi xem một chút đi. Nơi đó hẳn là sẽ tụ tập rất nhiều cường giả. Nhất định có náo nhiệt có thể nhìn. Tông chủ, việc lớn không tốt. Một vị Thái Hành Kiếm Tông nội môn đệ tử vội vã chạy tới, một đường lảo đảo. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hốt hoảng như vậy? Bạch Kiếm Thần một mặt mở mịt nói. Tông chủ, Nam Vực 108 cái tông môn, đã tụ tập tại Sơn Môn phía dưới. Ở trong đó có 36 cái nhất lưu tông môn, 72 cái nhị lưu tông môn. Tin tức này, như sấm bên tai. Bạch Kiếm Thần nghe xong, lập tức đứng dậy. Cái gì? Ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Vậy đệ tử run run hiền hách, đệ tử đều thấy rõ ràng. Tất cả phong chủ, đi theo ta. Trên đường đi, Bạch Kiếm Thần một mực đang nghĩ. Những người này, chẳng lẽ đều là hướng về phía kia thần bí đệ tử tới? Cái này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ Lăng Kinh Hư nói tới vị kia đoạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa người, thật sự là bọn hắn tông môn vị kia thần bí đệ tử? Chẳng lẽ hắn thực lực hôm nay đã đột phá đến đạo hư cảnh rồi? Nếu không lại như thế nào có thể đánh lui một vị đạo hư cảnh cường giả, sau đó toàn thân trở ra? Mà những người này bây giờ đến đây Thái Hành Kiếm Tông, chính là vì cái này Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Đi vào Thái Hành Kiếm Tông Sơn Môn trước đó. Nơi này sớm đã là kín người hết chỗ. 108 cái tông môn, mỗi cái tông môn đều tới 1-200 người. Bạch Kiếm Thần hơi bình phục một chút cảm xúc. Chư vị, không biết hôm nay quang lâm ta Thái Hành Kiếm Tông, là có chuyện gì? Trên đường đi, Bạch Kiếm Thần cũng nghĩ mở rất nhiều. Đã chuyện này khởi nguyên từ kia thần bí đệ tử, chắc hẳn kia thần bí đệ tử định sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà lại Thanh Huyền Kiếm Thánh còn tại bên trong tông môn, chỉ cần không có thánh địa người tới đây, đám người còn lại, căn bản không đáng để lo. Cho nên, dưới mắt Bạch Kiếm Thần vẫn là lực lượng 10 phần. Cho dù đối mặt đông đảo tông môn, cũng không chút nào hư. Bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, tranh thủ thời gian giao ra. Một cái nho nhỏ nhị lưu tông môn, cũng dám độc chiếm Đại Đế truyền thừa. Cũng không sợ nghẹn lấy. Trong đám người ngươi một lời ta một câu, líu lo không ngừng. Mà lúc này, đi tới một vị con lựa chọc. Các vị đạo hữu, vạn sự dĩ hòa vi quý. Không cần thiết tổn thương hòa khí. Tùy theo lại chuyển hướng Bạch Kiếm Thần. Bạch Tông Chủ, Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, là thuộc về toàn bộ Nam Vực, thậm chí là toàn bộ Đại Thương Thế Giới. Không cần thiết không thể một mình tư tàng. Hôm nay chúng ta tới đây, chỉ vì nhìn qua Đại Đế truyền thừa, sau đó liền hai tay hoàn trả, tuyệt không đoạt người chỗ yêu. Cho nên, mong rằng Bạch Tông Chủ khẳng khái rút tiền. Chỉ vì nhìn qua Đại Đế truyền thừa. Đương người là kẻ ngu. Cái này Đại Đế truyền thừa nếu là đến trong tay các ngươi, há còn có hoàn trả cơ hội. Càng có thể huống, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông cũng không biết cái này thần bí đệ tử là người phương nào. Lui một vạn bước tới nói, chính là muốn cầm ra, cũng không bỏ ra nổi đến A. Kiếm trùng trên đỉnh. Thần Phong nhìn trước mắt hết thảy. Không khỏi thở dài một tiếng. Cái này phiền phức làm sao luôn luôn liên tục không ngừng điệu tìm tới cửa. Thần Phong tự nhận là mình làm việc đã rất cẩn thận. Thật tình không biết, những người này càng thêm tạc tinh. Thuận một chút không có ý nghĩa dấu vết để lại, vậy mà có thể tìm được Thái Hành Kiếm Tông tới. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Tần Phong không đủ cẩn thận. Chỉ là cái này lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới người, tại toàn bộ Nam Vực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi có người lên lòng nghi ngờ, cũng không khó phỏng đoán đến. Huyết Ma Tông bị diệt môn cùng Thiên Tú Đại Đế truyền thừa vốn cũng không có mảy may liên hệ. Nhưng Tần Phong lưu lại vết kiếm, cùng tại Huyết Ma Tông lưu lại không có sai biệt, cái này không khỏi làm cho người mơ màng. Sau đó thông qua một chút tin tức ngầm tìm hiểu nguồn gốc. Truy tra một phen cái này Huyết Ma Tông năm gần đây có gì gió thổi cỏ lay, rất dễ dàng liền có thể tìm tới Thái Hành Kiếm Tông. Cái này mấy chuyện, nếu là tách đi ra nhìn, không liên hệ chút nào. Nhưng nếu là đặt chung một chỗ, lại có thể phát hiện trong đó có rất nhiều liên hệ. Mình gieo xuống quả, cuối cùng vẫn là muốn mình ăn hết ta. Trên một ngọn núi, một đạo toàn thân tràn ngập trận trận huyết vụ thân ảnh, lộ ra nụ cười dữ tợn. Thái Hành Kiếm Tông. Ta nhìn ngươi lần này bất tử. Khắc khắc. Thật tình không biết. Đây hết thảy là phía sau có người đem tất cả manh mối dẫn hướng Thái Hành Kiếm Tông. Liền giống với Huyết Ma Tông năm gần đây động tĩnh. Nếu không phải có người từ đó thả ra tin tức, căn bản sẽ không có người biết Huyết Ma Tông cùng Thái Hành Kiếm Tông đã phát sinh qua sự tình. Chương 58, đâm lao phải theo lao, bốn canh. Huyết vụ này thân ảnh, không cần đoán, chính là Huyết U. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thái Hành Kiếm Tông. Khắc khắc. Đại ca, mối thù của ngươi ta lập tức liền có thể vì ngươi báo. Tẩu tử ta cũng chiếu cố rất tốt. Ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Tùy theo ánh mắt lại dần dần trở nên hung ác. Thái Hành Kiếm Tông. Chờ hai người các ngươi bại câu thương thời điểm, ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huyết Ma Tông thủ ta muốn báo, Đại Đế truyền thừa ta cũng muốn. Khắc khắc. Thái Hành Kiếm Tông. Kiếm trùng trên đỉnh. Một thân ảnh phiêu tán rơi xuống. Tiểu tử thúi. Lại dám lừa gạt ta. Thần Phong hai tay một đám. Ta làm sao lừa gạt ngươi rồi? Thật dễ nói chuyện. Hừ. Ngươi tiểu tử này. Còn nói Thiên Tú giai thêm một nhóm, là một chuyến tay không? Ngươi nhìn bây giờ người ta đều tìm tới cửa, ngươi còn nói ngươi không có đạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài đâu? Thần Phong không tiếp tục đáp lại lời mới rồi đề. Hơn nữa nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Lao ra hỏa, ngươi có cảm giác hay không đến có gì không ổn? Vì sao ta tổng ẩn ẩn cảm giác được? Có điểm xấu sự tình muốn phát sinh. Thanh Huyền Kiếm Thánh bất mãn nói, tiểu tử ngươi đừng đổi chủ đề. Hộ đạo 5.000 năm, cải thành 1.000 năm. Còn có chính là, ta rất hiếu kỳ, cái này Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, đến tột cùng là cái gì? Thần Phong cười nhạt một tiếng. Muốn biết? Vậy đơn giản. Giúp ta giải quyết dưới mắt phiền phức, đến lúc đó ta liền để ngươi nhìn xem ta trên Thiên Tú giai thê lấy được đồ vật. Thanh Huyền Kiếm Thánh nghe vậy, trực tiếp lườm hắn một cái. Tiểu tử ngươi, muốn cầm ta cản thương làm. Đây là chuyện của mình ngươi, chính ngươi giải quyết. Huống chi, bây giờ tới đều là chút đám ô hợp, chẳng lẽ lấy thực lực của ngươi, còn có thể e ngại bọn hắn hay sao? Tần Phong liếc mắt Thanh Huyền Kiếm Thánh một chút, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng nghĩ biết ta tại Thiên Tú Giai Thê phía trên đến tuột cùng thu được cái gì. Đây chính là Thiên Tú Đại Đế truyền thừa a. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết? Không chừng cái này còn có thể để ngươi nhìn trộm đến đột phá đại thánh thời cơ đâu. Đối với Tần Phong lời nói, Thanh Huyền Kiếm Thánh xác thực rất tâm động. Nhưng Tần Phong giá hỏa này từ trước đến nay ý đồ xấu nhiều. Hắn mới không tin Tần Phong lời nói đâu. Bớt nói nhảm, chính ngươi đâm cái soạn, tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc trước chính ngươi hung hăng ở bên ngoài sóng thời điểm, thoải mái là sướng rồi. Bây giờ xảy ra sự tình, còn muốn để cho ta lau cho ngươi cái mông. Không có cửa đâu. Tần Phong ở trong lòng đem Thanh Huyền Kiếm Thánh mang chó máu xối đầu. Ngươi lão gia hỏa này, là người phương nào xúi dục ta đi Thiên Tú Giai Thê? Nếu không phải ngươi để đi Thiên Tú Giai Thê, bây giờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Sự tình bởi vì ngươi mà lên, ngươi phải phụ trách ta. Tần Phong lần này âm dương quái khí. Nghe được Thanh Huyền Kiếm Thánh nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Gia hỏa này, vung nổi bản sự, coi là thật xuất thần nhập hóa. Tóm lại, tại ngươi không có bị truy đến mặt mũi bầm dập, răng rơi đầy đất thời điểm, ta là sẽ không xuất thủ. Nói xong, Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng là một bộ muốn khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Thật chứ? Thật. Thanh Huyền Kiếm Thánh kiên định không thay đổi. Tần Phong cười hắc hắc. Đại đế truyền thừa ngươi không muốn biết rồi. Dạng này cùng ngươi nói đi. Ngươi chỗ hướng tới địa phương, ta đã sớm thông suốt. Tần Phong đột nhiên tới một câu như vậy ý vị thâm trường nói. Để Thanh Huyền Kiếm Thánh lông mày gấp sở. Rơi vào trầm tư. Hẳn là. Cái này Thiên Tú Đại đế truyền thừa, thật có biện pháp để hắn tìm tới đột phá đại thánh thời cơ. Chẳng lẽ lại tiểu tử này sau khi trở về có thể như thế thần tốc đột phá đến đạo hư cảnh, cũng cùng cái này có không thể rời đi quan hệ. Đột phá đại thánh, là mỗi một cái thánh nhân cũng tha thiết ước mơ. Nhưng thường thường tuyệt đại đa số người đều là mong mà không được. Thanh Huyền Kiếm Thánh trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, suy nghĩ một chút, dưới mắt sự tình ngươi lời đầu tiên đi xử lý, đến lúc đó, nếu là còn có thánh nhân cường giả xuất thủ, ta hộ ngươi chu toàn. Thần Phong làm nguyết hắn một cái. Cái này nói không phải là không nói. Thái Hành Kiếm Tông sơn môn phía dưới. Lúc này đã là dương cung bạc kiếm. Thấy Thái Hành Kiếm Tông chậm chạp không chịu đem Thiên Tú Đại Đế truyền thừa giao ra, mà lại là nhiều lần từ chối, bây giờ bọn hắn là không thể nhịn được nữa. Bạch Kiếm Thần, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Nếu là lại không giao ra, cũng đừng trách chúng ta. Bạch Kiếm Thần như cũ sừng sững bất động, thần sắc ung dung bình tĩnh. Nhiều người khi dễ ít người đúng không? Thật coi ta Thái Hành Kiếm Tông dễ khi dễ. Tất cả phong chủ nghe lệnh. Nếu là có người dám bước vào Thái Hành Kiếm Tông một bước, giết. Bạch Kiếm Thần sở dĩ dám như thế cường thế, chính là ấn định, chỉ cần Thái Hành Kiếm Tông lâm vào nguy nan thời điểm. Kia thần bí đệ tử liền sẽ chủ động hiện thân, giải cứu tông môn tại trong nước lửa. Chỉ là một cái nhị lưu tông môn. Khẩu khí thật lớn. Thiên Vũ phía trên đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mọi người đều ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp hư không một trận thoải mái. Hai đạo thân hình chậm chậm hiện hiện. Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử Vương Viêm, còn có trưởng lão Tàn Kiếm. Thái Hành Kiếm Tông một chuyện, vậy mà kinh động đến thánh địa. Những cái kia bên trên Thái Hành Kiếm Tông muốn đòi hỏi đại đế truyền thừa người, trong nháy mắt là á khẩu không trả lời được. Thánh địa đều đã tham dự. Vậy bọn hắn chỉ có xem náo nhiệt phần. Bọn hắn nơi đó còn dám bảo hộ lộ ra. Mọi người ở đây chưa tỉnh hồn thời điểm, lại có hai đạo thân hình chậm chậm hiện hiện. Lăng Kinh Hư cùng Tô Tỉnh. Ha ha ha. Phục Thiên Thánh Địa, là ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới? Lăng Kinh Hư cười lớn một tiếng. Tùy theo đối Bạch Kiếm Thần nói ra, Bạch Tông Chủ, người ta trước đó thương lượng qua sự tình, nhưng có suy nghĩ kỹ càng rồi. Bây giờ Thái Hành Kiếm Tông, là lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Nguyên bản tình thế còn tại trong phạm vi khống chế. Nhưng hôm nay Thánh Địa tham gia, đây cũng không phải là bọn hắn có thể nắm trong tay. Cái này chỉ sợ là kia thần bí đệ tử xuất thủ, cũng là vô sự vô bổ. Theo bây giờ tình thế phát triển nhìn, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Nhưng bây giờ liền có một cái cơ hội, có thể giải khẩn cấp. Đó chính là đáp ứng Thái Hư Thánh Địa đề nghị. Chỉ khi nào đáp ứng Thái Hư Thánh Địa yêu cầu, Thái Hành Kiếm Tông liền có thể gọi là đâm lao phải theo lao. Như thế nào? Bạch Tông Chủ, cho thống khoái nói. Cái này Thái Hư Thánh Địa, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Đáp ứng Thái Hư Thánh Địa kết minh, xác thực có thể giải khẩn cấp. Nhưng về sau đâu? Từng cái thánh địa đều một cái điều dạng. Nếu là không có giá trị lợi dụng, ai sẽ vô duyên vô cớ cùng người kết minh? Lăng Kinh Hương. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là muốn đứng tại Thái Hành Kiếm Tông bên này. Lăng Kinh Hương cười nhạt một tiếng, Phục Thiên Thánh Tử không nên hiểu lầm, bây giờ ta chỉ là cái xem náo nhiệt. Về phần sau đó ra sao lập trường, còn phải xem Bạch Tông chủ định đoạt. Nói, trên mặt hiện ra nụ cười ý vị thâm trường. Sau một lát, Nhật Viêm Thánh Địa, Thanh Minh Thánh Địa, Hoa Ảnh Thánh Địa người cũng tới ở đây. Bốn đại thánh địa đồng khí liên tri, bọn hắn tới đây mục đích đã tương đương rõ ràng. Nhìn thấy bốn đại thánh địa người tề tụ, Lăng Kinh Hư sắc mặt có chút khó xử. Lấy một địch bốn, đó căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu. Chuyện này, xem ra còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Chí ít lại liên hợp nhiều mấy nhà thánh địa, mới có thể cùng cái này bốn đại thánh địa địa vị ngang nhau. Chương 59, Thanh Huyền Kiếm Thánh muốn lấy một địch bảy. Canh 5. Lúc này Tần Phong, tại kiếm chủng trên đỉnh, hai tay đặt sau lưng, sừng sững nhưng nhưng. Hôm nay, chú định sẽ không bình tĩnh a. Xa xôi thiên vũ đông nhiên một trận thoải mái, một trận hương thơm xông vào mũi, làm lòng người bỏ thần di. Ngay sau đó, kia đầy trời cánh hoa theo gió mà động, ánh vào đám người tầm mắt. Trong mọi người, không biết là người phương nào khẽ quát một tiếng. Thanh Liên Bích Chỉ. Có kiến thức người kinh ngạc nói, cái này Thanh Liên Bích Chỉ, cùng là ở vào đại thương thế giới Nam vực một chỗ thánh địa. Đừng nhìn các nàng đều là nữ tử, nhưng các nàng lại là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, từng cái chiến lực đều là cực kỳ cứng hãn. Nhìn về chân trời thân ảnh càng ngày càng gần, Lá Phiền cũng là hơi híp mắt lại. Luyện Thế Kim Đồng âm thầm thôi động, mặc dù lẫn nhau còn cách xa nhau ngàn dặm bên trong, nhưng ở Luyện Thế Kim Đồng thôi động dưới, Diệp Tần Gió vẫn có thể thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Ngay sau đó, một đạo hoàn mỹ gương mặt hiện ra tại Tần Phong trước mắt. Mặc dù nữ tử này mang theo mạng che mặt, nhưng không chút nào ảnh hưởng Tần Phong có thể thấy được nàng khuynh thế dung nhan. Trước mắt nữ tử này quả nhiên là hoàn mỹ không một tì vết. Băng cơ ngọc phu, dáng người tỷ lệ cũng là hoàn mỹ, một cặp đùi đẹp càng là thẳng tắp thon dài. Chờ chút, nữ tử này làm sao khá quen? Có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Phi, nhìn thấy mỹ nữ đã cảm thấy nhìn quen mắt. Không đúng, thật gặp qua. Là kia thiên tú giai thê bên trên, cùng mình gặp thoáng qua nữ tử áo trắng. Giờ khắc này, Tần Phong nhớ tới ở nơi nào gặp qua nữ tử này. Đang lúc Tần Phong ánh mắt không chút kiêng kỵ tại trên thân chạy thời điểm, nữ tử này tựa như là cảm ứng được cái gì. Tùy theo ánh mắt biến đổi, kia động lòng người song đồng phía trên, đột nhiên bịt kín một tầng màu xanh. Bích Liên Thanh Nhãn. Đây là Thanh Liên Bích Chỉ bất truyền bí thuật một trong. Bích Liên Thanh Nhãn thôi động, cùng Luyện Thế Kim Đồng pháp tắc đạo vận va chạm nhau cùng một chỗ. Cách xa nhau rất xa, hư không đột nhiên thoải mái, từng cơn sóng gợn ba động, khuyết trương hướng bốn phía. Tần Phong âm thầm thôi động đại đạo nội liễm quyết, đem tất cả mọi thứ động tĩnh che giấu đi. Hai đạo đồng thuật va chạm nhau, đây không thể nghi ngờ là thần niệm ở giữa mạnh yếu đọ sức. Thần niệm va chạm qua đi, nữ tử áo trắng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa cảm giác đột nhiên đánh tới. Mà Tần Phong chỉ là cảm giác đầu của mình một trận lắc lư, liền không có cái gì động tĩnh. Bất quá nữ tử này cũng không có tiếp tục gây sự với Tần Phong, mà là đi vào Thái Hành Kiếm Tông sơn môn bên trên. Nữ tử này chân đạp thanh liên, dáng người quyến rũ động lòng người, chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng linh hoạt lan chỉ, như đưa tay mời trăng sáng, triệt hồi trên mặt sa mỏng. Hiện lộ ra kia đủ để mị hoặc chúng sinh dung nhan. Doanh doanh nắm eo, thiêm thiêm tay, thiên hình vạn trạng, gây phương hoa. Để mỗi một cái nam nhân cũng vì đó huyết mạch phun trương. Càng có một loại muốn chống đối nàng xung động. Kiếm chủng phía trên, Thần Phong cũng là âm thầm cảm thán. Nữ tử này, không thể nghi ngờ là hắn xuyên qua đi vào thế giới này đến nay, thấy qua đẹp nhất nữ tử. Ta Thanh Liên Bích Chỉ, nguyện cùng Thái Hành Kiếm Tông cùng chung hoàn nạn. Nữ tử này vừa đến, liền trực tiếp biểu lộ lập trường của mình. Bây giờ cục diện, lâm vào cục diện bế tắc. Là Thanh Liên Bích Chỉ thánh nữ, Thanh Mâu. Trong đám người, đột nhiên có một người sợ hãi than nói. Cái gì? Nàng chính là Thanh Liên Bích Chỉ đương đại thánh nữ Thanh Mâu. Trong truyền thuyết Nam vực trẻ tuổi nhất thánh nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Lúc này, Bạch Kiếm Thần càng là bó tay toàn tập. Cái này không lý do, tại sao lại có một cái thánh địa tham gia việc này? Lần này đổi kết cuộc như thế nào? Bạch Kiếm Thần nghĩ thầm. Kia thần bí đệ tử. Không. Ta bảo ngươi một tiếng đại lão. Ta cho ngươi quỷ. Làm phiền ngươi mau chạy ra đây giải quyết sự tình đi. Nếu không, chỉ sợ Thái Hành Kiếm Tông liền muốn lạnh. Bây giờ sự tình, đã là phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Cục diện dưới mắt. Bốn đại thánh địa bên này, hết thể có bốn vị thánh nhân. Mà đứng tại Thái Hành Kiếm Tông bên này chỉ có hai vị thánh nhân. Mặc dù kia Lăng Kinh Hư không có minh xác cho thấy lập trường của mình. Nhưng muốn hắn đứng tại Thái Hành Kiếm Tông bên này, bất quá là Bạch Kiếm Thần gật gật đầu sự tình. Thanh Liên Bích Chỉ coi là thật muốn nhúng tay việc này. Vương Viêm hời hợt một câu. Thanh Mâu sắc mặt lạnh lùng như băng, cũng không đáp lời. Nhưng lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Nàng đã sớm tỏ rõ lập trường. kia đã như vậy, liền không có cái gì tốt nói. Đã Thái Hành Kiếm Tông không chịu đem Thiên Tú Đại Đế truyền thừa giao ra, vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội. Chiến sự hết sức căng thẳng. Thần Phong tại kiếm trùng phía trên, duỗi lưng một cái. Lao ra hỏa, người còn không lên. Chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn đánh nhau, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều hủy, ngươi mới bằng lòng xuất thủ. Thanh Huyền Kiếm Thánh liếc mắt nhìn Tần Phong một chút. Trong miệng lẩm bẩm nói, thật sự là gặp vận đen tám đời, ta làm sao lại bày ra ngươi người như vậy. Nói xong, liền thân hình lắc lư, biến mất tại nguyên chỗ. Thái Hành Kiếm Tông trước sân môn. Mọi người ở đây dương cung bạt kiếm thời điểm. Thanh Huyền Kiếm Thánh đột nhiên xuất hiện. Chư vị, đây là ý gì? Nhìn thấy Thanh Huyền Kiếm Thánh ra, mấy vị thánh địa thánh nhân cũng là vì một trong giật mình. Gia hỏa này, quả nhiên xuất thủ. Mặc dù bọn hắn đều cùng là thánh nhân cảnh giới. Nhưng Thanh Huyền Kiếm Thánh là tinh thông kiếm đạo thánh nhân, càng là lấy kiếm nhập thánh. Hắn thực lực, là muốn viễn siêu thánh nhân. Ở đây tất cả mọi người, cũng liền tàn kiếm có lẽ có thể cùng đánh đồng. Nhưng nghe đồn Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng tàn kiếm tình như tâm đầu ý hợp. Nghĩ đến bọn hắn là sẽ không sử dụng bạo lực. Tàn kiếm trưởng lão, ngươi nếu là đối đầu cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh, nhưng có mấy thành phần thắng? Vương Viêm nhàn nhạt hỏi một câu. Nghe vậy, tàn kiếm thần sắc biến đổi. Hắn cùng Thanh Huyền đều là lấy kiếm nhập thánh. Thực lực hẳn là không kém nhiều. Nhưng nếu toàn lực ứng phó, nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống, có lẽ là Thanh Huyền Kiếm Thánh càng hơn một bậc. Ta nhất định có thể hộ thánh tử chu toàn. Tàn kiếm hỏi một đằng, trả lời một nẻo một câu. Nhưng Vương Viêm vẫn là minh bạch hắn lập trường. Dù cho là một phương thánh địa, có thể lôi kéo đến một vị lấy kiếm nhập thánh thánh nhân, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cho nên Vương Viêm cũng không có làm khó tàn kiếm. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Vậy ngươi liền lưu tại bên cạnh ta đi, không cần đến ngươi xuất thủ. Tứ đại hộ pháp. Ra đi. Vừa dứt lời. Lại có bốn đạo khí tức cường đại lan tràn ra. Tàn kiếm vì đó khẽ giật mình, hắn đối với chuyện này vậy mà không biết chút nào. Cái này Vương Viêm thế mà còn mang theo trong người Phục Thiên Thánh Địa tứ đại hộ pháp. Xem ra Phục Thiên Thánh Địa vẫn là không có triệt để tín nhiệm chính mình. Lại ra bốn vị thánh nhân. Dưới mắt thế cục, cho dù tàn kiếm không xuất thủ. Bốn đại thánh địa bên này, cũng có bảy vị thánh nhân. Mà trái lại Thái Hành Kiếm Tông bên này, chỉ có ba vị. Mà lại chuyện cho tới bây giờ, cái này Thái Hư Thánh Địa Lăng Kinh Hư, như cũ không có cho thấy lập trường của mình. Xem ra cũng là một cái mượn gió bẻ măng chủ. Dựa theo như thế tình huống, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ không vươn cổ liền chọc lấy A. Quả nhiên, Lăng Kinh Hư đột nhiên cười ha ha một tiếng, bốn đại thánh địa thần uy, ta hôm nay xem như linh giáo, quả nhiên đại thủ bút. Hôm nay, Lao Phu liền không nhúng tay vào chuyện này. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Cái này khiến không ít người thầm mắng, cái này cỏ đầu tường, nói ngã liền ngã. Bây giờ Lăng Kinh Hư dăm ba câu, liền đem lập trường của mình, biến thành quần chúng, để đám người thổn thức không thôi. Lăng Kinh Hư tỏ rõ lập trường về sau. Thái Hành Kiếm Tông liền càng thêm đáng lo. Nhưng vào lúc này, Thanh Huyền Kiếm Thánh đột nhiên hướng phía trước phóng ra một bước, hoàn toàn không có muốn cùng Thanh Mâu liên thủ dự định. Đừng nói nhảm. Các ngươi là từng cái bên trên. Vẫn là phải cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt là trợn mắt líu lưới. Cái này tình huống như thế nào? Thanh Huyền Kiếm Thánh muốn lấy một địch bảy. Xa xa Tần Phong cũng là vì đó cười một tiếng. Lao ra hỏa này, cũng là yêu trang bức A. Chương 60, lấy tâm đúc kiếm, kiếm cao ngất, 6 chương. Sau đó, Tần Phong thần niệm phun trào, vì Thanh Huyền Kiếm Thánh truyền âm nói, uy. Lao ra hỏa, ngươi được hay không A? Lấy một địch bảy. Chứa đựng ít một lần sẽ chết. Thanh Huyền Kiếm Thánh nghe vậy về sau, là ngây người một lúc. Lời này đều đã nói ra miệng, há có thu hồi đạo lý, nghĩ không được cũng không được. Ai? Ngươi đã giả. Rất ít gặp đến loại này làm cho người nhiệt huyết tràn diện. Một màn này, để cho ta nhớ tới mình lúc còn trẻ, bành trướng sục sôi, một bầu nhiệt huyết. Cái này đầu góc nóng lên, kim lòng không được liền đem lại nói cửa ra. Thần Phong một trận cười khổ. Lao ra hỏa này, quá không đáng tin cậy. Vậy được đi, ngươi lão kiềm chế một chút. Thanh Huyền Kiếm Thánh lại truyền âm trở về, vội cái gì, đây không phải còn có ngươi sao. Ta nếu là chịu không được, còn có ngươi đỉnh đâu. Thần Phong trực tiếp chửi ầm lên, ta đỉnh. Ta đỉnh ngươi cái đại đầu quỷ. Thánh nhân ở giữa đọ sức, ngươi để cho ta một cái đạo hư cảnh tới chống đỡ. Ngươi làm sao không cho ta trực tiếp cầm kiếm cắt cổ tự vận. Tuy theo, Thanh Huyền Kiếm Thánh dùng một bộ trịnh trọng ngữ khí nói ra, ta không có nói đùa. Ngươi còn nhớ đến, ngươi cái này rút kiếm cổ quái. Lúc trước Thanh Huyền Kiếm Thánh rút kiếm thời điểm, trọn vẹn vận dụng tám thành lực lượng mới có thể đem bạt kiếm ra. Có thể thấy được Tần Phong tại rút kiếm thời điểm, trong nháy mắt đó chỗ sức mạnh bùng lên khủng bố đến mức nào. Tại rút kiếm một nháy mắt, sinh ra lực lượng, đủ để so sánh thánh nhân một kích. Cũng bởi vậy, Tần Phong đối đầu một vị thánh nhân, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần đem rút kiếm trong nháy mắt lực lượng vận dụng thỏa đáng, chưa hẳn không thể trọng thương một vị thánh nhân. Tần Phong nghe vậy, trong nháy mắt lĩnh ngộ. Bị Thanh Huyền kiếm thánh một câu điểm tỉnh. Mình vận dụng kỳ lân tí thời điểm, cánh tay lực lượng cao tới mấy trăm vạn cân chi trọng, lại thêm rút kiếm một nháy mắt sinh ra lực lượng, đúng là tương đương kinh khủng. Dĩ vãng Tần Phong căn bản cũng không có ý thức được điểm này. Mỗi lần rút kiếm thời điểm, chỉ muốn như thế nào đem lực lượng này cho tháo bỏ xuống, lại chưa từng nghĩ tới, mình cũng có thể lợi dụng cái này đạo lực lượng. Được rồi, chính ngươi lĩnh hội đi, ta muốn bắt đầu. Lấy một địch bảy, nếu là ta lúc còn trẻ, hoàn toàn không đáng kể. Tuế Nguyệt không tha người. Bây giờ ta mặc dù tu vi cao hơn, nhưng luận thể lực, là không nhiều bằng lúc trước. Ta sẽ tận lực đánh bại trong đó 6 vị, sau đó lại trọng thương vị thứ 7, đến lúc đó, ngươi nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một kiếm cơ hội, dù sao đối phương là một vị thánh nhân, nếu là ngươi một kiếm không thể có hiệu quả, hắn chắc chắn có chỗ đề phòng, ngươi lại nghĩ tổn thương hắn coi như khó khăn. Trong nháy mắt này, Tần Phong cảm giác gánh nặng đi tới trên vai của mình. Ép tới mình có chút không thở nổi. Mình nhanh như vậy liền muốn đối mặt một vị thánh nhân sao? Đây cũng không phải là giống trước đó như vậy, cùng Thanh Huyền kiếm thánh chỉ là lẫn nhau thăm dò thôi. Bây giờ là chân chân thật thật muốn đối phó một vị thánh nhân. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này Thanh Huyền kiếm thánh áp lực tựa hồ muốn lớn hơn một chút. Lấy một địch bảy, đánh bại 6 người, nặng hơn nữa sáng tạo một người, tốt tìm cho mình cơ hội. Có dạng này người hộ đạo, đáng giá. Thần Phong trong lòng cảm khái không thôi. Thanh Huyền kiếm thánh sừng sững hư không. Làm sao? Đều không dám nói chuyện rồi. Ta lấy một địch bảy, chẳng lẽ các ngươi còn sợ hay sao? Sợ? Nói đùa. Không sai, bọn hắn chính là sợ, thế nào? Giờ khắc này, Thanh Huyền kiếm thánh hùng uy ngập trời. Chấn áp đến mấy vị thánh nhân có chút kinh hồn táng đảm. Một vị bên trên, tất nhiên không thể nào là Thanh Huyền kiếm thánh đối thủ. Nhưng nếu là cùng nhau tiến lên, cái này khó tránh khỏi có chút không nói võ đức. Không phải bọn hắn nghĩ giảng võ đức. Chỉ là tại tán tu bên trong, Thanh Huyền kiếm thánh uy vọng rất cao, liền sợ đến lúc đó những tán tu kia liên hợp lại khắp nơi cùng thánh địa đối nghịch. Dù là như thế, có chút được không bù mất. Mặc dù thánh địa không e ngại tán tu, nhưng chỉ sợ thời gian cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Một phen giãy giụa về sau, bọn hắn lựa chọn một đối một chiến thuật xa luân. Cho dù Thanh Huyền kiếm thánh là lấy kiếm nhập thánh, tinh thông kiếm đạo lại như thế nào. Một vị hai vị khả năng không thể đem hắn như thế nào. Nhưng nếu là bảy vị, chỉ sợ hao tổn đều có thể tiêu hao chết ngươi. Dù sao Thanh Huyền kiếm thánh tuổi tác đã cao, cho dù thánh nhân thực lực vẫn còn, chắc hẳn cũng là không lớn bằng lúc trước. Tại hạ Thanh Minh thánh địa, thông minh. Xin chỉ giáo. Nói liền tế ra một đạo cờ xí. Cái này cờ xí nhìn hồ bên trong sức tưởng tượng. Cũng không biết có tác dụng gì. Chỉ gặp hắn càng không ngừng loay hoay cờ xí, tựa như đang thi triển thủ đoạn gì. Hồ bên trong sức tưởng tượng. Thiếp ta một kiếm. Vừa dứt lời. Một đạo thông thiên kiếm mang trong nháy mắt hiện ra, hướng thẳng đến thông minh chém tới. Tất cả mọi người trừng to mắt. Đây cũng quá quả quyết đi. Hoàn toàn không cho cơ hội. Thông minh cũng tại thời khắc này thi triển xong hắn thần thông. Vạn hồn giả thiên. Ông long long. Thiên địa đều tại gì rào run run. Chói lọi chói mắt uy năng hoa thải trong nháy mắt tại hư không nở rộ. Tất cả mọi người tất cả đều là ngước đầu nhìn lên. Thông minh nhìn một màn trước mắt có chút thất thần, đây chính là kiếm thánh cường đại. Một kiếm liền có thể phá vỡ thần thông của mình. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh. Thanh Huyền kiếm thánh chẳng biết lúc nào đã đi vào sau lưng của hắn. Phốc thử. Máu tươi tại chỗ. Cái này Thanh Minh thánh địa một vị thánh nhân, cứ như vậy bại. Trong quyết đấu còn đào ngũ. Không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt ta. Thanh Huyền kiếm thánh tự đủ. Quá nhanh. Thần Phong trực tiếp vỗ tay bảo hay. Cứ như vậy tiếp tục, chỉ sợ chính mình cũng không cần ra tay. Cái này Thanh Huyền kiếm thánh xuất thủ lăng lệ, hoàn toàn không có một tia hổ bên trong sức tưởng tượng. Phân thắng bại, chỉ ở trong chớp mắt. Đây cũng là kiếm đạo lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao thời điểm, triển hiện ra đại đạo đơn giản nhất. Vị kế tiếp. Thẳng đến Thanh Huyền kiếm thánh quát chói tai một tiếng. Mọi người mới từ mới trong rung động lấy lại tinh thần. Vị kế tiếp ra sân, cũng là Thanh Minh thánh địa thánh nhân. Vết xe đổ hậu sự chi sư, hắn không thể lại phó thông minh theo gót. Keng. Thương gia như rồng. Thiên kình thương. Thanh Huyền kiếm thánh mị tà cười một tiếng. Khoe miệng có chút nhếch câu. Tới đi. Chỉ một thoáng, hai thân ảnh tranh tài cao hơn hư không. Kiếm ảnh đầy trời cùng thương ảnh huy sái mà ra, đan vào lẫn nhau. Nhìn xem hư không bên trên kinh tâm động phách chiến đấu. làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà than thở. Ầm ầm, đột nhiên một trận kịch liệt uy năng bộc phát, ngay sau đó một thân ảnh bay ngược mà ra. Bay ngược chính là Thanh Minh Thánh Điệu Thánh Nhân. Thanh Huyền Kiếm Thánh sừng sững hư không, một tay chắp sau lưng, tay kia hai ngón khép lại, ngưng tụ một thanh kiếm. Ý di phục bị cuồng phong thổi đến hoa hoa tác hưởng. Ngoa tào, thật sự là quá mạnh. Lại đánh bại một vị thánh nhân, hơn nữa còn là như vậy thành thạo điêu luyện. Nơi xa Tần Phong lông mày gấp sở. Hắn một mực thúc giục luyện thế kim đồng. Có thể thấy rõ ràng người khác nhìn không thấy sự vật. Lúc này Thanh Huyền Kiếm Thánh một tay chắp sau lưng cái tay kia, đã tại run nhẹ nhẹ, hơn nữa còn đang chảy máu. Thụ thương. Lúc này mới vị thứ hai. Lao ra hỏa. Chống đỡ a. Vị thứ ba thánh nhân ra sân, bị Thanh Huyền Kiếm Thánh đánh bại. Mà Thanh Huyền Kiếm Thánh khỏe miệng đã tràn ra một tia tinh hồng. Vị thứ tư thánh nhân bị đánh bại. Thanh Huyền Kiếm Thánh miệng phun máu tươi. Vị thứ năm thánh nhân bị đánh bại. Thanh Huyền Kiếm Thánh một bộ áo trắng bên trên, đã bị nhuộm đỏ mảng lớn. Vị thứ sáu thánh nhân ra sân. Thanh Huyền. Từ bỏ đi. Ngươi cũng bộ dáng này, ngươi không phải đối thủ của ta. Tần Phong nhìn một màn trước mắt, cũng là lo lắng không thôi, đều là mình gây ra sự tình. Làm hại Thanh Huyền Kiếm Thánh như thế bị tội. Lão gia hỏa này cũng thật ngốc, nói lấy một địch bảy liền lấy một địch bảy, thấy tình thế không ổn, cũng không hiểu trước tiên cần phải đi đường. Nhất định phải kiên trì lên. Chứa đựng ít một lần cũng sẽ không chết, nhưng giả thất bại, thế nhưng là sẽ chết. Nhưng Tần Phong trong lòng cũng minh bạch, đây là Thanh Huyền Kiếm Thánh trong lòng chấp nhất. Đồng dạng cũng là đối với mình hứa hẹn, một phần người hộ đạo cùng bị người hộ đạo ở giữa hứa hẹn. Thanh Huyền Kiếm Thánh xóa đi khỏe miệng máu tươi, làm ta cầm kiếm một khắc kia trở đi, liền không có đường lui có thể nói. Chiến. Cái này mãnh liệt tiếng quát, như sấm bên tai, vang vọng thiên địa, thậm chí là quanh quẩn tại tim của mỗi người bên trong. Giờ khắc này, Thanh Huyền Kiếm Thánh giống như một vị cái thế kiếm tôn, không biết như thế nào lùi bước, trong mắt chỉ có kiếm của hắn, còn có đối thủ của hắn. Máu cùng ca lạnh thấu xương mọc lan tràn, huy sái ra Thanh Huyền Kiếm Thánh kiếm tâm. Lấy tâm đúc kiếm. Kiếm cao ngất. Hét lớn thời điểm, trong miệng máu tươi đi theo báo táp, nhưng Thanh Huyền Kiếm Thánh căn bản không rảnh bận tâm những thứ này. Một đạo mấy ngàn trượng lóa mắt kiếm mang huy sái mà ra. Một kiếm này vung ra đến thời điểm, phảng phất thời gian trôi qua tại thời khắc này đều đình chỉ. Chương 61, Thanh Huyền chi uy. Chỉ một thoáng, kiếm thế uy năng dung khắp thương khung, giống như cực đạo chi uy, nhìn xuống chúng sinh. Hư không bên trên, hạo nhiên chính khí, kiếm khí ngút trời, đạo pháp tự nhiên, lực phá thương khung. Kiếm đạo lực lượng pháp tắc, không ngừng mà hướng về Thanh Huyền Kiếm Thánh hiện lên. Không gian không ngừng mà bị Thanh Huyền Kiếm Thánh khí thế trô áp bách đến trầm bổng chập trùng không chừng. Một kiếm này, nhưng lực khai sơn sông. Một kiếm này, nhưng khai thiên tích địa. Kiếm thế thẳng bức cửu thiên chi thượng, kiếm mang vạch phá tầng mây, dẫn động thiên địa dị tượng mọc lan tràn. Sau một khắc, kiếm mang rơi xuống. Kiếm thế mọc lan tràn, ẩn chứa đại đạo chân lý. Một kiếm này bao hàm lấy lay động đất trời uy thế, mà lại trong kiếm thế có cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đáng sợ khí tức. Có cỗ chí cao vô thượng đại đạo bao hàm ở bên trong. Tới quyết đấu phục thiên thánh địa thánh nhân, tế ra chiến kích cũng là chém ra một đạo vô thượng uy năng, tới đôi bính đến cùng một chỗ. Một trận tiếng sấm rền vang lên, phảng phất tại nổi lên càng cường đại hơn bạo liệt. Thỉnh thoảng ở giữa, ầm ầm, trời kinh nổ vang, nương theo âm, nặc lớn hư không xuất hiện một khe hở không gian, vượt ngang ngàn dặm. Mà không gian này khe hở không ngừng hút lấy phương thế giới này hết thảy. Phảng phất muốn đem tất cả đồ vật đều cuốn vào cái này thời không loạn lưu bên trong. Thiên địa vĩ lực không ngừng hiện lên, chậm rãi tu bổ không gian này khe hở. Tại thiên địa vĩ lực tu bổ phía dưới, đạo này vết nứt không gian từ từ khôi phục như lúc ban đầu, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Huyền Kiếm Thánh tự thân bộc phát ra một cỗ uy năng đến, như kia sông lớn quần quận chi thế, phóng tới tứ phương, không ít người bị cái này cỗ uy năng đánh bay một khoảng cách, trên khóe miệng đều tràn ra một tia tinh hồng. Giữa thiên địa lại khôi phục được bình tĩnh như trước. Hư không bên trên, không thấy mây trắng liên miên chân trời, đại địa phía trên, không thấy bách thú nghe hiểu hót vang. Đây hết thảy, nhìn đều là như vậy an tưởng, phảng phất bao tô qua đi, phơi bày ra yên tĩnh. Trên chiến trường, hai thân ảnh lộ ra ngoài định mức dễ thấy. Trong đó một thân ảnh ốn gối nửa quỳ, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi đến, nhỏ tại trên mặt đất nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Run nhẹ nhẹ tay, vịn cắm ngược ở trên đất kiếm, khiến cho không ngã xuống. Mà đổi thành một thân ảnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích tí nào, cũng không biết có phải hay không chết rồi, đạo thân ảnh này nhìn cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn gần phân nửa thân thể, mà lại không ngừng hiện ra quần quận máu tươi. Cái này hai thân ảnh, theo thứ tự là Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng kia Phục Thiên Thánh Địa Thánh Nhân. Dưới mắt phát sinh mọi chuyện, Tần Phong đều nhìn ở trong mắt, để Tần Phong cảm thấy vì đó sợ hãi thán phục. Tần Phong nghĩ thầm, nguyên lai đây mới là Thanh Huyền Kiếm Thánh một kích mạnh nhất. Thanh Huyền Kiếm Thánh nương tựa theo sức một mình, đánh bại 6 vị thánh nhân, đây là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Một kiếm chi huy, càng là đánh nổ vị này nửa cái thân thể. Mà Thanh Huyền Kiếm Thánh thi triển ra một kiếm này về sau, thể lực của mình cũng là sắp tiêu hao hầu như không còn. Thương thế cũng càng nặng một chút. Nhìn đã bất lực tái chiến, thậm chí là đứng đấy thân thể, đều là như thế khó khăn. Chỉ còn lại vị cuối cùng Phục Thiên Thánh Địa Thánh Nhân. Nhưng hôm nay Thanh Huyền Kiếm Thánh đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn còn có thể cho Tần Phong sáng tạo cơ hội sao? Tần Phong lúc này là lo lắng không thôi. Hắn không thể lập tức xông đi lên tiếp nhận Thanh Huyền Kiếm Thánh, đánh với Thánh Nhân một trận. Cho dù biết mình đối đầu một vị chân chính Thánh Nhân là thua không nghi ngờ. Nhưng mình chí ít có năm chắc thấy tình thế không ổn liền trốn mất, nghĩ kia Thánh Nhân cũng đuổi không kịp chính mình. Nếu như mình lúc này không lên, chỉ sợ Thanh Huyền Kiếm Thánh không còn sống lâu nữa. Từ bỏ đi. Cùng Thánh Địa đối nghịch một con đường chết. Phục Thiên Thánh Địa vị cuối cùng Thánh Nhân đứng ra. Thanh Huyền Kiếm Thánh dùng kiếm cưỡng ép chống đỡ lấy mình không ngã xuống, khẽ run thân thể. Kiếm này là từ hắn tu vi ngưng tụ. Lúc này đã là như ẩn như hiện, phảng phất sắp duy trì không ở, sắp tiêu tán. Cứ việc Thanh Huyền Kiếm Thánh dùng hết toàn lực thẳng tắp thân thể, vẫn là có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Phảng phất là gần đất xa trời lão nhân, gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thanh Huyền Kiếm Thánh cố gắng giật giật bờ môi. Tam Diệm Thánh Nhân, nếu là ta không có nhớ lầm, người ta chí ít có 2000 năm không có gặp a. Cái này Phục Thiên Thánh Địa vị cuối cùng Thánh Nhân, tên là Tam Diệm. Tam Diệm Thánh Nhân lộ ra ánh mắt khinh thường. Không có tiếp Thanh Huyền Kiếm Thánh, mà Thanh Huyền Kiếm Thánh lại cười lạnh. Năm đó ngươi một mực bị ta đè lên đánh. Ta còn tưởng rằng ngươi tự bế nghĩ quẩn, từ vẫn nữa nha. Không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập Phục Thiên Thánh Địa, còn trở thành bọn hắn hộ pháp. Ha ha. Tam Diễm một trận khó chịu, những này chuyện xưa sửa chuyện cũ, bây giờ ngay trước mặt của nhiều người như vậy nhắc lên, để do mặt mùi hắn có chút không nhịn được. Hừ. Năm đó là năm đó. Bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng lẽ ngươi còn muốn thắng ta? Thanh Huyền Kiếm Thánh khỏe miệng có chút dương lên. Thử một chút liền biết. Nói chuyện thời điểm, lại nổ một ngụm lao huyết. Một trận chiến này, Thanh Huyền Kiếm Thánh thua không nghi ngờ. Thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Thần Phong thấy thế, muốn đi lên tiếp nhận Thanh Huyền Kiếm Thánh. Cho dù mình không địch lại, nhưng cũng không trở thành để Thanh Huyền Kiếm Thánh lại bị thương. Nhưng vừa vặn muốn động thân, liền nhận được Thanh Huyền Kiếm Thánh truyền âm. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi thời cơ. Nghe vậy, Thần Phong lúc này mới dừng bước lại. Lao ra hỏa, ngươi làm cái quỷ gì? Hư không bên trên. Tam Diễm hai tay chấn động, một đôi quyền sáo bao trùm. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn cười được. Thanh Huyền. Người ta ở giữa, cũng nên làm kết thúc. Thanh Huyền Kiếm Thánh lộ ra gian nan chi sắc, nhưng ánh mắt bên trong kia cỗ chiến ý như cũ không có một tia hạ thấp. Tới đi. Vừa dứt lời. Tam Diễm huy động trong tay nằm đấm, ngang nhiên mà tới. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không nói võ đức. Một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt này nở rộ. Quyền uy lên. Cuồng phong gào thét. Một quyền chưa tới, cuồng phong kia liền thổi đến Thanh Huyền Kiếm Thánh lung lay sắp đổ, nhìn tùy thời đều muốn ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Thanh Huyền Kiếm Thánh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đều đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta nội tình là cái gì? Nghe vậy, Tam Diễm vì đó khẽ giật mình. Thanh Huyền Kiếm Thánh nội tình là cái gì? Hắn làm sao có thể không biết? Từ đầu đến cuối, Thanh Huyền Kiếm Thánh vẫn luôn không dùng kiếm. Chẳng lẽ lại là hắn không có bội kiếm? Cũng không phải. Chỉ là Thanh Huyền Kiếm Thánh căn bản không cần dùng kiếm thôi. Nhưng cũng không đại biểu hắn không có kiếm. Chỉ gặp Thanh Huyền Kiếm Thánh tán đi trong tay ngưng tụ ra kiếm. Đối Tam Diễm quát tay. Cao một tiếng. Kiếm đến. Hư không một nắm thông minh phủ, một tiếng kiếm mở ra thiên môn. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Một đạo lưu quang phi nhanh mà ra, tại Thanh Huyền Kiếm Thánh trên tay cấp tốc vòng chuyển một vòng, sau đó bay về phía Tam Diễm. Đây hết thể chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, căn bản không kịp phản ứng. Phốc thử. Một đạo lưu quang trực tiếp từ trên lồng ngực của hắn thấu thể mà ra, xuyên qua phía sau. Cái này khiến tất cả mọi người mắt choáng váng, hoàn toàn không có dự liệu được đây hết thể phát sinh. Thanh Huyền Kiếm Thánh thi triển một kiếm này về sau, khí tức bắt đầu bể bại, chấn động không vểnh lên. Tam Diễm chúng Thanh Huyền Kiếm Thánh một kiếm về sau, hiển lộ ra kia thần sắc thống khổ. Nhưng hắn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, liền cố nén đau đớn kịch liệt, tiếp tục đối với Thanh Huyền Kiếm Thánh một quyền đánh tới. Một quyền này, nếu là trực tiếp trúng đích Thanh Huyền Kiếm Thánh, dựa theo hắn bây giờ trạng thái, tất nhiên sẽ vẫn lạc tại chỗ. Ở đây tất cả mọi người đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Ầm ầm. Kịch liệt uy năng tiếng phá hủy quét sạch. từng cơn sóng gợn ba động hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 62, rút kiếm chạm thánh nhân. Thanh Huyền kiếm thánh tại thời khắc này đã là nhắm mắt lại. Trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã đem Tam Diễm trọng thương. Còn lại liền nhìn chính Tần Phong tạo hóa. Cắt bay đầy trời đi thạch tiêu tán về sau. Mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Thanh Huyền kiếm thánh cũng là khẽ giật mình. Không thích hợp. Vì sao một quyền này không có đúng hạn mà đến? Chờ hắn mở mắt thời điểm, nhìn thấy một đạo vĩ ngạn anh tư sừng sững tại trước người mình. Vì hắn chặn một quyền này. Lao ra hỏa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Còn lại giao cho ta. Tần Phong bí mật truyền âm nói. Tam Diễm một quyền, trực tiếp đập vào Tần Phong trên lưng. Nhưng Tần Phong thúc giục bất diệt kim thân. 100% ngăn cản hết thể tổn thương. Thái Hành kiếm tông bên trong, một vị đệ tử đột nhiên thét lên. Là kia thần bí đệ tử. Đại lão. Người rốt cục xuất hiện. Chơi phù hộ ta Thái Hành kiếm tông. Người rốt cục bỏ được ra, ta cho ngươi quỷ. Đúng lúc này, Tần Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Kỳ Lân Tí cũng trong nháy mắt thôi động. Rút kiếm quay người. Keng. Hàn mang vừa chiếu, một cánh tay bay thẳng trời mà lên. Một kiếm này, là Tần Phong lợi dụng rút kiếm trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng, lại thêm Kỳ Lân Tí lực lượng. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp chém xuống Tam Diễm một cánh tay. Cánh tay bị chạm, Tam Diễm vì đó giận tí mặt. Một cái tay khác trực tiếp nắm tay thành quyền, ngang nhiên mà ra. Ẩm. Tần Phong trực tiếp bị một quyền đánh bay thật xa, trong lúc đó đấm máu không ngừng. Mà Tam Diễm cũng không có cho Tần Phong cơ hội thở dốc, hướng thẳng đến hắn bay đi. Mặc dù Tam Diễm trước bị Thanh Huyền kiếm thánh trọng thương, sau đó lại bị Tần Phong chạm một cánh tay, thực lực là không lớn bằng lúc trước. Nhưng hắn dù sao cũng là một vị thánh nhân. Cho dù bản thân bị trọng thương, cũng không phải bây giờ Tần Phong có thể địch nổi. Tần Phong bay ngược mấy trăm trượng mới dừng lại thân hình. Ghê tởm. Cái này 50% tỷ lệ bất diệt kim thân tại sao không có phát động. Đáng tiếc a. Cái này rút kiếm thời điểm, trong nháy mắt buộc phát lực lượng quá mức cường đại, bây giờ Tần Phong cũng là lần thứ nhất nếm thử dùng làm đối địch. Cho nên còn không có hoàn toàn nắm giữ luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Mới một kiếm kia, nguyên bản Tần Phong mục tiêu là Tam Diễm cổ. Thật tình không biết vẫn còn có chút sai lầm, chỉ chém xuống hắn một cánh tay, mà không có thể trực tiếp đòi mạng hắn. Bất quá, mặc dù góc độ có chỗ sai lầm, nhưng uy lực vẫn là rất khả quan. Chí ít, hắn bây giờ có thể trọng thương thánh nhân thực lực. Bất quá loại cơ hội này rất ít, kia thánh nhân cũng không phải gỗ, sẽ không bình tĩnh đứng đấy cho người chặt. Dưới mắt chỉ có thể tìm cơ hội. Tam Diễm bị chém một cánh tay, lúc này đã là đỏ mắt. Tựa như là lên cơn điên. Điên cuồng hướng lấy Tần Phong chạy nhanh đến. Tần Phong ổn định thân hình về sau, thần du thái hư bộ thôi động. Đã không thể cùng chi cứng đối cứng, vậy liền tới đánh du kích chiến, đánh một thương, chuyển sang nơi khác lại đánh một thương. Dù sao gia hỏa này khẳng định đuổi không kịp chính mình. Đây cũng là Tần Phong ưu thế, cũng là duy nhất ưu thế. Tam Diễm khí thế hung hùng, một quyền doanh đến, thật tình không biết, lại là một quyền thất bại, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Tần Phong thân ảnh xê dịch, tìm đúng góc độ về sau một kiếm đâm ra. Cửu tinh phá thiên kiếm quyết. Cửu tinh nhất kiếm. Một chiêu này, Tần Phong từng tại chấn hư cảnh giới thời điểm thi triển qua, đồng thời dung chuyển Thanh Huyền kiếm thánh. Bây giờ, Tần Phong đã là đạo hư cảnh. Lần nữa thi triển ra một kiếm này thời điểm, so với di vãng, quả thực là cách biệt một trời. Nhưng, tại thánh nhân trước mặt, vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Tam Diễm chỉ là tiện tay vung lên nắm đấm. Liền nhẹ nhõm phá giải Tần Phong một kiếm. Đây cũng là cảnh giới bên trên áp chế. Đạo hư cảnh chi uy lan tràn ra, lại bị Tam Diễm nhẹ nhõm hóa giải, có vẻ hơi sấm to mưa nhỏ. Một kích chưa thể có hiệu quả, Tần Phong lập tức liền chạy. Mặc dù phản ứng đã rất nhanh, mà lại cũng né tránh Tam Diễm theo sát lúc nào tới một quyền. Nhưng này kịch liệt uy năng ba động vẫn là chấn động đến Tần Phong khí huyết cuồn cuộn. Trong miệng không ngừng tràn ra máu tới. Tần Phong cùng Tam Diễm, trên hư không, trình diễn trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Nhưng nhìn kỹ, hoàn toàn là Tam Diễm đuổi theo Tần Phong đánh, mà Tần Phong chỉ có thể dựa vào thần du thái hư bộ cẩn thận đọ sức. Ngẫu nhiên đánh ra một kích cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một bên quan chiến Vương Viêm, là một mặt thấp thỏm. Tùy theo ánh mắt nhìn về phía thoi thóp Thanh Huyền kiếm thánh, mắt lộ ra hung quang. Tàn kiếm trưởng lão, ngươi không muốn cùng ngươi kia ngày xưa bạn cũ sử dụng bạo lực, ta đây có thể lý giải, nhưng này thanh liên bích chỉ. Vương Viêm không có đem nói cho hết lời. Nhưng Tàn kiếm cũng là tâm lĩnh hội thần. Một phen dãy rủa về sau, vẫn là ngang nhiên xuất thủ. Kiếm trong tay trong nháy mắt đứt thành từng khúc, vỡ thành vô số tàn kiếm. Thanh mâu nguyên bản tại quan sát hư không bên trên quyết đấu. Một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. Dưới chân thanh liên linh quang chợt hiện, Thanh Mâu vừa nhấc kia tiêm tiêm ngọc thủ, một đạo thanh lũ chi tức đống nhiên hiện hiện, cùng kia vô số tàn kiếm đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, hư không bên trên lại nhiều một chỗ chiến trường, hơn nữa còn là thánh nhân ở giữa quyết đấu. 108 cái tông môn bên trong, không biết là ai hô một câu. Bọn hắn không có thánh nhân làm dựa vào. Lên. Chỉ một thoáng, Thái Hành Kiếm Tông cùng 108 cái tông môn dương cung bạc kiếm. Cái này 108 cái tông môn người tới bên trong, có đạo hư cảnh một vị, thần cung cảnh hai vị, trấn hư cảnh hơn 30 vị. Còn lại đều là thực lực cao thấp không đều. Nhưng dù vậy, cũng không phải Thái Hành Kiếm Tông có thể chống cự. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, tất cả phong chủ bao quát bạch kiếm thần ở bên trong, chỉ có 12 vị trấn hư cảnh. Đối mặt với 108 cái tông môn, quả thực là bọ ngựa đấu xe. Hư không bên trên. Thần Phong cùng Tam Diễm quyết đấu càng diễn càng liệt. Mặc dù Tần Phong có thể tránh thoát hắn trực diện thế công, nhưng lại tránh không khỏi kia uy năng dư ba. Hiển nhiên, Tam Diễm cũng phát hiện điểm này, cho nên liền dự định tới bỏ đi hao tổn chiến. Liên nhìn là ai không kiên trì nổi trước. Bây giờ Tam Diễm, trên bờ vai, trên ngực mỗi giờ mỗi khắc đều đang chảy máu, với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong càng phát lực bất tòng tâm. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Tần Phong bất diệt kim thân tỷ lệ phát động đã xa vời, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Tần Phong không ngừng đấm máu, nhìn chật vật đến cực điểm. Đây chính là thánh nhân thực lực sao? Quả nhiên kinh khủng như vậy. Hoàn toàn không phải trước mắt mình có thể địch nổi. Lại thêm Tần Phong thần du thái hư bộ tốc độ đã là không lớn bằng lúc trước. Dưới mắt đã không thể dùng đến né tránh công kích. Gì có thể rõ ràng, Tam Diễm cũng đã nhận ra Tần Phong tình huống. Nho nhỏ đạo hư cảnh, lại có khả năng như thế. Không thể không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy cường đại nhất đạo hư cảnh. Nhưng, đạo hư cảnh trung quy là đạo hư cảnh. Không nhập thánh cảnh, cuối cùng sâu kiến. Chết đi. Tam Diễm kéo lấy trọng thương thân thể, muốn đánh ra một kích toàn lực, thế tất yếu đem Tần Phong chém giết tại đây. Đủ để lay động đất trời một quyền chính vận sức chờ phát động. Nhưng lại tại lúc này, Tam Diễm vị trí không gian một trận thoải mái. Keng. Có ba đạo vết cào xé rách hư không, mà Tam Diễm trên thân cũng xuất hiện ba đạo sâu mà thấy xương vết thương. Cái này, Thái Hành Kiếm Tông hẳn là còn ẩn tàng có tuyệt thế cao nhân. Dù là như thế, tình huống không thể lạc quan. Vương Viêm nhìn trước mắt tình thế lo lắng. Vốn cho rằng chuyến này là tình thế bắt buộc. Thật tình không biết lại phát sinh rất nhiều biến cố. Nhiều như vậy thánh địa liên hợp cùng một chỗ, vậy mà bắt không được cái này nho nhỏ nhị lưu tông môn. Thần Phong ngắn ngủi giật mình thần chi sau. Càng thêm nắm chặt kiếm trong tay. Rút kiếm. Keng. Một đạo hàn mang hiện lên. Tam Diễm trong nháy mắt thi thể tách rời. Một kiếm này, Tần Phong nhưng không có bất luận cái gì sai lầm, trực tiếp lấy trên cổ đầu người. Tần Phong rút kiếm chém giết thánh nhân về sau, lúc này mới hồi tưởng lại mới một màn. Cái này ba đạo xé rách hư không vết cào là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ cái này Thái Hành Kiếm Tông, còn ẩn giấu đi một vị chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Tần Phong không kịp nghĩ nhiều, dưới mắt cái này 108 cái tông môn đã tại đối Thái Hành Kiếm Tông phát động mãnh liệt thế công. Đánh cho Thái Hành Kiếm Tông liên tục bại lui, cho dù Thái Hành Kiếm Tông có thể mượn nhờ hộ sơn đại trận ngăn cản, nhưng chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu. Cũng may lần này Lý San Linh không có cản trở, cái này Thái Hành Kiếm Tông hoàn chỉnh hộ sơn đại trận coi như vững chắc, cho nên mới có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Nếu không Thái Hành Kiếm Tông đã sớm lạnh. Thấy thế, Tần Phong trực tiếp cầm trong tay hư trần kiếm ném mạnh mà đi. Một đạo từ kiếm khí hình thành màn trời trong nháy mắt phân chia nặc lớn chiến trường. Đem Thái Hành Kiếm Tông cùng 108 cái tông môn người ngăn cách ra. Một thân ảnh lặng yên rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ, sừng sững tại tú kiếm phía trên. Bị ngăn cách ra 108 cái tông môn bên trong, không biết ai hô một câu. Một vị kéo dài hơi tàn đạo hư cảnh. Căn bản không đủ gây sợ. Tiếp tục. Tần Phong sừng sững nhưng, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Chỉ gặp Tần Phong đột nhiên đưa tay một chỉ. Người kia trong nháy mắt bạo thành huyết vụ. Ta xem ai dám lại tiến lên một bước. Một tiếng này. Uống cầu gãy đầu nước ngăn nước. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bị Tần Phong dọa sợ. Tần Phong thanh âm không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Sừng sững tại trên thân kiếm Tần Phong giống như một vị cửu thiên đế tôn, nhìn xuống chúng sinh, cố khí thế này, làm cho tất cả mọi người đều chùn bước. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 63, vung xài hết kết. Trang diện một lần lâm vào cục diện bế tắc. 108 cái tông môn bị Tần Phong khí thế dọa sợ. Lúc này Tần Phong, thúc giục quân lâm thiên hạ khí thế, đứng ở trước mặt bọn họ, phảng phất một tòa không thể vượt qua sơn nhạc. Một chỉ diệt sát một vị thần cung cảnh, càng làm cho không ít người sợ vỡ mật. Cho tới hôm nay bọn hắn mới nhớ tới, đây là một vị có thể khiêu chiến thánh nhân đạo hư cảnh. thậm chí còn chém giết thánh nhân. Thử hỏi ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ hắn còn có ai có thể làm được. Cho dù kia tam diễm thánh nhân không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng không phải bọn hắn có thể đánh đồng. Cái này đạo hư cảnh, không thích hợp. Hồi tưởng lại một loạt chuyện này, để bọn hắn manh động thoái ý. Lúc này Tần Phong sừng sững bất động, toàn lực thôi động quân lâm thiên hạ trấn áp toàn trường. Mặc dù Tần Phong mặt ngoài nhìn như cũ cẩn thận tỉ mỉ, nhưng trên thực tế trong lòng một mực tại bồn chồn. Mẹ nó, tranh thủ thời gian rút lui a. Quân lâm thiên hạ đều thúc giục, mà lại mới còn giết gà dọa khỉ, một chỉ diệt sát một vị thần cung cảnh cường giả. Dạng này đều dọa không lùi bọn hắn. Nhìn như tỉnh táo, nhưng trên thực tế hoảng một bút. Tần Phong vừa mới cùng thánh nhân giao chiến, mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp chém giết hắn, nhưng mình bây giờ cũng là bản thân bị trọng thương. Mới nhìn như hời hợt một chỉ, kỳ thật Tần Phong đã là dùng đem hết toàn lực, chẳng qua là thúc giục đại đạo nội liễm quyết che giấu kịch liệt động tĩnh. Để cho người ta coi là, cho dù hắn bị thương thật nặng, như cũ có thể nhẹ nhõm một chỉ diện sát một vị thần cung cảnh giới cường giả. Để cho bọn hắn nhìn mà phát khiếp, biết khó mà lui. Tại Tần Phong quân lâm thiên hạ khí thế phía dưới, sắp thực làm ra chấn nhiếp hiệu quả. Thái Hành Kiếm Tông, việc này không xong. Trong đám người kia đạo hư cảnh cường giả thả cái ngoan thoại, sau đó liền dẫn đầu rút lui. 108 cái tông môn người tới, mạnh nhất chính là kia đạo hư cảnh, bây giờ cái này đạo hư cảnh đều nửa đường bỏ cuộc. Những người khác nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Có một người dẫn đầu, liền có người cùng gió, sau đó nhao nhao rời đi Thái Hành Kiếm Tông. Thần Phong thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Rốt cục dọa lùi bọn hắn. Đổi lại di vãng, nếu là có người tại Tần Phong trước mặt nói dọa, Tần Phong đương một kiếm chu sát. Thế nhưng là bây giờ Tần Phong đối chiến xong thánh nhân về sau, đã là tình trạng kiệt sức, mặc dù còn có sức đánh một trận. Nhưng lại không thể bảo đảm toàn thân trở ra. Vì để tránh cho phức tạp, vẫn là trước gần nhẫn lại. Tần Phong còn muốn tiếp tục cẩu lấy rút kiếm mạnh lên, hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Vẫn là vững vàng một chút tương đối thỏa đáng. Chờ mình đủ cường đại, lại dần dần tới cửa tính sổ sách cũng không muộn. Nhìn xem 108 cái tông môn nhao nhao rút lui. Tần Phong không khỏi thổn thức. Mình xuyên qua tới thế giới này quá nguy hiểm. Ngược lại là tình nguyện mình xuyên qua đến là một cái sơ qua nghiêm chỉnh cổ đại thế giới. Chí ít ở nơi đó, tất cả mọi người là chiến năm cặn bã, cũng sẽ không giống bây giờ nguy hiểm như vậy. Mà lại mình còn có thể lợi dụng hiện đại tri thức đi trăng bước. Tại cái này đại thương thế giới, cao thủ quá nhiều, khắp nơi nguy cơ ẩn nút. Hơi không cẩn thận, vậy liền có thể vung xài hết kết. Về sau vẫn là điệu thấp một chút, không tu luyện tới đủ cường đại, vẫn cầu lấy không xuống núi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đây hết thể tựa hồ rất không có khả năng. Bây giờ toàn bộ Nam Vực đều biết Thái Hành Kiếm Tông có một vị đệ tử thu được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Lần này có thể may mắn trốn qua một kiếp. Lần sau đâu? Được rồi, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Hư không bên trên, không gian tại ông tác hưởng, hỗn loạn khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thanh Liên Bích Chỉ Thánh Nữ Thanh Mâu, còn tại cùng Tàn Kiếm giao chiến. Mặc dù từ tình thế bên trên nhìn, hai người hừng hực khí thế. Nhưng chỉ có hai người bọn họ biết, bây giờ chỉ bất quá lại gặp dịp thì chơi, đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Thanh Mâu thôi động một đóa Thanh Liên thủ hộ tự thân, mà Tàn Kiếm là thôi động kia vô số Tàn Kiếm phát khởi thế công. Nhìn trang diện cực kỳ hùng vĩ, nhưng là một mực rằng co không xong, địa vị ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn thấy sự tình có thể làm dịu. Hai người mười phần có ăn ý, đều là đồng thời buộc phát một cô năng lượng, sau đó hư không một trận thoải mái. Ầm ầm. Hai người lần lượt bị đẩy lui, rằng có chiến cuộc cũng bởi vậy có một kết thúc. Thanh Liên Bích Chỉ Thánh Nữ quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu hôm nay xem như kiến thức. Tàn Kiếm vô hỉ vô bi, nhàn nhạt một câu. Thanh Mâu có chút gật đầu, một câu đơn giản, Tàn Kiếm tiền bối quá khen. Hư không bên trên Tàn Kiếm, cùng Thanh Huyền Kiếm Thánh liếc nhau, muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Tàn Kiếm trưởng lão, trở về đi. Bốn đại thánh địa người cũng theo đó nhao nhao rời sân. Bốn đại thánh địa, hết thể xuất động 7 vị thánh nhân. Bây giờ 5 vị trọng thương, 2 vị thân tử đạo tiêu. Cái này không khỏi để từng cái thánh địa có chút thì đau. Đặc biệt là Phục Thiên Thánh Địa, Tứ Đại Hộ Pháp, lập tức chết 2 vị. Tổn thất là thảm trọng nhất. Sự tình có một kết thúc về sau, Thanh Mâu đi vào Tần Phong trước mặt, bốn mắt nhìn nhau. Truyền âm nói, ta tại Thanh Liên Bích Chỉ chờ ngươi. Tần Phong vì đó khẽ giật mình. Không. Lao tử mới không đi. Ta muốn cẩu lấy rút kiếm mạnh lên, không muốn lại đi lãng. Sau đó Thanh Mâu lại bổ sung một câu. Thiên Tú Giai Thê, Hồ Gỗ. Truyền âm xong, liền chân đạp Thanh Liên, theo gió mà đi. Tần Phong lắc đầu thở dài. Về trước đi chữa thương đi. Vừa định khởi hành, Bạch Kiếm Thần liền tới đến Tần Phong trước mặt. vị này đệ tử. Không. Tiền bối, ta Thái Hành Kiếm Tông đối với ngài ân tình là vô cùng cảm kích, mong rằng tiền bối mời lấy chân diện mục gặp người, công khai thân phận, diệu ta Thái Hành Kiếm Tông thần uy. Chỉ cần tiền bối nguyện ý, ta cái này Thái Hành Kiếm Tông vị trí tông chủ, lập tức chắp tay nhường cho. Bạch Kiếm Thần chắp tay đại lễ. Con đường tu luyện, không phân tuần tự, đạt giả vi tiên, dựa theo Tần Phong thực lực hôm nay, Bạch Kiếm Thần cứ gọi hắn một tiếng tiền bối cũng không đủ. Tần Phong lông mày vừa nhấc. Công khai thân phận. Nói đùa cái gì, lão tử muốn tiếp tục cầu. Tần Phong không để ý đến Bạch Kiếm Thần, chỉ là hơi lắc người, biến mất tại nguyên chỗ. Rời xa Thái Hành Kiếm Tông đám người về sau, đại đạo nội liễm thôi động đến cực hạn, đem tự thân khí tức toàn bộ che giấu. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động quay đầu trở lại kiếm trùng bên trong, thâm tàng công cùng tên. Khoảng cách Thái Hành Kiếm Tông 80 dặm bên ngoài. Mấy vị thánh địa người thương lượng. Thái Hành Kiếm Tông không thể lưu. Đặc biệt là kia thần bí đệ tử. Hắn tồn tại, đã là cái uy hiếp. Vương Viêm hai tay đặt sau lưng. Việc này không cần đến chúng ta quan tâm. Trải qua lần này phát sinh sự tình, người này tất nhiên sẽ kinh động những cái kia cổ lão đạo thống. Những cái kia cổ lão đạo thống sẽ không ngồi yên không lý đến, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Một đạo xương máu lượn lờ thân ảnh lặng lẽ đi theo 108 cái tông môn người. Người này chính là Huyết U. Tại Thái Hành Kiếm Tông phát sinh quá nhiều biến cố, thậm chí còn kinh động đến thánh nhân. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán kế hoạch. Mà bây giờ, cái này 108 cái tông môn đã cách xa Thái Hành, mà lại không có thánh nhân đi theo. Mạnh nhất, bất quá là một vị đạo hư cảnh. Đột nhiên, thiên hôn địa ám. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt tối xuống. Tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm. Một cái biển máu phô thiên cái địa mà tới. Huyết Ú thân ảnh xuất hiện tại trong biển máu. Hắn hôm nay, đã khôi phục được thần cung cảnh giới. Thi triển ra huyết hải so dĩ vãng càng thêm mênh mông vô ngẩn. Là Huyết Ma Tông. Trong đám người một người thét lên. Nhưng vừa dứt lời, kia huyết hải trực tiếp đem bọn hắn bao phủ, 108 cái tông môn hơn 2 vạn người, toàn bộ bị thôn phệ. Chỉ có kia thần cung cảnh cùng đạo hư cảnh còn có thể làm ra phản kháng, đám người còn lại, toàn bộ hóa thành trong biển máu một bộ phận. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 64, thử vong như gió, thường bạn thân ta. Trong biển máu, tiếng kêu rên liên hồi. Thần cung cảnh tu vi phía dưới, vẹn vẹn vừa đối mặt, lập tức hóa thành huyết vụ, cùng kia huyết hải dung hợp làm một thể. Huyết Ú lộ ra kia ánh mắt tham lam. Cái này hơn 2 vạn người, đều là tu luyện người. Máu này ăn chất lượng khả quan A. Chưa tới nửa giờ sau. Chỉ còn lại người cuối cùng. Chính là kia đạo hư cảnh còn tại đau khổ dãy rủa. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Huyết Ma Tông không phải bị diệt môn sao? Vì sao còn sẽ có Huyết Ma Tông người xuất hiện ở đây? Theo huyết hải thôn phệ người càng đến càng nhiều. Huyết Ú thực lực cũng đang không ngừng kéo lên. Hắn khôi phục tu vi về sau, vốn chỉ là thần cung cảnh nhất trọng. Bây giờ thôn phệ hơn 2 vạn người về sau, tu vi một mực nhảy lên tới thần cung cảnh cửu trọng. Nếu là lại đem cái này đạo hư cảnh thôn phệ, vậy hắn liền có thể trực tiếp tấn thăng làm đạo hư cảnh. Trong biển máu, một đạo từ huyết dịch ngưng tụ mà thành khuôn mặt dữ tợn chậm chậm hiện hiện. Ngươi muốn biết ta là ai? Khắc khắc. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết đến. Khắc khắc. Trở thành cái này ngập trời huyết hải một bộ phận đi. Vừa dứt lời, huyết hải bốc lên, trong biển máu lực lượng trong nháy mắt này cuồng bạo lên. Mênh mông lực lượng hiện lên, chính là cái này đạo hư cảnh cũng không thể ngăn cản. Kia huyết hải lực lượng không ngừng hiện lên, sau đó từ kia đạo hư cảnh thất khiếu điên cuồng tràn vào. Chỉ một thoáng, cái này đạo hư cảnh tựa như một cái sắp no bạo khí cầu. Hỗn loạn mà lực lượng cuồng bạo tại bên trong thân thể du tẩu. Sau 3 hơi thở, ầm. Người này bạo thành huyết vụ, cùng huyết hải dung hợp lại cùng nhau. Cách xa nhau rất xa, 4 đại thánh địa người cũng là hơi cảm ứng được lúc này phát sinh hết thảy. Đó là cái gì? Trương Việt Sơn chỉ vào xa xa chân trời. Nghe vậy, đám người nhao nhao ứng thanh nhìn lại. Chỉ gặp kia phía chân trời xa xôi, một mảnh huyết hồng sắc. Phảng phất là nhân gian luyện ngục. Huyết Ma Tông. Tàn Kiếm trưởng lão. Đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Tàn Kiếm có chút gật đầu, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng huyết hải chỗ mau chóng đuổi theo. Ngay tại Tàn Kiếm đi vào huyết hải chỗ còn có ngàn trượng khoảng cách thời điểm. Huyết hải phía trên, cao hơn hư không đột nhiên sấm sét vang dội. Trận trận kiếp vân quần quận mà tới. Có người muốn độ kiếp rồi. Tàn Kiếm ánh mắt khẽ giật mình. Không phải là biển máu này bên trong Huyết Ma Tông dư nghiệt muốn độ kiếp rồi. Một cái tà ma muốn khám phá đạo hư cảnh. Quyết không thể để lúc này phát sinh. Tàn Kiếm lập tức thôi động kiếm trong tay, hóa thành vô số tàn kiếm, như đàn châu chấu quá cảnh, hướng phía kia huyết hải đập tới. đầy trời tàn kiếm tràn ngập, huyết hải một trận thoải mái. Ầm ầm. Cùng lúc đó, hư không bên trên kinh lôi khẽ động, một mảnh lôi hải trong nháy mắt khuynh tiết. Hoàng bét. Khoảng cách quá gần, sẽ bị thiên đạo cảm ứng được. Huyết u tại độ kiếp, thiên đạo giáng lâm hạ lôi kiếp tẩy lễ. Mà lúc này tàn kiếm chính phát động công kích, muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Tàn kiếm bây giờ cử động, nghiêm chỉnh mà nói, xem như ngỗ nghịch thiên đạo. Thiên đạo muốn trừng trị huyết u, mà tàn kiếm lại là vọng tưởng ngăn cản, tất nhiên sẽ làm tức giận thiên đạo. Cũng may tàn kiếm kịp thời dừng tay, lúc này mới không có ủ thành đại họa. Nếu không hơi không cẩn thận, liền sẽ chọc giận thiên đạo, đến lúc đó tàn kiếm liền sẽ bị đánh nhập chỗ vạn kiếp bất phục. Chờ hắn độ kiếp xong lại đem chém giết. Tàn kiếm ngầm tính toán. Lôi hải bao trùm huyết hải thời điểm, toàn bộ huyết hải trong nháy mắt đều sôi trào. Trong biển máu, như có vô số oan hồn tại quỷ khóc sói gào, nhìn tại cực kỳ thống khổ dãy rủa lấy. Một tia chớp xuyên qua huyết hải, hướng thẳng đến huyết u đỉnh đầu rơi xuống. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Huyết u xuất ra một cái bình ngọc, đem nó mở ra. Khắc khắc. Tôn kính huyết ma đại nhân, chúng sinh đi. Ta lấy ngập trời ma huyết, chúc cơ ngươi vô thượng huy hoàng ma huy. Nói xong trực tiếp đem bình ngọc ném lên hư không, cùng kia lôi kiếp đụng vào nhau. Bình ngọc trong nháy mắt đứt thành từng khúc, một cỗ đen nhánh ma huyết quần quận mà ra, càng không ngừng tại thôn vệ lấy lôi đỉnh lực lượng. Ung dung ở giữa, một cỗ sinh mệnh lực tại chậm chậm diễn sinh. Lôi đỉnh uy lực không giảm trái lại còn tăng, xuyên thấu qua đen nhánh ma huyết, đi thẳng tới huyết u trên đầu. Lốp bốp lôi đỉnh đang nhảy vọt. Huyết u một thân khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Ầm. Trong thân thể giống như có đồ vật gì bị lôi đỉnh đánh nát. Sau đó một cỗ làm cho người trầm luân lực lượng trong nháy mắt quét sạch, trải rộng huyết u toàn thân. Đạo hư cảnh thành. Tấn thăng đạo hư cảnh huyết u mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhìn xem hư không bên trên đen nhánh ma huyết. Huyết ma đại nhân. Cái này đoàn máu đen bên trong, lúc này dựng dục một cái ma thai. Tại tương lai không lâu, bọn hắn huyết ma tông huyết ma liền có thể trùng sinh. Đến lúc đó, toàn bộ đại thương thế giới đều sẽ lâm vào kia vô tận tối tăm không mặt trời. Huyết ma đại nhân. Mời tại huyết hải trong của ta trùng sinh đi. Nói, huyết ú liền đối với cái này một cỗ đen nhánh ma huyết ba bái chín khấu. Huyết ma bên trong dựng dục ma thai dần dần thức tỉnh. Vương Viêm nhìn thấy nơi xa truyền đến động tĩnh lớn như vậy. Liền muốn tiến về, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng vừa vặn nghĩ thôi động hành cung bí bảo tiến về thời điểm. Một đạo mang theo áo choàng thân ảnh ngăn cản đường đi. Thấy thế, hành cung bí bảo bên trên Trương Việt Sơn quát lớn một tiếng. Từ đâu tới sâu kiến, lan đi. Một trận gió đột nhiên thổi qua, xốc lên kia áo choàng một góc, như ẩn như hiện ra một cái tuấn tiếu gương mặt. 16 năm trước, thiên tinh dưới núi, luyện đan nữ đồng. Ngươi còn nhớ? Vương Viêm con mắt khẽ híp một cái. Chuyện này nghe, như có chút ấn tượng. Nhưng người trước mắt, hắn cũng không nhớ ra được phải chăng gặp qua. Bên hông một bầu rượu, một cây sáo. Đây là người nào? Vương Viêm tâm tràn đầy nghi hoặc. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, mau để cho mở. Trương Việt Sơn lúc này không nhẫn mại được lại hét lớn một tiếng. Chỉ thấy người này một cái hoa lệ quay người, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp trên đầu áo choàng, sau đó đem nó bay ra. Hiu. Một tiếng. Hành cung bí bảo bên trên người, ánh mắt khẽ giật mình. Kẻ đến không thiện. Liên tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái này bay tới áo choàng đột nhiên nhấc lên nhanh. Trực tiếp đem Trương Việt Sơn đụng thành một trận huyết vụ. Áo choàng uy năng không giảm, lại đập vào hành cung bí bảo phía trên. Ầm ầm. Một tòa hành cung bí bảo trong nháy mắt bị hủy. Bí bảo bên trên người, nhao nhao trốn chạy. Bên trong năm vị ngay tại chữa thương thánh nhân cũng là thoát đi mà ra. Người này trên mặt hiện hiện mỉm cười thản nhiên. Một mình thì thào một câu. Tử vong như gió, thường bạn thân ta. Keng. Rút kiếm mà ra. Một đạo hàn mang hiện lên. Trong nháy mắt, người này đã đi vào rách dưới hành cung bí bảo phía sau lưng, đưa lưng về phía tất cả mọi người. Giờ khắc này, cảm giác thời gian đều dừng lại. Hai hơi về sau, người này mới những nơi đi qua, lúc này mới kiếm ảnh tràn ngập, mỗi một đạo kiếm ảnh đều là lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ, tại mỗi người trên cổ xẹt qua. Phục Thiên Thánh Tử, Vương Viêm, vẫn. Năm vị thánh nhân, vẫn. Tất cả hành cung bí bảo người, đều vẫn. Người này thở dài một tiếng. Đồ nhi. Vi sư thay người báo thủ. Nói xong liền hướng miệng bên trong rót vào một ngụm rượu, sau đó lại chấp nhận vẩy vào trên kiếm của hắn. Đường dài từ từ. Duy kiếm làm bạn, ngươi cũng theo giúp ta uống một ngụm đi. Vị này thần bí kiếm khách chém giết xong bốn đại thánh địa người về sau, xong việc phất ý đi, thâm tàng công cùng tên. Huyết hải bên này, tàn kiếm cảm giác có một luồng khí tức nguy hiểm xông lên đầu. Tùy theo lông mày gấp sở. Không được. Lúc này thôi động vô số tàn kiếm, thi triển ra thần thông. hướng huyết hải đánh tới. Giờ khắc này, trong biển máu, đen nhánh ma huyết bên trong, một đạo con ngươi đột nhiên mở ra. Thiên địa vì đó ảm đạm. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 65, 8 vạn lần rút kiếm, hôm nay ba canh. Giờ khắc này, tàn kiếm cảm giác tự thân phía sau mát lạnh, một cỗ bẩm sinh cảm giác sợ hãi ở trong lòng dâng lên. Có thể để cho một cái thánh nhân cảm thấy sợ hãi, kia đến tột cùng là cái gì kinh khủng tồn tại. Biển máu này bên trong, một trận thoải mái. Phảng phất là tuế nguyệt trời cao phía trên, mở ra một đôi mắt lạnh lẽo. Để tàn kiếm không rét mà run. Nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, tàn kiếm lập tức xoay người chạy. Đây là một loại thánh nhân trực giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong biển máu kia kinh khủng tồn tại hoàn toàn không phải mình có thể địch nổi. Vì sao này khí tức sẽ như thế kinh khủng? Chẳng lẽ là cái này kinh khủng tồn tại là đại thánh tu vi? Không. So đại thánh còn kinh khủng hơn. Huyết hải dị rào run run, như ngập trời thủy triều, phô thiên cái địa mà tới. Huyết ú lộ ra kia nụ cười dữ tợn. Thánh nhân. Đưa ngươi thôn phệ, thực lực của ta lại có thể cố gắng tiến lên một bước. Khắc khắc. Huyết ma đại nhân. Bộ này nhục thân như thế nào? Đem nó thôn phệ, nhất định có thể để ngươi càng nhanh trùng sinh. Lúc này, tàn kiếm đang điên cuồng trốn chạy. Nhưng vẫn không quên trở về thông chi hành cung bí bảo bên trên người. Để bọn hắn tranh thủ thời gian rời xa chỗ thị phi này. Nhưng khi hắn đi vào hành cung bí bảo chỗ lúc, lập tức là trừng to mắt. Hành cung bí bảo bên trên người, không một may mắn còn sống sót, toàn bộ ngã xuống. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Tàn kiếm đi hướng huyết hải chỗ, trước trước sau sau bất quá gần nửa canh giờ, mà bốn đại thánh địa người liền toàn bộ lạnh. Đây là người nào gây nên? Dưới mắt cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Vẫn là nhanh đi về, thông chi thánh địa, để bọn hắn thật sớm tính toán. Như thế kinh khủng tồn tại, tất nhiên sẽ tại toàn bộ đại thương thế giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đến lúc đó, toàn bộ đại thương thế giới cũng sẽ vì vậy mà sinh linh đồ thán. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản đây hết thể phát sinh. Sau một lát, huyết hải bao trùm. Tàn kiếm may mắn chạy trốn. Mà những cái kia bốn đại thánh địa tất cả mọi người thi thể đều bị huyết hải thôn phệ. Mà nguyên bản vô sinh cơ Vương Viêm, đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ bất quá, này đôi con ngươi có chút ảm đạm vô thần, phảng phất cái xác không hồn. Vương Viêm thân thể đứng lên, nâng lên hai tay cẩn thận quan sát tự thân tình huống. Huyết U thấy thế, lập tức đôi hắn đi quỳ lạy đại lễ. Huyết ma đại nhân. Vương Viêm ánh mắt lại dần dần trở nên thanh tịnh. Bản thể của ta ngươi hảo hảo chiếu cố. Đợi ta trùng sinh chi ngày, ban thưởng ngươi dưới một người trên vạn người vinh quang. Huyết U một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đối Vương Viêm lại đi đại lễ. Sau đó Vương Viêm lại cáo chi Huyết U mấy chỗ thượng cổ ma thần phong ấn chi địa, để hắn đi làm chuẩn bị cẩn thận. Để hắn nghĩ hết biện pháp mở ra phong ấn. Tùy theo Vương Viêm khỏe miệng có chút dương lên. Nóng nhìn chân trời. Phục Thiên Thánh Địa. Nói xong, liền hướng Phục Thiên Thánh Địa phương hướng phi nhanh lao đi. Không hề nghi ngờ, Vương Viêm thân thể, bị huyết ma một tia thần hồn cho đoạt xá. Huyết ma sinh, đại sự lên, đại thương thế giới, cuồn cuộn sóng ngầm. Phục Thiên Thánh Địa chỗ. Hàng cổ sơn nhạc, vô tận sơn phong, trùng trùng điệp điệp, cao nhưng đứng vững, bốn phía đều là núi cao sườn đồi. Nguy nga mênh mông sườn đồi bên trong, một tòa thê lương vô cùng, rách nát không chịu nổi trên vách núi. Nơi này cỏ dại rậm rạp, sơn nhạc chi đỉnh có một chỗ cổ xưa đình viện nhỏ, trong đình viện mục nát cảnh khô lá rách một tầng lại một tầng thật dày bao trùm lấy trên mặt đất đá xanh. Mà một gốc cổ thụ loạn dây leo bên trong, đột nhiên mở ra một đôi mắt. Thiên địa pháp tắc tại thời khắc này điên cuồng hiện lên. Thất thải tường vân chậm chậm hiện hiện. Mấy lao giả này, vậy mà rời núi rồi. Ông! Đạo thân ảnh này phá không mà đi. Nam vực! Chúng sơn chi đỉnh! Hư không một trận thoải mái. Một đạo lưu quang chạy nhanh đến. Phục Thiên lão tổ. Lại một đường thân ảnh cưới hạc tây tới. Thanh Hạc đạo quân. Một thân ảnh chân đạp thần kiếm, phá không mà tới. Minh Hồng kiếm chủ. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Từ biệt mấy năm, thực lực của các ngươi lại càng thêm sâu không lường được. Phục Thiên lão tổ ha ha nói. Cũng vậy. Nghe nói một cái nhị lưu tông môn Thái Hành kiếm tông, ra một vị tuyệt thế kỳ tài. Lão phu tuổi tác đã cao, đã là một chân bước vào quan tài. Bây giờ đang muốn tìm một người, tiếp ta y bát. Minh Hồng kiếm chủ thản nhiên nói. Ha ha, ngươi cũng biết ngươi một chân bước vào quan tài, ngươi vẫn là hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ đi. Thu đệ tử loại chuyện này, cũng không cần làm phiền ngươi. Thanh Hạc đạo quân cười nói. Phục Thiên lão tổ, ngươi sẽ không phải cũng thế. Nhưng ta làm sao nghe nói, người này cùng ngươi Phục Thiên thánh địa thế hệ trẻ tuổi có chút không hợp a. Phục Thiên lão tổ cười nhạt một tiếng, tiểu bối ở giữa tiểu đà tiểu nháo thôi, cái này cũng bó tay. Người trẻ tuổi nha, khí huyết tràn đầy, va chạm mới có thể càng nhanh trưởng thành. Minh Hồng kiếm chủ vô hỉ vô bi, hai tay đặt sau lưng. Đạo ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau, vậy liền để chính hắn lựa chọn. Bất quá, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng, người này cũng là tinh thông kiếm đạo người, đến lúc đó cũng đừng trách ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ha ha! Kiếm trùng bên trong, một hạt không đáng chú ý bụi bặm. Đây là thiên tu thần điện hóa thành. Tại thời gian bên trong mật thất, Thần Phong cương nghị kiên quyết, vì mạnh lên mà rút kiếm. Vì có thể chính thủ hộ nghĩ bảo vệ người mà rút kiếm. Thần Phong ánh mắt lóe lên. Keng. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành rút kiếm 80.000 lần. 100 năm nội đạo. Kiếm ảnh. Thiên ngoại phi tiên kiếm quyết. Tử khí hồng mống quả. Tạo hóa song sinh quyết. Đan đế bảo lục. Nhìn xem lấy được hệ thống ban thưởng. Thần Phong không khỏi ngây người. Làm cái gì máy bay? Mình dù sao cũng là một vị kiếm tu. Cái này lấy được ban thưởng, lại có một nửa là cùng kiếm đạo dâu ria đồ vật. Chẳng lẽ còn muốn mình chiếu cố luyện đan? Xem trước một chút ban thưởng có tác dụng gì đi. Ngộ đạo 100 năm. Đây là cái quỷ gì? Mình đã là kiếm tâm cảnh giới, thậm chí siêu thoát kiếm tâm cảnh giới. Cái này ngộ đạo 100 năm có truy dùng. Hệ thống ngươi đùa ta. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng còn chẳng mấy chốc sẽ thật là thơm định luật. 100 năm ngộ đạo, dung hợp. Ông ngong ngong. Không gian tại gì rào run run. Một nháy mắt, như có một cái nói không rõ, không nói rõ không hiểu lực lượng hiện lên. Để Tần Phong thần hồn run run một hồi. Đây là. Tăng lên lực lượng thần hồn. Khá lắm. Trực tiếp khá lắm. Thật là thơm. Nguyên lai tưởng rằng là gân gà ban thưởng, bây giờ biết được cái này ngộ đạo 100 mang đến chỗ tốt về sau, Tần Phong trong nháy mắt thật là thơm. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác lực lượng thần hồn của mình tại liên tục tăng lên. Cảm giác thần hồn của mình là trước nay chưa từng có thoải mái, loại cảm giác này là siêu thoát tại nhục thể cảm giác, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đinh. Chúc mừng túc chủ thần hồn cảnh giới đạt tới hóa hư cảnh giới. Thần hồn cảnh giới, khai nguyên, âm hư, dương thực, du ly, hóa hư, thông hư, linh hư, thái hư, thần hư, hư vô hóa đạo. Thần Phong vì đó khẽ giật mình. Cái này. Làm sao nhiều như vậy hư? Lao tử thân thể tốt đây. Kiếm ảnh dung hợp. Keng. Một đạo lực lượng dung nhập hư trần kiếm. Hư trần kiếm lập tức phát ra réo rắt tiếng kiếm reo. Thần Phong tay cầm hư trần kiếm, tâm niệm vừa động, linh quang lóe lên. Hư trần kiếm bên trên lập tức kèm theo một đạo kim sắc cái bóng. Thiện tay khinh vũ thân kiếm. Năm đạo kim sắc tàn ảnh theo kiếm mà động. Thần Phong con mắt khẽ híp một cái. Cái này năm đạo tàn ảnh. Vậy mà có thể kèm theo uy lực. Đạo thứ nhất, kèm theo 80% lực lượng. Đạo thứ hai, kèm theo 60% lực lượng. Đạo thứ ba, kèm theo 40% lực lượng. Đạo thứ tư, kèm theo 20% lực lượng. Đạo thứ năm, kèm theo 10% lực lượng. Thoải mái a. Dù là như thế, chỉ cần thôi động kiếm ảnh, đó chính là một kiếm càng so một kiếm mạnh. Mà lại chém ra một kiếm, tương đương với chém ra năm kiếm, mặc dù uy lực dần dần giảm dần, nhưng cũng là khó có thể tưởng tượng cường đại. Thử nghĩ một chút, đang thi triển kiếm quyết thời điểm, chém ra một kiếm, liền tương đương với chém ra năm kiếm, này lại mang đến hiệu quả như thế nào? Chương 66, Thiên ngoại phi tiên, liệt thiên chấn thế. Thiên ngoại phi tiên kiếm quyết. Cái này mẹ nó không phải trong phim ảnh kiếm quyết. Cái này chân thực tồn tại. Một đạo tin tức trong nháy mắt rót vào Tần Phong trong đầu. Thiên ngoại phi tiên kiếm quyết yếu lĩnh trong nháy mắt bị Tần Phong lĩnh ngộ. Dựa theo Tần Phong tại trong phim ảnh hiểu rõ đến. Tương truyền cái này thiên ngoại phi tiên kiếm quyết là tụ tập thượng động bát tiên chi thần vận mà thành, như trời xanh mây trắng sạch không tì vết. Chiêu này cư cao mà kích, một kiếm kích xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc, có được ngay cả cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí. Kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Như một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Người cùng kiếm cũng hợp hai là một, kiếm quang như tấm lụa như bay cầu vồng. Kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc, thậm chí ngay cả hậu chiêu đều không có, đem công lực toàn thân đều dung nhập một kiếm này bên trong. Một kiếm này hình thành tại chiêu chưa xuất thủ chi tiên, thần lưu tại chiêu đã xuất tay về sau, cứ thế vừa vì trí nhu, lấy không biến thành biến. Không ai có thể hình dung một kiếm này sán lạn cùng huy hoàng. Cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ, kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà là lôi thần tức giận, thiểm điện một kích. Đây chính là Tần Phong tại trong phim ảnh hiểu rõ đến thiên ngoại phi tiên kiếm quyết. Cũng không biết, bây giờ mình đoạt được thiên ngoại phi tiên kiếm quyết phải chăng như trong phim ảnh miêu tả cường đại như vậy. Cái này đại thương thế giới, kỳ quái, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nó không tồn tại. Bởi vậy, cái này thiên ngoại phi tiên kiếm quyết vô cùng có khả năng muốn so Tần Phong hiểu biết còn cường đại hơn. Tần Phong âm thầm quyết định, chờ dung hợp xong tất cả ban thưởng, liền ra ngoài thử một lần cái này thiên ngoại phi tiên kiếm quyết uy lực. Tử khí hồng mông quả. Nghe nói là hồng mông tử khí thai nghén mà thành, trừ phi có được hồng mông tử khí người mới có thể đạt được nó, nếu là những người khác tùy ý luyện hóa hồng được tử quả, nhất định sẽ bị phản vệ. Nhưng hắn cũng có một cái tên khác, vì đại đạo hồng mông quả, trong truyền thuyết hóa đạo phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn, mà phục dụng đại đạo hồng mông quả người, liền có thể nhìn trộm đến hóa đạo cảnh giới phía trên ảo diệu. Thần Phong lập tức con người sáng lên. Mình có được tử khí đông lai. Đây chẳng phải là có thể tùy ý luyện hóa cái này tử khí hồng mông quả rồi. Nghĩ tới đây, Thần Phong vui không mất kia. Lập tức đem tử khí hồng mông quả một ngụm nuốt vào. Trận trận tử khí trùng trùng điệp điệp mà tới. Tự thân nguyên bản tử khí phảng phất đạt được to lớn tăng lên. Bây giờ tử khí ngưng luyện mà hùng hậu. Đang. Một tiếng chuông vang lên. Đại đạo diệu âm. Đang. Đang. Đại đạo diệu âm vang 9 tiếng. Kiếm trùng phía trên, thiên khung phía trên, tử khí mọc lan tràn liên miên 3 vạn dặm, muốn qua khung trời phá 9 quan, kia kinh người khí thế một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Tại đại đạo nội liễm quyết thôi động phía dưới, mênh mông như vậy bàng bạc thiên địa dị tượng chỉ có Tần Phong một người có thể phát giác được. Đột nhiên, tại Tần Phong trong thân thể, truyền đến một đạo như là tấm gương bị đánh nát thanh âm. Một đạo như hồng thủy lực lượng diễn sinh, đem Tần Phong nâng lên, lơ lửng trong hư không. Thiên khung phía trên, vạn đạo quang mang bao phủ vạn dặm chi địa, tiên vụ lượn lờ, hình như có cửu tiên giáng lâm. Đại đạo diệu âm xen lẫn, pháp tác đạo vận chảy xuôi, trên hư không vây quanh Tần Phong, lộ ra chói lọi đến cực điểm. Mà Tần Phong tu vi, cũng tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Đạo hư cảnh nhất trọng, đạo hư cảnh nhị trọng, đạo hư cảnh tam trọng. Tu vi một mực liên tục tăng lên, đi thẳng tới đạo hư cảnh cửu trọng đỉnh phong mới ngừng lại được. Cảm giác được cái này vô thượng lực lượng tràn ngập toàn thân, Thần Phong không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Thần du thái hư bộ thôi động. Một bước phóng ra. Thần Phong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thu được mênh mông như vậy bàng bạc lực lượng, để Thần Phong có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút bây giờ mình, đến tột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì. Rời đi Thái Hành Kiếm Tông đủ xa địa phương. Thần Phong rút kiếm mà ra. Keng. Kinh thiên kiếm mang thẳng đến lên 9 tầng mây. Thiên ngoại phi tiên. Một đạo ngàn trượng huyền mang ẩn chứa đủ để diệt thế uy năng. Một đường quét ngang mà ra, tồi khô là hủ, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Bầu trời này phía trên, đông nhiên bị ngăn cách ra, giống như một đạo màn trời trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Mấy ngàn trượng hư không vết rách hoành độ hư không. Trên tầng mây Tần Phong phảng phất chính là kia cửu thiên bên ngoài kiếm tiên, một kiếm kinh hồng, bổ ra thiên khung. Hư không khe hở chung quanh kinh lôi vang vọng, lôi vân trải rộng, tựa như tận thế sắp xảy ra, tất cả sinh linh tất cả đều ngước đầu nhìn lên thương khung. Giờ phút này màn trời phía trên tản mát mà đến uy áp, như là có nhân chứng đạo đại đế, để giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đến đây cùng bái. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, liền tại bọn hắn lo lắng không thôi thời điểm, thiên khung phía trên bỗng nhiên thiên vân né tránh. Một thân ảnh tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, bởi vì không gian quá hỗn loạn, mà thấy không rõ người này dung mạo. Kia bàng bạc uy áp bao phủ màn trời, ước vạn đạo huyền quang chiếu rọi phiến địa vực này, phảng phất có thiên tiên giáng lâm, nhìn xuống chúng sinh. Tại khu vực này bên trong, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú lên dị tượng dâng lên phương hướng, trong lòng phát lên một cỗ cùng bái chi ý. Càng có người không khỏi thổn thức. Đây mới thật sự là kiếm đạo A. Liền ngay cả chính Tần Phong cũng là kinh tâm không thôi. Một kiếm này quá kinh khủng. Dựa theo Tần Phong phán đoán, chỉ cần mình thực lực đến cái nào đó trình độ, liền có thể một kiếm đem toàn bộ đại thương thế giới chém thành hai khúc. Cảm nhận được có vô số ánh mắt quan tới. Tần Phong vô cùng kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Đại đạo nội liễm quyết mất hiệu lực. Kỳ thật không phải. Chỉ là một kiếm này, đã vượt ra bây giờ đại đạo nội liễm có thể che giấu phạm chủ. Bây giờ một kiếm này, có thể xưng là Tần Phong mạnh nhất một kiếm. Không. Còn không phải mạnh nhất, Kỳ Lân Tý còn không có thôi động. Nếu là lại tăng thêm Kỳ Lân Tý gia trì, một kiếm này uy lực chỉ sợ còn có thể lật trải qua. Tần Phong không khỏi thổn thức, nghĩ không ra, bây giờ mình đã cường đại như thế. Cảm thấy đây hết thể có chút không dán chặt tế. Nhưng đây chính là sự thật. Trở lại kiếm chủng bên trong. Thần Phong tiếp tục xem xét hệ thống ban thưởng. Tạo hóa song sinh quyết. Đây là một môn luyện chế đan dược pháp quyết. Dựa theo pháp quyết này chỗ miêu tả. Thi triển pháp quyết này về sau, tại luyện chế đan dược thời điểm, có tỷ lệ có thể luyện chế ra 2 phần đan dược. Một phần luyện đan tài nguyên, luyện chế ra 2 phần đan dược, đây là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, đan thành về sau, quỷ thần khó chứa. Nhưng Thần Phong lại gãi gãi đầu. Hắn đối luyện chế đan dược là 10 khiếu thông cửu khiếu, chỉ có nhất khiếu bất thông. Để hắn một đầu hai cái lớn. Vẫn là xem trước một chút cái này đan đế bảo lục đi. Có lẽ, có thể từ trong đó hiểu rõ đến như thế nào luyện chế đan dược. Thời gian như lưu xa từ đầu ngón tay chạy qua. Một cái chớp mắt. Liền đi qua 3 ngày. Đọc qua cái này đan đế bảo lục thời điểm, Tần Phong càng là tối nghĩa khó hiểu. Cái này đan đế bảo lục quá mức thâm ảo, rất nhiều phương diện còn không phải bây giờ Tần Phong có thể lý giải. Tần Phong cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, đem đan đế bảo lục thu lại. Đến xem, có cơ hội vẫn là đi trước tông môn luyện đan đường học tập một chút luyện chế đan dược nhập môn thủ pháp đi. Hệ thống, mở ra số liệu bảng. Túc chủ, Tần Phong. Tu vi, đạo hư cảnh cửu trọng. Nhục thân, kim thân. Thần hồn, hóa hư. Rút kiếm số lần, 80.001. Vũ khí, thú tôn kiếm. Chương 67, thần tú kiếm chủ, tần độc tú. Canh 3. Hắc ám vô biên, băng lãnh vô ngần vũ trụ, một giọt máu đen đống nhiên xuất hiện, giọt này máu đen tản ra trận trận hắc khí. Tựa như nhận lấy vật gì dẫn dắt. Nhỏ xuống đến cái nào đó trong thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Ổn định lại tâm thần. Thần Phong lại nghĩ tới một việc. Thiên tú giai thê, hộp gỗ. Cái này hộp gỗ bên trong, đến tột cùng có cái gì? Nghe kia thanh mâu lời nói, cái này trong hộp đồ vật là bị nàng đạt được rồi. Nhưng vì sao nàng muốn đem chuyện này nói với mình? Nếu là đạt được thiên tú đại đế truyền thừa, không phải là cậu lấy điệu thấp phát dục sao? Tại sao lại chủ động nói cho người khác biết, mình đạt được thiên tú đại đế truyền thừa? Chẳng lẽ, Thần Phong nghĩ đến một việc. Để hắn vì đó dung một cái. Thanh liên bích chỉ. Ai? Nghĩ cậu vụng trộm rút kiếm mạnh lên đều không được. Xem ra chính mình lại muốn đi ra ngoài một chuyến. Bất quá. Lần này đi ra ngoài, phải khiêm tốn một chút. Nhưng mình cũng nghĩ điệu thấp A. Nhưng là thực lực không cho phép A. Thực sự không được. Thay cái thân phận như thế nào? Trước đó 108 cái tông môn bên trên Thái Hành Kiếm Tông, mà mình lúc ấy triển hiện ra tu vi khí tức, là tại đạo hư cảnh nhất trọng. Bây giờ mình đã là đạo hư cảnh cửu trọng. Nếu là thay cái thân phận, chắc hẳn sẽ không có người có thể nhận ra A. Cứ như vậy, mình lại có thể đi lãng. Cái này có được cái này bách chiến sinh linh thể về sau, Tần Phong trở nên có chút hiếu chiến. Cũng không biết mình chuyến này ra ngoài, có thể hay không lại trêu ra chuyện gì tới. Bất quá, nếu là thay cái thân phận, hẳn là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Đã thay cái thân phận, vậy sẽ phải lấy cái danh tự. Muốn lấy tên là gì đâu? Ta ngẫm lại. Không bằng. Thần tú kiếm chủ, tần độc tú. Khá lắm, thật sự là cơ trí như ta. Liền đây là tên. Thanh liên bích chỉ, vị trí tại nam vực nhất phía nam, so với trước hướng nam hoàng chi địa còn muốn xa xôi mấy lần không thôi. Bây giờ Tần Phong có được thiên tú thần điện về sau, đi đường thời điểm cũng không cần mình phi hành. Cái này thiên tú thần điện hóa thành một hạt bụi, trên hư không phi hành, có thể che giấu hai mắt người. Mà lại chủ yếu nhất là, chỉ cần thúc giục thiên tú thần điện pháp trận ra chỉ tốc độ. Cái này đi đường tốc độ so với Tần Phong thần du thái hư bộ cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ cần điều chỉnh tốt thúc đẩy phương hướng. Thiên tú thần điện có thể tự chủ phi hành, liền không cần Tần Phong đi điều khiển. Bởi vậy, Tần Phong cũng có thể đưa ra thời gian tới lui tu luyện. Có cái này thiên tú thần điện làm hành cung bí bảo, đúng là thuận tiện rất nhiều. Bây giờ Tần Phong đã là đạo hư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Kinh khủng không bao lâu, mình lại muốn nên đón phản hư cảnh thiên kiếp. Tiếp tục rút kiếm mạnh lên đi. Tần Phong cảm giác được, liền cho mình thời gian không nhiều lắm. Luôn cảm giác sẽ ở tương lai không lâu, mình liền sẽ công khai thân phận, lấy chân diện mục gặp người. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Lặng lẽ rút kiếm mạnh lên, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Mình không phải là vì giờ khắc này sao? Cũng không biết một ngày này đến thời điểm, mình sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Phản hư cảnh sao? Không. Cái này chỉ sợ vẫn là có chút không đáng chú ý. Mặc dù phản hư cảnh tu vi đủ để xưng bá một phương. Nhưng phóng nhãn toàn bộ đại thương thế giới, vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Chỉ ít. Cũng phải có cảnh giới của thánh nhân mới có thể tính cường giả chân chính. Rút kiếm 80.000 lần về sau, rút kiếm trọng lượng, đi tới 500 vạn cân. Lập tức tăng lên hơn 2 lần. Cái này khiến Tần Phong rút kiếm thời điểm, là khổ không thể tả. Dù cho là thuốc dục kỳ lân tí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng liên tục rút kiếm 500 lần. Trải qua trong khoảng thời gian này, Tần Phong cũng biết, cái này kỳ lân tí lực lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, chí ít cần 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục tới. Không còn kỳ lân tí ra chỉ dưới, Tần Phong cũng chỉ có thể liên tục rút kiếm hơn 10 lần. Nghỉ ngơi sau khi, Tần Phong lại tại cái này thiên tú thần điện bên trong bắt đầu đi dạo. Nơi này thu tập các loại kỳ chân dị bảo. Trong đó không thiếu một chút công pháp bí tịch. thậm chí là một chút luyện đan thủ pháp. Tại tàng bảo các bên trong, Tần Phong tìm được một bản tên là Vạn Dược Bảo Lục luyện đan bí tịch. Bên trong ghi lại các loại luyện chế đan dược cần có tài nguyên, còn có các loại luyện chế đan dược thủ pháp kinh nghiệm. Thông qua cái này Vạn Dược Bảo Lục, Tần Phong có thể từ đó hiểu rõ đến các loại đan dược, còn có dược liệu tên. Bỏ ra một ngày thời gian, Tần Phong cuối cùng là đem nó Vạn Dược Bảo Lục đọc ngược như chảy. Tại cái này Vạn Dược Bảo Lục bên trong, Tần Phong cảm thấy hứng thú nhất chính là những cái kia có thể đề cao nam nhân hùng uy đan dược. Kỳ quái chi thức lại lấy được gia tăng. Buông xuống Vạn Dược Bảo Lục một nháy mắt, Tần Phong linh quang lóe lên. Vô đầu một cái, ta còn luyện cái truy đan dược. Cái này thiên tú trong thần điện, tồn phóng đếm mãi không hết kỳ chân dị bảo. Trong đó có không ít đan dược. Dù là như thế, làm gì phiền phức đi luyện chế đan dược, trước tiên đem nơi này đan dược ăn xong lại nói. Tàng bảo các bên trong, Tần Phong tìm được chuyên môn dùng để cất giữ đan dược địa phương. Dương mắt nhìn lên, trước mắt dùng để chở đan dược bình ngọc nhiều vô số kể. Nhìn ra chí ít cũng có hơn vạn bình ngọc. Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt. Thế này thì quá mức rồi. Ngươi đây là mở tiệm thuốc sao? Liền xem như mở tiệm thuốc, cũng không có khả năng cất giữ nhiều như thế đan dược a. Mà lại có thể bị lưu giữ ở đây đan dược, tất nhiên là có giá trị không nhỏ. Mỗi một viên thuốc, thậm chí đều là giá trị liên thành. Đem Vạn Dược Bảo Lục đọc thuộc lòng, Tần Phong đối các loại đan dược có hiểu rõ nhất định. Một phen dễ tìm, một cái màu đỏ bình ngọc đưa tới Tần Phong chú ý. Âm Dương Phá Cảnh Đan. Loại đan dược này, bình thường là hai cái vì một tổ. Một âm một dương. Cần một nam một nữ đồng thời ăn vào, mà làm sao khuê bên trong sự tình, âm dương điều hòa, đan dược phát huy tác dụng thời điểm, có thể để cho người ta trong nháy mắt tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Về phần có thể tăng lên nhiều ít tu vi, liền muốn nhìn người thiên phú tu luyện, còn có trước mắt hắn tu vi. Tu vi càng cao, hiệu quả lại càng nhỏ, mà lại cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn xem trong tay đan dược, Thần Phong không khỏi ngây người. Khá lắm, đan dược này còn cần nam nữ sử dụng đồng thời, hơn nữa còn muốn. Phi phi phi. Nghĩ gì thế? Còn cần âm dương điều hòa. Lao tử không cần. Phục dụng đan dược nếu không âm dương điều hòa, liền sẽ bạo thể mà chết. Ta bạo ngươi mô mô. Cựu truyền thôn thiên quyết thôi động. Ha ha. Không nghĩ tới sao, lão tử có hắc. Đan dược trực tiếp bị Tần Phong nuốt vào. Trải qua cựu truyền thôn thiên quyết luyện hóa, đan dược lực lượng bị trực tiếp rút ra. Không thể không bội phục cái này sáng tạo cựu truyền thôn thiên quyết người, cái này náo động thật to lớn. Loại này thần diệu công pháp đều có thể nghĩ ra được. Chưa tới nửa giờ sau, đan dược luyện hóa hoàn tất. Nhưng Tần Phong nhưng không có cảm giác được một tia dấu hiệu muốn đột phá. Chẳng lẽ cái này cựu truyền thôn thiên quyết quá mức bá đạo, liên tiếp dược hiệu đều luyện hóa hết rồi. Không nên a. Nhìn kỹ. Tần Phong mặt sầm lại, hắn mèo. Uống lộn thuốc, học nghệ không tinh a. Mình thế mà ăn kia âm dương phá cảnh đan âm thuộc tính đan dược. Một mặt lúng túng Tần Phong, lại đem một cái khác viên thuốc ăn vào. Lại là chưa tới nửa giờ sau. Tần Phong phát hiện mình toàn thân nóng hổi. Mặt đỏ tới mang thai. Khá lắm, cái này dược hiệu có chút bá đạo quá mức. Hư không bên trên, phong vân dũng động. Dần dần tạo thành một đạo lôi vân vòng xoáy. Tần Phong lại muốn độ kiếp rồi. Khoảng cách lôi vân cách đó không xa. Một thân ảnh đang nằm tại trên một khối đá xanh, một bên loay hoay kiếm, một bên thảnh thơi uống chút rượu. Rượu dưới bụng, một trận cuồng phong thổi qua, nhấc lên hắn áo choàng. Người này lập tức vì đó khẽ giật mình, hướng hư không nhìn lại. Để kinh ngạc. Khủng bố như thế lôi vân. Có người muốn đột phá thánh cảnh rồi. Chương 68, lớn vô tâm cảnh, cảm tạ. Đông nhiên ở giữa, toàn bộ không gian bị một cỗ mênh mông vô ngần lôi vân vòng xoáy bao trùm. Nơi này lôi đình pháp tắc hỗn loạn vô cùng. Tràn ngập toàn bộ không gian, đem nó bao phủ đến kín không kẽ hở. Nơi này ngoại trừ lôi đỉnh chi lực bên ngoài, vẫn tồn tại cương phong hình thành phong bạo. Tụ tập cương phong đang không ngừng cắt Tần Phong làn da. Tại Tần Phong làn da bị cắt ra một mấy mắt, từng đạo cực kỳ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực tận dụng mọi thứ, điên cuồng tràn vào trong đó. Để Tần Phong cảm giác được bị cắt ra làn da tê tê. Thế mà liền bắt đầu độ kiếp rồi. Tần Phong có chút mờ mịt. Ung dung ở giữa, màn trời hào quang phương trượng. Bày biện ra một đầu sáng chói hoàng kim con đường. Mà cuối đường, tràn đầy trận trận thất thải lưu hà, giống như nhân gian tiên cảnh. Là muốn ta đi đến cuối đường đầu. Đây là cái gì kỳ quái thiên kiếp? Tần Phong cũng không nghĩ nhiều, sắc mặt kiên định, một cước bước ra. Lại hướng phía trước, Tần Phong bắt đầu cần vận chuyển linh khí để chống đỡ cơn bão táp này cùng lôi đỉnh. Gió bão lôi hải tại thời khắc này, càng thêm cuồng bạo, Tần Phong trên thân bị khả năng lượng không ngừng cắt chém, sau đó lại không ngừng khép lại. Dưới tình huống như vậy, lại có rèn luyện thân thể tác dụng. Lúc này Tần Phong cảm thụ, không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, bị cắt chém đâm nhói, lôi đình mang tới tê tê cảm giác, còn có kia đến từ thần hồn rung động, hết sức đan xen, để khổ không thể tả. Nhưng Tần Phong vẫn không có thoái ý, như cũ nâng cao thân thể, chật vật từng bước một đi thẳng về phía trước. Như thế mấy canh giờ về sau, Tần Phong quần áo tả tơi, rách dưới trên quần áo tràn đầy máu đỏ tươi. Nhìn đầy dây thương di, cực kỳ vô cùng thê thảm. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Phong có thể nói là đi lại duy gian, nửa bước khó đi. Mỗi đi một bước, đều muốn nghiến răng nghiến lợi đem hết toàn lực mới có thể có lấy bước ra một bước. Tại cái này chật vật trong khi tiến lên, Tần Phong chậm rãi tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, thậm chí tới nói, là một loại tâm cảnh. Kiên trì không ngừng người, luôn có thể tại nghịch cảnh bên trong tìm đến tiến lên phương hướng. Có được một phần rộng đến chi tâm, ngươi liền sẽ phát hiện, trên bầu trời vô luận trời ưu ám, vẫn là dương quang sáng lạ. Nhân sinh bên trong trên đường vô luận là long đong vẫn là trôi chảy, trong lòng kiểu gì cũng sẽ có được một phần bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Là đường, liền không có thường thường thản thản, kiểu gì cũng sẽ dạng này như thế mấp mô, gặp khó khăn, thậm chí rậm rạp bấy dập trông gai, dòng nước xiết bãi nguy hiểm. Té ngã, đứng lên, lấy tâm cầm lái, không chệch hướng mình hướng đi, đi tốt chính mình kiên định đường. Bởi vì trên đường, tại long đong bên trong, ở trong mưa gió, khảo nghiệm là ý chí, rèn luyện chính là cơ thể và đầu óc. Chỉ có trải qua trùng điệp khảo nghiệm, mới có thể khám phá thế gian hư ảo. Là lấy luyện thành đạo tâm, cứ thế không nhốn bụi trần, mới có thể đạt tới đại vô cảnh giới. Đại vô cảnh giới. Cái này từng đạo tưởng niệm trống rỗng tại Tần Phong trong đầu lóe lên mà ra. Dựa theo cổ tịch ghi chép, nhục thân đến vô cấu, thần hồn đến thánh cảnh, tâm cảnh trí đại vô, mới có thể đúc thành thánh tâm, thành tựu đại đạo trí thánh. Từ đây biến thành thánh đạo. Mà lúc này Tần Phong tâm cảnh, đang không ngừng hướng về đại vô chi cảnh bước gần. Cho tới hôm nay, Tần Phong vẫn không có quên mình là tại độ kiếp, vì có thể vượt qua thiên kiếp, Tần Phong đang tiếp thụ lấy không phải người gặp trắc trở. Giờ khắc này, áp lực, sợ hãi, cô độc, vui vẻ, nghịch cảnh, lực lượng, kiêu ngạo, bi thương, đủ loại tâm tình tại Tần Phong trong lòng cùng nhau tiến lên, nhiều cảm xúc xen lẫn. Một trận không hiểu cảm giác tại tâm phun trào, đem tất cả tâm tình lập tức hóa thành một mảnh hư vô, còn lại chỉ có vô tận một mảnh trắng xóa, nhìn không thể tận. Có một đạo lực lượng đang giãy giụa. Tại Tần Phong trong nội tâm rẽ rủa lấy, tựa hồ không muốn như vậy trầm luân, hóa thành kia đầy trời hư vô. Cố lực lượng này, là chấp nhất, là lấy Tần Phong cả đời chấp nhất, sau đó cố lực lượng này lại một phân thành hai. Phân ra tới, đây cũng là Tần Phong kiếm tâm, là lấy đúc thành vô thượng đại đạo kiếm tâm, cái này cũng đồng dạng là Tần Phong cả đời theo đuổi sự vật. Hai đạo lực lượng không chịu nhượng bộ, muốn theo Tần Phong mà đi, đây cũng là để Tần Phong lúc này không cách nào đến đại vô chi cảnh nguyên nhân chủ yếu. Trăm ngàn năm qua, nhiều ít người dừng bước ở đây, tất nhiên là không an tâm bên trong chấp niệm. Giờ khắc này, Tần Phong nội tâm đột nhiên vang lên một thanh âm. Đạo thanh âm này tựa như là mình. Từ bỏ đi, tu hành một chuyện vốn là nghịch thiên mà đi, chết trên đường rất bình thường. Nếu là ngươi không từ bỏ, liền bỏ kia vô dụng chi niệm, lập tức liền có thể đắc đạo thành thánh. Tần Phong lúc này đã không phân rõ, đạo thanh âm này đến tột cùng là đến từ chỗ nào, đây là sâu trong nội tâm mình tiếng lòng sao. Không, tuyệt đối không phải. Đây không phải đạo của ta. Thánh đạo. Chẳng lẽ lại mình đột phá phản hư cảnh, nhưng là muốn độ thánh nhân kiếp. Cái này mẹ nó, hố cha a. Nhưng Tần Phong đột nhiên mắt lộ ra vẻ kiên định. Tựa như thế gian này không có gì có thể đem nó dao động. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là mọi chuyện đều thuận thiên lý mà đi, như thế nào nghịch thiên? Vì sao nhất định phải quên mất tất cả, bỏ trong lòng mình hướng tới mới có thể đạt tới cảnh giới chi cao. Trong lòng chỗ hướng tới đều chặt đứt. Cái kia còn tu luyện cái rắm. Không, ta muốn đi ra một đầu đạo của mình, nếu là trời muốn cản ta, ta liền đem cái này thiên chém. Tần Phong chấp niệm nhiều lắm, nói bỏ dễ dàng, nhưng chân chính muốn bỏ thời điểm, mới biết được có bao nhiêu khó, mà lại Tần Phong cũng không muốn đi theo tiền nhân bước chân, mà là muốn bước ra chính mình đạo. Chém hết tất cả tưởng niệm, nói nghe thì dễ. Nói chẳng những khó, đó là bởi vì Tần Phong căn bản không muốn làm như vậy, bởi vì hắn nếu là chém dụng tất cả tưởng niệm, liền cũng sẽ mất đi trong lòng trọng yếu nhất đồ vật. Tần Phong kiên định ánh mắt, hắn biết mình cửa này gặp được cái gì, đem không giống với bất luận kẻ nào. Theo tiền nhân như vậy, chém tới tất cả tưởng niệm là không thể nào, mà Tần Phong là lựa chọn muốn đi ngược lên trên, cùng chơi chống đỡ, đây không thể nghi ngờ là một đầu nghịch thế chi đạo. Coi như ta không bỏ đi trong lòng tưởng niệm, ta cũng giống vậy có thể đạt tới cái này cảnh giới trí cao. Như vậy gióng giạc chi ngôn, thật sâu khắc ấn tại Tần Phong trong lòng, trở thành hàng cổ không đổi lời thề. Đã có như vậy giác ngộ, Tần Phong như thế nào lại không biết hậu quả của việc làm như vậy, nếu là thành công, ngày sau chính mình đạo, chính là nối thẳng chí cao, hơn xa tại người. Nhưng nếu thất bại, rất có thể mình sẽ rơi xuống tu vi, từ đây không gượng dậy nổi, thậm chí là có khả năng sẽ làm trận sinh tiêu đạo chết. Có được bách chiến sinh linh thể về sau, Tần Phong bây giờ nhục thân lấy đạt vô cấu, thần hồn hóa hư, đã sớm vượt qua thánh nhân thần hồn cảnh, chỉ có chênh lệch cái này tâm cảnh, còn không cách nào đến cái này đại vô chi cảnh. Nếu là tâm cảnh chống đỡ to lớn không, tự thân đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào cải biến, là sẽ lập địa thành thánh sao? Tần Phong không được biết, nhưng trong lòng vẫn như cũ ôm một tia huyễn tưởng. Bất quá, bây giờ Tần Phong còn không có bước ra một bước này, bây giờ chủ yếu, chính là nghịch thiên mà lên, không chạm tưởng niệm, vẫn tạo kia đại vô chi cảnh. Bây giờ, Tần Phong lựa chọn dạng này một con đường, nếu thật có thể không chạm tưởng niệm, mà thành lớn không, cái này tất sẽ rung động cổ kim. Nhưng lại nói đi cũng phải nói lại, nếu là mình không chém tới tất cả tưởng niệm, lại muốn làm sao có thể đạt tới cái này đại vô chi cảnh. Tần Phong đống nhiên đốn ngộ, sai, tất cả đều sai, tiền nhân tất cả đều sai. Có lẽ, Tần Phong bây giờ trô đi con đường này, mới thật sự là chứng đạo con đường. Tiền nhân vì có thể vượt qua đạo khảm này, mà cho mình một cái lấy cớ, chém tới tưởng niệm, liền không cần lại đi đối diện với mấy cái này tưởng niệm. Lấy đạt tới tâm vô tạp niệm chi đại vô chi cảnh. Lúc này Tần Phong, chợt có lĩnh ngộ. Chân chính lớn không, cũng không phải là bỏ. Chân chính đại vô chi cảnh, là đối mặt, là dũng cảm đối mặt tất cả mọi thứ, không sợ hãi, vượt khó tiến lên, không thối lui chút nào. Chỉ có chân chính đối mặt, không sợ hết thảy thời điểm, đây mới thực sự là đại vô chi cảnh. Đại vô chi cảnh không cũng không phải là chỉ tâm vô tạp niệm, mà là chỉ không sợ hãi. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toét toét. Chương 69, nghịch thế chi kiếp, canh 2. Chỉ có không sợ hãi, mới có thể để cho lòng của mình càng thêm cường đại, lòng người bất tử, liền càng phát ra mà cường, tâm trí cương thì bồi dưỡng vô thượng thánh tâm. Giờ khắc này, Tần Phong rộng mở trong sáng, tâm thần lập tức thanh minh, mình tiến lên tâm, không phải là không sợ hãi sao. Giờ khắc này, bách chiến sinh linh thể tác dụng phát huy rơi tới tận cùng, tâm sục sôi bành trướng, ý chí chiến đấu sục sôi. Giờ khắc này, Tần Phong sừng sững lôi hải mà không ngã, phảng phất vang dội cổ kim thần linh, vượt ngang cổ kim. Mình kiên định không thay đổi chi tâm, chính là vô thượng đạo tâm. Tần Phong dưới chân bước chân càng phát ra trầm ổn, trên mặt thần sắc càng phát ra kiên định. Giờ khắc này, Tần Phong tựa như khám phá cái gì, nguyên bản chỉ có chút ít mấy đạo tưởng niệm nội tâm, đột nhiên là ngũ thải ban lan, từng bức họa cực nhanh lưu chuyển, phảng phất là Tần Phong kiếp trước kiếp này đang nhanh chóng chiếu phim. Thẳng đến hình tượng dừng lại tại thời khắc này thời điểm, tới trước mắt hết thể khâu lại. Tần Phong tâm cảnh giờ khắc này tại thủy biến, tách ra vạn trượng quang mang, tùy ý lấy toàn bộ lôi hải. Khoan thai khí tức chậm rãi chạy xuôi, từ Tần Phong trên thân không ngừng phát ra. Một luồng khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ không gian. Huyền quang vang khắp nơi, sôi trào mãnh liệt, kia là Tần Phong sừng sững hư không bên trong, hắn bất chi bất giác đã bước vào đường này cuối cùng. Lôi kiếp nơi xa, kia mang theo áo choàng người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tại đột phá thánh nhân sao? Vậy mà có thể tản mát ra bực này khí thế như hồng khí tức, làm cho người sinh ra sợ hãi. Cảm thụ được cố khí tức này, làm cho người manh động một loại muốn quỳ bái tâm niệm. Hắn tại không tự chủ được phát run, loại khí tức này thật sự là làm cho người có chút không chịu nổi. Đây quả thực là thế gian bất khả tư nghị nhất lực lượng. Đây là hắn chỗ nhận biết thánh nhân độ kiếp sao? Chỉ một thoáng lôi hải sôi trào, vô biên vô ngân lôi đỉnh chi lực đang không ngừng hướng bên này tụ tập, loại khí tức này, loại cảm giác này, hiện tại mới là bắt đầu độ kiếp. Tần Phong giờ này khắc này vừa mới bắt đầu độ kiếp. Phải biết, Tần Phong lúc này thân ở trong biển lôi, nếu là vào lúc này độ kiếp, thiên kiếp chắc chắn càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo. Mảnh này lôi hải là tâm cảnh kiếp, mà lúc này mới là đột phá tu vi kiếp nạn. Song lôi kiếp. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình thật phát sinh, vạn cổ đến nay chắc hẳn cũng là chỉ lần này một ngẫu. Một đạo thiên lôi bỗng nhiên mà tới, trực tiếp đánh vào Tần Phong trên thân thể, loại này cực kỳ khủng bố uy năng, để cho người ta không rét mà run. Thật tình không biết, lúc này Tần Phong là tại khai sáng truyền kỳ bất hủ. Nếu là muốn đi tại huy hoàng con đường bên trên, cần phải trải qua nhân gian khó khăn nhất nỗi khổ. Lúc này Tần Phong là tại bằng vào sức một mình đối kháng tâm cảnh lôi kiếp. Không chỉ như thế, đồng thời còn phải thừa nhận lấy thiên đạo trừng trị chi kiếp. Đau đớn kịch liệt để Tần Phong không khỏi phát ra trận trận gào thét, kia tê tâm liệt phế tiếng gào thét tràn ngập lôi hải. Ta muốn nghịch thiên mà đi, trời lại có thể làm gì được ta? Tần Phong đột nhiên thẳng tắp thân thể, tiện tay đem hư trần kiếm tế ra đối lần nữa hạ xuống lôi đỉnh chính là một kiếm chẳng chết. Ầm ầm. Một kiếm này chi uy, chính là uy thế liệt tiên, dung chuyển thiên vũ, để băng liệt. Ngày này, lại bị Tần Phong một kiếm chém ra. Một kiếm về sau, liệt thiên chậm rãi khép lại cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, Tần Phong tiến hành, không thể nghi ngờ là càng thêm chọc giận tới thiên uy, mà hạ xuống thiên phạt càng mênh mông hơn, đáng sợ hơn. Tần Phong không sợ hãi, cũng ngậm lấy không sợ chi tâm, cùng trời đánh nhau. Tần Phong máu nhuộm hồng lôi biển, ra sức chống lại một kiếm chém về phía thiên cung, bách chiến sinh linh thể tại thời khắc này phát huy ra trước nay chưa từng có uy năng. Cầm trong tay hư trần kiếm, từ huyết sắc trên lôi hải hướng lên trời vọt lên, đối cứng thiên uy. Toàn bộ trong biển lôi, bước lên phun trào, nghịch thiên chi kiếp, ứng kiếp mà sinh. Đang không ngừng nhận lôi kiếp tẩy lễ về sau, Tần Phong thân thể cũng đang không ngừng phát sinh thuế biến. Một cỗ hàng cổ khoan thai khí tức không ngừng diễn sinh, phảng phất là đến từ thượng cổ thế kỷ khí tức, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Mà đạo này khí tức chính là Tần Phong tại thuế biến thời điểm, phát tán mà ra. Lúc này Tần Phong, như kia loạn thế chiến thần, cầm trong tay một kiếm, lực chiến thiên cung, cho dù ngày đó uy hạo đãng, cũng không đủ dung chuyển Tần Phong tiêm lịch thiên chi tâm. Từ tiếp nhận lôi kiếp bắt đầu, đến nay Tần Phong đã tiếp nhận 8 đạo lôi kiếp. Mà chân chính bổ đạo Tần Phong trên người, cũng vẹn vẹn chỉ có đạo thứ nhất lôi kiếp, còn lại không một không bị Tần Phong chỗ chém ngược mà đi, chỉ còn lại kia dư uy ba động không ngừng đang trùng kích lấy Tần Phong nhục thân. Tần Phong nhục thân đã đạt tới vô cấu, chịu hay không chịu lôi kiếp tẩy lễ đã không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể gắng gượng qua lôi kiếp, liền có thể bước ra một bước kia, bước vào cảnh giới tiếp theo. Tần Phong chính chờ đợi hạ một đạo lôi đình xuất hiện thời điểm, để Tần Phong không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cái này lao nhanh trong biển lôi, lôi đình đột nhiên ngưng tụ thành một thân ảnh, dương mắt nhìn lên, đạo thân ảnh này cùng Tần Phong không hai, đơn giản chính là giống nhau như lúc, chỉ bất quá toàn thân là từ lôi đình tạo thành mà thôi. Vọng sinh chi kiếp. Lúc này Tần Phong thần sắc ngơ ngẩn, mình vậy mà lại kinh lịch này lôi kiếp. Tần Phong những năm này tại đại thương thế giới bên trong, không chỉ là dốc lòng rút kiếm tu hành, đồng thời cũng là hiểu được thế giới này rất nhiều sự tích cùng lịch sử. Chuyên hỏi bên trong chỉ có thiên tuyển người cùng ứng kiếp mà sinh người, mới có thể dẫn phát như thế lôi kiếp. Loại này lôi kiếp, so phổ thông lôi kiếp phải cường đại bên trên không biết bao nhiêu lần, có thể nói là gặp mạnh thì mạnh, mãi mãi không kết thúc. Tần Phong hành vi nghịch thiên hoặc thật sự là chọc giận tới thiên đạo, nghịch thiên tu hành coi như xong, còn vọng tưởng đánh phá thiên địa pháp tắc, siêu thoát tại này thiên đạo. Thiên đạo chi uy ha có thể dung nhẫn, nhất định là sẽ hạ xuống cường đại nhất lôi kiếp, đến hủy diệt cái này nghịch thế người. Theo Tần Phong hiểu rõ, như thế lôi kiếp uy lực trình độ, là cùng mình thực lực tu vi tương đương, mình càng mạnh, cái này lôi kiếp cũng liền càng cường đại. Bởi vì đạo này lôi kiếp, vốn là thiên đạo căn cứ từ mình phục chế mà ra bản thân thứ hai. Mình có tất cả tự thân nội tình, nó đều sẽ có được, mà lại không sai chút nào. Từ trên lý luận tới nói, đạo này lôi kiếp thực lực, thậm chí càng này bản tôn càng cường đại hơn. Bởi vì đạo này lôi kiếp không cảm giác, không có sợ hãi, có chỉ là một đạo hủy diệt ý chí, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là đem người độ kiếp cho hủy diệt. Đây là cỡ nào đáng sợ? Bản tôn nếu là muốn vượt qua kiếp nạn này, nhất định phải đem nó đánh bại, nếu không, chỉ có thể hủy diệt tại cái này lôi kiếp bên trong, vạn kiếp bất phục, không có chút nào chỗ trống. Muốn chiến thắng đạo này lôi kiếp, ngang nhau muốn chiến thắng một vị không sợ hãi chính mình. Tần Phong cũng ổn thỏa muốn toàn lực ứng phó, không sợ hãi, mới có cơ hội có thể chiến thắng bản thân, nhưng đạo này lôi kiếp cũng không cảm giác, bản tôn thế nhưng là có, đạo này lôi kiếp khó liền khó tại điểm này. Đạo này lôi kiếp hoàn toàn phơi bày ra thời điểm, vậy mà cũng là tế ra hư trần kiếm. Tần Phong mắt lườm một cái, ngay cả cái này đều có thể tế ra. Sẽ không phải ngay cả thiên tú thần điện nó cũng có thể có được a? Tần Phong tại ngờ vực vô căn cứ thời điểm, đạo thân ảnh này đã biến mất ở chân trời. Tần Phong cũng không có vì vậy mà chủ quan, tùy theo huy động kiếm trong tay, hướng phía sau lưng không gian kia phun trào chỗ, trực tiếp chém tới. Đạo này lôi kiếp hóa thân cùng mình lực lượng ngang nhau. Hiểu được thần du thái hư bộ cũng không đủ là lạ, điểm này Tần Phong sớm có phỏng đoán. Trong biển lôi, hai cái Tần Phong va chạm nhau cùng một chỗ, đã dẫn phát kịch liệt chấn động. Chuyện lao bả ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 70, trời muốn cản ta, ta liền đạp ngày này, bà cây anh. Một trận kịch liệt va chạm về sau, hai thân ảnh không hẹn mà cùng hướng về sau bay ngược mà đi. Bực này kịch liệt mà cuồng bạo uy năng, chấn động đến Tần Phong ngũ tạng lục phủ quay cuồng không ngừng. Một dòng nước nóng hiện lên, một tia tinh hồng từ Tần Phong khỏe miệng tràn ra. Mới một kích, Tần Phong có thể nói là toàn lực ứng phó, bởi vì hắn biết, cái này lôi kiếp cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu là mình có chỗ giữ lại, gặp nạn chắc chắn là chính mình. Bây giờ mình đã tiếp nhận 8 đạo lôi kiếp, một thân tiêu hao cũng là to lớn, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu là đánh lâu dài, mình không thể nghi ngờ bệnh thiếu máu. Tâm niệm vừa động, Tần Phong ánh mắt bên trong hình như có mênh mông sao trời. Trận trận tinh thần đại hải trải rộng hoàn vũ, chỉ một thoáng, cái này mênh mông đầy sao hiện ra sau lưng Tần Phong. Đầu chuyển tinh di, tinh thần vẫn lạc, tại hạ xuống trong nháy mắt, liền hóa thành kia hàng ngàn hàng vạn kiếm thế, vây quanh Tần Phong xoay chậm chậm. Cửu tinh phá thiên kiếm quyết, Tần Phong vừa lên đến liền vận dụng uy năng như thế chi thần thông. Tần Phong sừng sững tại kiếm hải bên trong, giống như thần tôn, thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống chúng sinh. Thế nào xem xét, cái này lôi kiếp huyện hóa mà ra Tần Phong vậy mà cũng cùng Tần Phong bản tôn, thi triển cửu tinh phá thiên kiếm quyết. Hai cỗ kiếm hải giằng co, phiêu phủ ở mênh mông trong biển lôi, lộ ra cực kỳ hùng vĩ, khí thế của nó rung khắp cửu thiên thập địa, uy chấn tứ cực. Tần Phong đưa tay kiếm chỉ, trận trận như tinh thần biển cả kiếm thế uy năng lập tức hướng phía lôi kiếp quần quận mà ra, phô thiên cái địa mà tới. Tần Phong như thế, lôi kiếp tự nhiên đều là, cũng là đối Tần Phong đột nhiên phát uy có thể. Chỉ một thoáng, hai cỗ tinh thần kiếm thế như kia mưa rào tầm tã, gào thét mà tới, lẫn nhau triệt tiêu, lẫn nhau tăng dã. Hai trận tinh vũ, phảng phất tại vô ngần hoàn vũ bên trong, đống nhiên bạo liệt, giống như viên kia ngôi sao bạo tới, chấn lên kia vô số gợn sóng. Một trận lại một trận uy năng, bốn phía quét sạch, hai người lẫn nhau địa vị ngang nhau, không phân sàn sàn nhau, trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thấy thế, Tần Phong không chút nào lưu thủ, trực tiếp vận chuyển tinh thần chi lực tụ tập ở trong tay hư trần kiếm, một cỗ khí thế thật lớn bỗng mà sinh. Tần Phong lúc này ngay tại tụ lực, muốn thi triển cửu tinh phá thiên kiếm quyết thức thứ hai. Tần Phong lựa chọn thi triển này thần thông, là muốn đập nồi dìm thuyền, thành bại ở đây nhất cử. Mên ngông tinh vũ đột nhiên ngừng, đem kia còn thừa không có mấy tinh thần kiếm thế toàn bộ ngưng tụ đến một chiêu này thần thông bên trong. 9. Tinh. 1. Kiếm. Tần Phong cao một tiếng. Chỉ một thoáng, kiếm theo âm thanh động, thanh triệt vang thiên vũ, đạo này kiếm thế uy năng lập tức hóa thành một cái khổng lồ sao băng, đối lôi kiếp sông phát mà đi. Viên này to lớn sao băng, cho người một loại khí thế, tựa như là nguyên một tòa càn khôn đụng tới. Lôi kiếp hóa thành Tần Phong, giống như Tần Phong cái bóng, Tần Phong có bất kỳ cử động, lôi kiếp cũng sẽ như ảnh mà theo. Hai ngôi sao vẫn đụng thẳng vào nhau, tại cái này trong biển lôi tách ra một đạo chói ánh mắt mang. Giờ khắc này, tất cả động tĩnh tất cả đều trầm tĩnh xuống tới, phảng phất không gian này bên trong, chỉ còn lại có hai ngôi sao đối bính lúc sinh ra động tĩnh. Giờ khắc này, thiên vũ nổ tung, quay đến toàn bộ không gian đều dừng lại ngắn ngủi một nháy mắt, không gian hỗn loạn vô cùng, trận trận sóng lửa xung kích đến hư không trầm đồng chập trùng không chừng. Cái này thật sự là quá kinh khủng, một màn như thế, để càn khôn run rẩy, hư không run run, chỉ sợ ngàn vạn năm đến, này chiến dịch gần như không tồn tại. Nếu là Tần Phong có thể vượt qua được, liền có thể mở ra hắn truyền kỳ con đường, đi về phía huy hoàng đỉnh. Nếu là không độ được, liền hôi phi yên diệt tiêu tán ở thế gian này bên trong, trở về bản nguyên, từ đây hóa thành cái này càn khôn một hạt. Một kích này qua đi, Tần Phong bị đánh đến mình đầy thương tích, trên thân sâu mà thấy xương vết thương khắp nơi có thể thấy được, máu đỏ tươi từ kia trong vết thương, như dòng lũ, điên tuân ra mà ra. Cứ việc Tần Phong thân thể đã là cường đại như thế tồn tại, nhưng như mới một kích, đồng dạng cũng là Tần Phong một kích mạnh nhất. Cái này mâu cùng thuẫn ở giữa đấu tranh, lúc này không thể nghi ngờ là mâu càng hơn một bậc. Tần Phong cường đại như vậy thân thể, cũng là bị toàn lực của mình một kích cho xông hủy. Thôi thóc Tần Phong, dùng hết toàn lực dương mắt nhìn lên, kia lôi kiếp huyện hóa mà thành thân ảnh đã là bị hoành sắt đến tiêu tán. Tần Phong rất cảm thấy vui mừng, tự mình tính là vượt qua này lôi kiếp sao. Ngay tại Tần Phong vừa mới thoải mái thời điểm, cái này bị đánh tan lôi kiếp thân ảnh lại một lần nữa ngưng tụ, sau một lát, một lần nữa hiện ra tại Tần Phong trước mắt. Tần Phong không khỏi run rẩy thân thể, mình đến tột cùng muốn thế nào mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Thật chẳng lẽ là trời muốn tuyệt ta? Thiên uy không thể trái. Thiên đạo không thể ngẫu nghịch. Cái này bị vừa mới oanh sát lôi kiếp lại lần nữa ngưng tụ, cái này khiến Tần Phong như thế nào cho phải. Tần Phong chậm rãi nhắm mắt lại, một đạo tín niệm tự nhiên sinh ra. Không sợ chi tâm, tự nhiên là không sợ hãi, cho dù để cho mình gánh vác lấy thiên đạo trách phạt, cũng hẳn là âm nặng tiến lên. Một cố ý chí tại Tần Phong trong lòng diễn sinh, đây là bách chiến sinh linh thể ý chí, gặp mạnh thì mạnh, cái này đồng dạng cũng là bách chiến sinh linh thể có ý chí bất khuất. Có bách chiến sinh linh thể, mới có thể để cho Tần Phong mọi việc đều thuận lợi, một đường vượt mọi chông gai, hướng phía trong lòng chỗ hướng tới, không sợ tiến lên. Lúc này Tần Phong, trong nháy mắt trở nên chiến ý sục sôi. Bách chiến sinh linh thể một loại tiềm năng ngay tại nảy mầm. Trận trận tinh khiết sinh mệnh lực lượng chậm rãi chạy xuôi, đem Tần Phong toàn thân bao phủ. Sinh mệnh lực lan tràn mà ra, Tần Phong vết thương trên người chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh khôi phục. Thỉnh thoảng ở giữa, Tần Phong đã trở lại đỉnh phong, quét qua xu hướng suy tàn. Trong tay hư trần kiếm đột nhiên phát ra trận trận tiếng kiếm reo, một cỗ hạo nhiên sát ý ngập trời mà đến, đem trọn phiến hư không đều nhiễm lên một tầng huyết sắc. Lúc này Tần Phong trong hai mắt tràn đầy sát ý, bị sát ý nhuộm đỏ mắt, tách ra thu hút tâm thần người ta hờ mang. Trời muốn cản ta liền dẫm lên trời. Cho dù gánh vác toàn bộ thiên vũ, cần một tay kéo lấy thiên đạo chi huy, ta Tần Phong như thường muốn khai sáng ra thuộc về ta huyền thoại bất hủ. Khí thế của nó cao, uy phong lẫm liệt, như này thiên âm cuồn cuộn, đinh thai nhức óc, dư âm vần quanh, bên thai không dứt. Vừa dứt lời, Tần Phong tựa như cùng một khỏa như đạn tháo, phóng tới lôi kiếp hóa thân. Thiên đạo chi huy, há có thể dung nhẫn, nhìn thấy Tần Phong không kiêng kỵ như vậy khẩu xuất của ngôn, còn chủ động xông về phía mình, đây quả thực là đối thiên đạo khiêu khích. Lôi kiếp hóa thân cũng là phóng tới Tần Phong, trong nháy mắt hai thân ảnh đánh nhau ở cùng một chỗ. Giao thủ hơn ngàn chiêu về sau, hai thân ảnh chạm nhau một trường, nhau nhau bị chấn động đến lui về phía sau một khoảng cách. Hai người bốn mắt tương đối, trễ ngưng một lát sau đồng thời xuất thủ, một nháy mắt lại chiến đến một khối, song phương đều là lấy công đối công, không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn. Lẫn nhau đều muốn dùng thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương, nhất thời kiếm ảnh đầy trời, hồ hoanh loạn nổ. Tùy ý cắt từng mảnh hư không. Hai người trên chiến trường thiên nhân địa, liên miên mấy vạn dặm, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Mỗi một trường, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô thượng uy năng, liền ngay cả khoảng cách mấy vạn dặm nơi xa, cũng có thể cảm giác được hư không đang chấn động. Cả hai đều là ngang nhau tu vi, thực lực lực lượng ngang nhau, ra chiêu lại mở ra đại hợp, lấy công làm thủ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, cả hai đánh ra thần thông bí pháp đều lẫn nhau triệt tiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng bây giờ thế cục không thể nghi ngờ là gây bất lợi cho Tần Phong, bởi vì chính mình đang oanh kích đến lôi kiếp hóa thân thời điểm, mình đồng thời cũng là bị lôi kiếp oanh đến một kích. Cái này lôi kiếp đơn giản tựa như là cái bóng, mình có gì cử động, nó liền có gì cử động. Kể từ đó, thậm chí là để Tần Phong sinh ra một loại ảo giác, mình phảng phất tại đánh mình. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 71, nhục thân thành thánh, 4 canh. Tần Phong xuất thủ một đạo huy năng đánh tới trên bờ vai, mà bờ vai của mình đồng thời cũng sẽ tiếp nhận một kích. Cái này lôi kiếp hóa thân bị đánh trúng về sau, không cần một lát, liền lại lần nữa ngưng tụ, khôi phục lại. Cứ việc Tần Phong tiến vào loại trạng thái này về sau, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng đây là muốn tiêu hao tự thân nội tình. Mình nội tình mặc dù to lớn vô ngần, nhưng cũng chỉ có tiêu hao hầu như không còn một khác. Như thế liệu, chính là kia khôi phục nội tình, xem ai không kiên trì nổi trước, ai liền sẽ rơi vào hạ phong. Nghĩ tới đây, Tần Phong càng là đại khai đại hợp, tùy ý công kích, thế công càng phát ra mãnh liệt. Uy năng bốn phía, huyết chiến tan tác, cuối cùng, Tần Phong nương tựa theo bách chiến sinh linh thể cường đại năng lực khôi phục, chiến thắng đạo này lôi kiếp hóa thân. Bị Tần Phong trực tiếp một kiếm chém tiêu tán ở vùng hư không này. Lúc này Tần Phong, mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu, nhưng vẫn không có ngã xuống, dựa vào chính là kia bách chiến sinh linh thể ý chí bất khuất. Lôi kiếp hóa thân tiêu tán, Tần Phong cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn phải đề phòng, nhìn xem cái này lôi kiếp hóa thân phải chăng còn sẽ một lần nữa ngưng tụ. Tần Phong chờ hồi lâu, đều không có như mình suy nghĩ như vậy phát sinh. Có thể để Tần Phong nghi ngờ là, cái thiên kiếp này chi mây lúc này cũng không có tiêu tán. Mây đen cuộn cuộn theo gió bao quái, cực tốc xoay quanh, tựa như đang nổi lên lấy cái gì. Tần Phong mắt lộ ra vẻ kinh nghi, cái này còn có lôi kiếp muốn giáng lâm. Xem ra này thiên đạo bất diệt ta, thế không bỏ qua. Nhưng cái thiên kiếp này một mực tại ấp ủ. Từ đầu đến cuối không có lần nữa hạ xuống lôi kiếp. Cái này khiến Tần Phong càng thêm tâm thần bất an, không chút nào dám xem thường. Nhưng vào lúc này, để Tần Phong vĩnh thế khó quên một màn xuất hiện. Bởi vì lúc này, lại có hai thân ảnh ngưng tụ mà ra, hiện ra tại Tần Phong trước mắt. Tần Phong không khỏi bật cười, khoe miệng giật một cái. Một đạo lôi kiếp hóa thân, liền để mình như thế khó có thể ứng phó, thậm chí còn suýt nữa mất mạng tại đây. Nếu là hai cái lôi kiếp đồng thời xuất hiện, mặc cho mình như thế nào thần thông quảng đại, cũng không thể nào là đối thủ. Dù sao, đối mặt mình, thế nhưng là cùng thực lực bản thân tương đương đối thủ, một đối một có thể thắng đã may mắn, nếu là lấy một địch hai, không thể nghi ngờ tự chịu diệt vong. Lao Tắc Thiên, ngươi thật muốn giết ta. Thần Phong hét lớn một tiếng, hét dài một tiếng vang vọng thiên địa. Giờ khắc này, Thần Phong toàn thân bộc phát ra một cỗ huyết khí. Đây là bách chiến sinh linh thể trạng thái mạnh nhất. Huyết chi chiến ý. Thần Phong hai con ngươi phía trên, lúc này cũng là bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Loại trạng thái này, hoàn toàn là bách chiến sinh linh thể tự chủ mà phát, không nhận Tần Phong trưởng khống. Chỉ có Tần Phong thân lâm tuyệt cảnh thời điểm, loại trạng thái này mới có thể bị kích phát. Trong tay hư trần kiếm lắc một cái. Đã tiêu hao hầu như không còn kỳ lân tí lần hai thôi phát. Vậy màu vàng nóng trong nháy mắt bao trùm. Thiên ngoại phi tiên. Ông ngong ngong. Giữa thiên địa, phản phất tại giờ khắc này đều dừng lại. Mà kia duy nhất không đình trệ, chỉ có Tần Phong một kiếm. Một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới. Như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Người cùng kiếm cũng hợp hai là một, kiếm quang như tấm lụa như bay cầu vồng. kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc, thậm chí ngay cả hậu chiêu đều không có, đem công lực toàn thân đều dung nhập một kiếm này bên trong. Không ai có thể hình dung một kiếm này sán lạn cùng huy hoàng, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Bách chiến sinh linh thể huyết chi chiến ý, huy sái lâm ly. Kỳ lân tí ra chỉ. Kiếm ảnh kèm theo. Tử khí đông lai thôi động. Chuyên môn vũ khí ràng buộc, 10 lần công kích tăng thêm. Một loạt điệp ra. Thần phong một kích mạnh nhất. Một kiếm này, đã đạt đến thiên địa này có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Hư không đang phát ra ông ông tiếng vang, phảng phất là tại rên rỉ. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm mênh mông mà ra. Một ngày này, Tần Phong từng tại trong biển lôi, chém ngược đại đạo, nên thiên nhất kích, chảm diệt thiên đạo lôi kiếp. Một kiếm sinh uy, mênh mông mà tới. Hai đạo từ lôi đỉnh hóa thành Tần Phong trong nháy mắt này, hôi phi yên diệt. Một kiếm về sau, hư không bên trên, kia lôi kiếp chi mây dần dần chuyển đổi. Không còn là kia đen nghịt mây đen. Trong nháy mắt, hóa thành mảng lớn cựu thải tường vân. Hào quang vạn trượng, chiếu rọi thiên vũ. Một đạo sáng chói chói mắt huyền quang bao phủ xuống, chiếu sáng Tần Phong. Giờ khắc này, Tần Phong một thân khí tức ngay tại phát sinh thuế biến. Linh lực trong cơ thể tựa như ngay tại phát sinh biến hóa. Phảng phất càng phát ngưng luyện, càng phát hùng hậu. Trước đây linh lực giống như cây không rễ, nước không nguồn. Mà lúc này giờ phút này, linh khí này phảng phất là tìm được đầu nguồn, điên cuồng phun trào, bốc lên không chừng. Tại Tần Phong trong thân thể như rời sông lấp biển, sôi trào không thôi. Tần Phong tâm cũng lạnh nhạt. Hắn biết mình giờ này khắc này ngay tại kinh lịch lấy cái gì. Mỗi một vị tu luyện người, tu vi đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau, linh lực liền sẽ chuyển đổi thành thánh nguyên. Linh lực chuyển đổi thành thánh nguyên về sau, tự thân nội tình sẽ càng thêm hùng hậu, càng thêm ngưng luyện. Từ đây trên đuổi tận bích lạc, hạ trấn cửu u, không gì làm không được. Tần Phong náo động lên to lớn như thế động tĩnh, cũng chỉ là đột phá đến phản hư cảnh giới. Không, không chỉ như thế. Bây giờ Tần Phong tình huống là vạn cổ duy nhất. Lấy phản hư cảnh tu vi, đem một thân linh khí chuyển hóa làm thánh nguyên, thử hỏi còn có ai có thể làm được. Cái này không khỏi vì thật bất khả tư nghị a. Càng thêm khoa trương là, Tần Phong là từ đạo hư cảnh cửu trọng, trực tiếp vượt qua đến phản hư cảnh thất trọng. Đột phá đến phản hư cảnh về sau, lại liên tục vượt qua 7 cái nhỏ cấp độ, cái này ai dám tin tưởng. Nếu là nói ra, thế nhân sợ không phải đưa ngươi đương đồ đần đối đãi. Nhưng đây đúng là thật thật xác thực phát sinh ở Tần Phong trên thân. Cũng chỉ có Tần Phong mới có thể làm được như thế. Đây cũng là có được bách chiến sinh linh thể ưu thế sao? Cái này thiên phú tu luyện, không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Kỳ thật đây cũng là có nguyên nhân. Cho dù Tần Phong có được bách chiến sinh linh thể, cũng không có khả năng làm ra như thế hành động vĩ đại. Trước đây Tần Phong tại lôi hải bên trong, này hấp thu đại lượng năng lượng, lại thêm tâm cảnh của mình tùy theo lớn không, mới có thể thuận thế đột phá nhiều như vậy cái cảnh giới. Sau khi đột phá Tần Phong, cũng không có lập tức đắc đạo thành thánh. Nhưng dựa theo nội tình, nói là bán thánh cũng không thể cỡ trách nhiều. Tần Phong lúc này nghịch thiên đạo, đi ra một đầu thuộc về mình đường. Từ nay về sau, hắn đến tột cùng cùng người thường có khác biệt gì, trước mắt còn không thể nào biết được, còn lại, liền giao cho thời gian đi ứng nghiệm. Đợi cho ngày khác, Tần Phong nhất định có thể bước ra một đầu thuộc về mình sáng chói truyền kỳ con đường. Cổ có nghịch thiên tâm, hiện có hồng đồ ý, xương khô đổi chúng sinh, một kiếm tung thiên địa. Tần Phong không khỏi thổn thức. Hệ thống. Mở ra số liệu bảng. Túc chủ, Tần Phong. Tu vi, phản hư cảnh thất trọng. Nhục thân, nhập thánh. Thần hồn, thông hư. Rút kiếm số lần, 82.547. Vũ khí, thú tôn kiếm. Nhìn thấy số liệu bảng, chính Tần Phong đều bị giật nảy mình. Khá lắm. Nhục thân nhập thánh, đây chẳng phải là nhục thân thành thánh rồi. Bây giờ Tần Phong là phản hư cảnh tu vi, nhục thân thành thánh, đã thành tựu bản thánh. Vân vân. Thần hồn là thông hư cảnh giới. Không nghĩ tới mình độ kiếp thành công, thần hồn cũng tăng lên một cảnh giới. Thoải mái a. Lần này độ kiếp, có thể nói là cựu tử nhất sinh, nếu không phải có được bách chiến sinh linh thể, chỉ sợ cũng lành lạnh. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 72, Thật Phong kiếm chủ, canh năm. Hết thể thiên địa dị tượng tan thành mây khói. Thần Phong ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vững chắc tự thân tu vi. Cũng không phải nói. Tần Phong bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh mà lộ ra phù phiếm. Sở dĩ cần vững chắc, đó là bởi vì lập tức thu được quá nhiều lực lượng, cần một chút thời gian đi thích ứng. Cái này phản hư cảnh cùng đạo hư cảnh, quả thực là cách biệt một trời. Tần Phong cảm giác bây giờ mình, có thể đánh trước đó 10 cái chính mình. Đang chìm ngâm ở tuyệt vời này cảm giác bên trong. Đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức chạm mặt tới. Nhanh như vậy liền bị người đã nhận ra. Một thân ảnh rất nhanh đập vào mi mắt. Người này đầu đội áo choàng, bên hông một bầu rượu, một cây sáo, một thanh kiếm. Thấy thế, Thần Phong khẽ nhíu mày. Vậy mà không thể nhìn trộm đến tu vi của hắn. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện có cùng loại đại đạo nội liễm quyết công pháp, bởi vậy có thể ẩn giấu tu vi. Con người bên trên kim quang lóe lên. Luyện thế kim đồng âm thầm thôi động. Tại luyện thế kim đồng phía dưới, hết thảy che giấu đều là hư ảo. Nhưng lại để Tần Phong vì đó khẽ giật mình. Cái gì? Luyện thế kim đồng cũng không thể khám phá hắn che giấu. Dù là như thế, chỉ có một khả năng, đó chính là người này tu vi, đã vượt ra khỏi mình có thể theo dõi phạm vi. Cái này, mạnh như thanh huyền kiếm thánh bực này tồn tại, Tần Phong đều có thể đại khái nhìn trộm đến hắn tu vi khí tức. Thanh huyền kiếm thánh tu vi, ước chừng là tại thánh nhân nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân cảnh nhị trọng, vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng bây giờ người, Tần Phong không chút nào có thể cảm ứng được hắn là tu vi gì. Có thể thấy được người này thực lực, còn xa hơn siêu thanh huyền kiếm thánh. Chính mình mới vừa mới đột phá phản hư cảnh, liền gặp bực này cường giả. Lao Tắc Thiên, người đùa ta. Tùy theo, Thần Phong đề cao cảnh giác. Trước mắt người này cũng không có hiện lộ ra sát khí, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Giống hắn loại này tồn tại cường đại, lấy người trên cổ thủ cấp, chỉ cần trong nháy mắt. Ừm. Không tệ, tuổi còn trẻ, liền có này tu vi, kiếm đạo tạo nghệ càng là đạt đến kiếm tâm cảnh giới. Những thánh địa này thánh tử thánh nữ, thậm chí là những cái kia cổ lão đạo thống truyền nhân, bọn hắn ở trước mặt ngươi, chỉ sợ đều sẽ ảm đạm phai mờ. Ngươi trẻ tuổi, có thể hay không tiếp ta một kiếm? Để cho ta nhìn xem, thực lực của ngươi phải chăng như tu vi của ngươi cường đại như vậy? Đột nhiên xuất hiện một người như vậy, để Tần Phong có chút mờ mịt. Cái này tình huống như thế nào? Một lời không hợp, liền muốn lấy chính mình thử kiếm. Tần Phong vừa định cự tuyệt. Bách chiến sinh linh thể hiếu chiến bản năng lại khu xử Tần Phong. Đây là một loại đối với chiến đấu khát vọng. Gặp mạnh thì mạnh, gặp được một chút thực lực cường đại người, đều sẽ tiềm thức muốn tới quyết đấu. Phảng phất muốn trầm luân tại cái này mãi mãi không kết thúc chiến đấu bên trong, mới có thể có lấy thỏa mãn. Đúng lúc, Tần Phong vừa mới đột phá phản hư cảnh, mà lại nhục thân thành thánh, dưới mắt cũng có cơ hội thử nhìn một chút thực lực hôm nay như thế nào. Chỉ là tiếp ngươi một kiếm. Chỉ là tiếp ta một kiếm. Chỉ thế thôi. Tần Phong sờ lên cái cảm. Chỉ là tiếp một kiếm. Chưa chắc không thể. Vị tiền bối này, ngươi cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ a. Ta nhìn ngươi cái này tu vi, ít nhất là tại thánh cảnh phía trên. Người này cười nhạt một tiếng, rất nhanh minh bạch Tần Phong ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem tu vi áp chế ở. Chờ một chút. Phản hư cảnh thất trọng. Người này lộ ra vẻ kinh dị. Cái này sao có thể? Mới Tần Phong lúc độ kiếp, náo động lên to lớn như thế động tĩnh, vốn cho rằng là đột phá thánh nhân cảnh giới. Thật tình không biết vẹn vẹn đột phá phản hư cảnh. Cái này đã để hắn rất kinh ngạc. Bây giờ nhìn thấy Tần Phong tu vi lại là phản hư cảnh thất trọng, mà không phải phản hư cảnh nhất trọng. Cái này khiến hắn có chút khó có thể tin. Không thích hợp. Tương đương không thích hợp. Chẳng lẽ mới hắn đúng là tại độ thánh nhân kiếp, sau đó độ kiếp thất bại, dẫn đến cảnh giới từ phản hư cảnh cửu trọng rơi xuống đến phản hư cảnh thất trọng. Cũng không đúng a. Nhìn xem Tần Phong bộ dáng, hoàn toàn không giống độ kiếp thất bại, cảnh giới rơi xuống bộ dáng. Khí tức vững chắc, hô hấp đều đều, khí thế nội liễm mà không lộ ra ngoài phong mang. Này làm sao nhìn, đều giống một vị uy tín lâu năm phản hư cảnh. Mà không giống những cảnh giới kia rơi xuống về sau, lộ ra tu vi chập trùng không chừng. Làm sao? Có cái gì không đúng kình sao? Thần Phong lông mày vừa nhấc. Người này không nói thêm gì nữa, áp chế kinh ngạc của mình, có chút gật đầu nói, có chút ý tứ. Cẩn thận! Ta một kiếm này, thật không đơn giản. Người này khí thế đột nhiên bộc phát. Hoàn toàn không có áp chế ở cùng Tần Phong cùng một cái cảnh giới dấu hiệu. Tần Phong thấy thế, trong lòng chửi ầm lên. Gia hỏa này, không nói võ đức. Tiền bối, ngươi đây là ý tứ gì? Không phải đã nói, ngươi đem cảnh giới áp chế ở cùng ta cùng một cảnh giới sao? Nhưng mà, người này lại là nói một câu, ta thu hồi lời mới rồi. Từ trực giác của ta phán đoán, không thể dùng đối đãi thường nhân ánh mắt đi đối đãi ngươi. Nếu là đem tu vi áp chế ở cùng ngươi cùng một cảnh giới, tất nhiên không thể nào là đối thủ của ngươi. Chắc hẳn ngươi thực lực hôm nay đã là cùng giai vô địch tồn tại. Tần Phong lập tức khẽ giật mình, tiền bối tu vi như thế công tham tạo hóa, chắc hẳn cũng sẽ không khi dễ ta đi. Người này không tiếp tục cùng Tần Phong nói nhiều, trực tiếp xuất kiếm. Mặc dù không có đem cảnh giới áp chế ở cùng Tần Phong cùng một cảnh giới, nhưng hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, ước chừng chỉ sử dụng khoảng 3 phần 10 thực lực. Nhìn thấy một kiếm này kinh hồng, Tần Phong thuận thế lui về sau một khoảng cách, tùy theo tế ra hư trần kiếm tới. Tại đối phương đột nhiên đánh tới một kiếm bên trong, Tần Phong rõ ràng cảm giác được kiếm này bên trong tựa hồ mang theo trận trận gió táp phát tắc. không biết là kiếm theo gió động, vẫn là gió theo kiếm động, cho người ta một loại mê huyễn cảm giác. Thần Phong cầm trong tay hư trần kiếm, cũng là nên kiếm mà lên. Hai đạo kiếm thế uy năng giống như hoành tảo thiên quân, lại như vạn mã buôn đằng, kiếm thế uy năng những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, không một liệt bên ngoài. Ầm ầm. Không có gì bất ngờ xảy ra, bị đánh bay phải tính trăm trượng xa, là Thần Phong. Khá lắm, mình vừa mới tấn thăng phản hư cảnh, liền có như thế một vị cường giả ra cho mình ra vai phủ đầu. Tốt. Theo âm thanh mà động, người này lần nữa phát động một kiếm công kích, hướng về Thần Phong phô thiên cái địa mà tới. Đậu xanh rau má. Thần Phong một trận thống mạ. Đã nói xong một kiếm đâu. Cái này còn đánh lên nghiện rồi. Đã như vậy, phục bồi. Kết quả Thần Phong nhưng vẫn bị đánh cho liên tục bại lui. Đây cũng không phải nói rõ Thần Phong kiếm đạo yếu tại người khác, mà là tu vi của đối phương thực sự quá cao, Thần Phong căn bản chống đỡ không được. Thần Phong lần nữa bị đánh bay. Ngay tại bay ngược lúc, Kỳ Lân tí thôi động. Thiên ngoại phi tiên. Thiên điệu biến sắc, chỉ một thoáng sấm sét vang dội, như có một cỗ khí thế muốn phá cửu thiên mà ra, bá tuyệt thiên hạ. Bây giờ Thần Phong lấy phản hư cảnh thất trọng thi triển ra một kiếm này, so sánh di vãng đơn giản trời vực. Nhìn thấy một kiếm này chém ra, người trước mắt thần sắc cũng là hơi ngưng trệ một lát, tựa hồ đối với một kiếm này phát tán ra khí thế cảm thấy có chút kinh ngạc. Một kiếm này, càng như thế bá đạo. Nếu là mình miễn cưỡng ăn một kiếm này, mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng sẽ chịu không nổi. Thật Phong Thiên Trọng Lãng. Vạch một cái kiếm trong tay. Một đạo từ gió táp ngưng tụ mà thành phong tường như lãng khởi thiên trọng, trực tiếp đón đỡ Tần Phong một kiếm. Cái này khiến Tần Phong trợn mắt líu lưỡi. Cái này cũng được. Đợi cho uy năng ba động tiêu tán về sau. Hai người quyết đấu như vậy coi như thôi. Người này nhìn xem Tần Phong, như có điều suy nghĩ. Có thể hay không nói cho ta, ngươi là người phương nào? Tần Phong đem hư trần kiếm vào vỏ, nói ngay thẳng, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thần Tú kiếm chủ, Tần Độc Tú. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Người này cũng không trả lời Tần Phong vấn đề, tự mình có chút gật đầu nói, quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Cùng ngươi đánh nhau, thống khoái. Ha ha ha. Người trẻ tuổi, hữu duyên gặp lại. Vừa dứt lời, liền ngự kiếm mà đi. Thấy thế, Thần Phong vội vàng thét lên. Tiền bối, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là người phương nào? Một đạo mở mị thanh âm từ trên trời truyền đến. Ta cũng lưu lạc thiên ngai, cũng lại theo gió mà đi. Ta chính là Tật Phong kiếm chủ, Chu Bá Thiên. Âm thanh vừa tới, ảnh vô tung. Dư âm còn văng vẳng bên tai, tiếng vọng thiên địa. Chu Bá Thiên. Kỳ quái danh tự. Bất quá Tần Phong còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền cảm giác được có mấy đạo khí tức cường đại hướng nơi này chạy đến, chắc là mới náo ra động tĩnh đưa tới chung quanh cường giả chú ý. Vẫn là mau chóng rời đi nơi đây đi, để tránh tái sinh không phải là. Sau đó tế ra Thiên Tú thần điện, hóa thành một hạt bụi, tiếp tục chạy tới Thanh Liên Bích Trì. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 73, Quỷ dị thành trì. Thời gian đi bạch câu qua khe hở. Chỉ trước mắt, Tần Phong liền khu xử Thiên Tú thần điện đi tới Thanh Liên Bích Trì chi địa. Xa xa nhìn lại, nơi xa một đóa thất thải liên hoa hư ảnh đồng tất sinh huy. Trận trận lưu hà lưu chuyển, thiên quang bốc hơi, linh vụ lượn lờ. Càng là tiếp cận càng phát giác kiềm chế, có một loại không hiểu mà hùng vĩ pháp tắc tại ẩn ẩn ba động. Mà thất thải lưu hà phía sau, kia trùng trùng điệp điệp, vô tận sơn nhạc phía trên, từng tòa lâu vũ đại điện tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như nhân gian tiên cảnh. Cái này khiến Tần Phong không khỏi thổn thức. Đây chính là một phương thánh địa sao? Quả nhiên là để cho người ta nhìn mà than thở. Đi vào Thanh Liên Bích Trì ngàn trượng khoảng cách, một đạo hữu thanh màn sáng đông nhiên hiện hiện, cản trở Tần Phong đường đi. Người đến người nào? Nơi đây vì Thanh Liên Bích Trì thánh địa, người không có phận sự không được tự tiện xông vào. Hai vị nữ tử áo xanh rơi xuống từ trên không, y phục mờ mịt linh động, tóc xanh theo gió mà động. Tinh xảo đến để cho người ta ngạt thở ngũ quan đập vào mi mắt. Tần Phong chắp tay nói, ta là tới phó ước. Các ngươi thánh nữ trước đó mời ta đến các ngươi Thanh Liên Bích Trì làm khách, mong rằng thông báo một tiếng. Hai vị nữ tử nhìn thấy Tần Phong, hiện lộ ra khịt mũi coi thường bộ dáng. Nhìn Tần Phong bộ dáng này, tướng mạo thường thường, quần áo lôi thôi, cũng không giống là cái gì thánh địa hoặc là cổ lão đạo thống người. Không chừng lại là một vị ngấp nghé các nàng thánh nữ mỹ mạo đang đồ tử. Muốn kiếm cớ thấy thánh nữ phương dung thôi. Loại người này các nàng gặp nhiều. Bình quân mỗi tháng đều sẽ có như vậy mười mấy người dùng loại này lấy cớ muốn thấy các nàng thánh nữ. Thánh nữ mời ngươi tới, cũng không chiếu chiếu tấm gương, liền ngươi dạng này, còn thánh nữ mời. Mau chóng rời đi nơi này. Nếu không, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Tần Phong hai tay một đám, đã như vậy, vậy ta liền đi, qua đi cũng đừng cầu ta trở về. hai nữ tử như cũ líu lo không ngừng, cầu ngươi trở về. Liền ngươi. Tần Phong cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi, khá lắm, qua đi có các ngươi tốt nhìn. Hai nữ tử này cũng quá không giảng lý, chẳng lẽ thánh địa người đều là như thế? Nếu không phải xem ở các ngươi thánh nữ từng xuất thủ tương trợ qua ta, ngươi cho rằng ta sẽ không xa vạn dặm tới đây. Trước cho các ngươi một chút giáo huấn. Nghĩ xong, còn chưa đi xa Tần Phong tâm niệm vừa động, một đạo kiếm khí vô hình lặng yên không một tiếng động mà ra. Hiu hiu hiu. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ tại hai nữ tử chung quanh vòng chuyển một vòng. Ngay sau đó, hai nữ tử y phục đứt thành từng khúc, toàn bộ vỡ thành khối vải. Các nàng căn bản không biết lúc này xảy ra chuyện gì, nhìn thấy mình là không mảnh vải che thân, trong nháy mắt che ngực kêu lên sợ hãi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, thâm tàng công cùng tên. Vấn đề này chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Các nàng căn bản không kịp phản ứng. Hai vị nữ tử cũng là phản ứng thần tốc, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ y phục mặc lên. Sau đó là mắt lộ ra hung quang, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Phong. Các nàng cho rằng ở trong đó, nhất định là Tần Phong dở trò quỷ. Lẽ nào lại như vậy? Ngay tại các nàng nghĩ đối Tần Phong lúc động thủ. Một thân ảnh lặng yên rơi xuống. Hai vị nữ tử thấy thế, lập tức thần sắc khẽ giật mình. Vội vàng hướng lấy người này hành lễ. Gặp qua Hoa cung chủ. Nữ tử này lông mày gấp sở. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao như thế xảo xảo nháo nháo? Dưới mắt hai vị nữ tử lập tức vui mừng, có người vì các nàng ra mặt. Các nàng đem mới phát sinh sự tình, lại thêm mắm thêm muối một phen, cáo chi nữ tử này. Nữ tử này nghe nói về sau, thần sắc giận dữ, sau đó liền thân hình thoát một cái, hướng phía Tần Phong đuổi theo mà đi. Lại dám đối thánh địa vô lễ. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết ta thánh địa uy nghiêm ở đâu. Còn không có đi xa Tần Phong lập tức cảm giác được phía sau có một cỗ vô hình áp lực đống nhiên mà tới. Hắn mèo. Thánh nhân. Mà lại cố khí thế này khí thế hung hung, một bộ muốn ăn Tần Phong bộ dáng. Tốt ngươi cái thanh liên bích chỉ. Quả nhiên, thiên hạ quả đen hắc, tất cả thánh địa đều là một bộ sắc mặt. Thần du thái hư bộ âm thầm thôi động. Tần Phong nhìn như đi lại nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước ra một bước, đều là xê dịch mấy ngàn mét. Nữ tử này nhìn trước mắt Tần Phong, tựa như gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm. Điều trùng tiểu kỹ. Ông ngong. Hư không một trận thoải mái. Nữ tử này tăng nhanh tốc độ phi hành, dẫn động chung quanh hư không ông ông tác hưởng. Thần Phong mị tà cười một tiếng. Liền cái này. Đi theo cái mông ta đằng sau ăn đất đi. Nữ tử kia thấy mình từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp Tần Phong, hận đến thẳng cắn răng. Người này thân pháp vậy mà như thế quỷ dị. Ngay cả mình thi triển thanh liên bức đều không thể đuổi kịp, hẳn là đối phương cũng là một vị thánh nhân. Nghĩ tới đây, nữ tử vì đó khẽ giật mình. Mặc dù thanh liên bích chỉ vì một phương thánh địa. Nhưng nếu là đắc tội một vị thánh nhân, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Dù là như thế, mới ngược lại là hai vị kia đệ tử có mắt không biết Thái Sơn. Tùy theo truyền âm nói, vị đạo hữu này xin dừng bước, có thể hay không tọa hạ nói chuyện, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Thần Phong hoàn toàn không để ý đến. Để lao tử bị sập cửa vào mặt, xua đuổi lao tử, bây giờ lại để cho ta dừng bước. Coi ta là gì người? Ta không muốn mặt mũi. Thánh địa. Người khác e ngại các ngươi. Ta cũng không e ngại. Còn đối ta hô đến gọi đi. Gặp lại. Dưới chân đột nhiên tăng tốc, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại nữ tử này tại nguyên chỗ ngây người. Bây giờ nàng đã là thánh nhân tu vi, có thể trong nháy mắt liền đem nàng hất ra, không phải là một vị đại thánh. Hoàng bét, nhất định phải đem việc này bẩm báo thánh chủ. Thần Phong phi nhanh tại hư không. Thanh liên bích chỉ thánh nữ có ân với Tần Phong, lại thêm hắn đối hộp gỗ bên trong đồ vật rất có hứng thú. Cho nên hắn mới bằng lòng tự mình đến nhà bái phỏng. Thật tình không biết, bây giờ lại một chuyến tay không. Cũng không tính chạy không, coi như mình ra lội xa nhà đi độ kiếp rồi. Thanh liên bích chỉ bên trong. Thanh liên thánh chủ nghe xong chuyện này là bỗng nhiên nổi giận. Một trường đem châu ngồi đập thành bột mịn. Ngu xuẩn. Muốn các ngươi để làm gì? Thánh nữ thật vất vả đem người này mời tới, các ngươi thế mà đem hắn đuổi đi. Băng liên ở đâu? Một nữ tử từ hư không xê dịch mà tới. Thánh chủ có gì phân phó? Thanh liên thánh chủ suy nghĩ một chút, thánh nữ bây giờ đang lúc bế quan đột phá thánh cảnh nhị trọng. Người thay thánh nữ lại đi một chuyến thái hành kiếm tông, phải tất yếu đem người này mời về. Cái này liên quan đến tại ta thanh liên bích chỉ hưng suy, vô luận hắn có điều kiện gì, đều đáp ứng hắn. Băng liên gật đầu, sau đó liền lập tức lên đường. Trên đại điện, thanh liên thánh chủ một tay vịn cái chán, như có điều suy nghĩ. Đại thánh! Cái này sao có thể? Trải qua một thành trì. Thần Phong lông mày gấp sở. Thật dày đặc rách nát chi khí. Đây là xảy ra chuyện gì? Thấy thế, Tần Phong lập tức thay đổi phương hướng, hướng cái này thành trì mà đi. Cái này thành trì, tên là Trời Lăng Thành. Lúc này thành nội, một đoàn người tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Những người này nhìn không quá giống là nhân loại bình thường. Da của bọn hắn phía trên, lóe ra kỳ kỳ quái quái cổ lão phù văn, nhàn nhạt tử sắc huỳnh quang như ẩn như hiện. Nắm chặt thời gian, bố trí pháp trận. Một người trong đó đang chỉ huy lấy những người khác bận biểu từ phía. Sau một lát, pháp trận bố trí xong. Một người cầm đầu có chút gật đầu. Khởi động pháp trận. Sau đó tất cả mọi thứ đều khôi phục lại bình tĩnh. Đoàn người này cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Tần Phong xuất hiện tại một căn phòng trên đỉnh, ẩn nấp khí tức của mình, đồng thời thi triển thần niệm chi lực bao trùm toàn bộ thành trì. Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích âm thầm nói, kỳ quái, vừa mới rõ ràng cảm thấy một tia quái dị khí tức, làm sao lại biến mất không thấy. Tần Phong giữ im lặng, tiếp tục quan sát đến thành trì hết thể động tĩnh. Mãi cho đến đêm khuya cũng không có động tĩnh. Tần Phong nhíu mày, chẳng lẽ là mình thần kinh quá nhạy cảm. Nhưng Tần Phong vững tin mình không có cảm ứng sai, nơi này nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện quỷ dị. Nhưng Tần Phong một mực chờ đợi đến trời đã nhanh sáng rồi, cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh xuất hiện. Chuyện lao bả ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 74, Hắc Điếm. Cái này thành trì có gì đó quái lạ. Tần Phong mười phần vững tin. Sáng sớm, Tần Phong đem một thân khí tức toàn bộ che giấu, giống như một vị người bình thường, tại cái này thành trì đi dạo. Nhìn xem đều có thể không từ nơi này biết được đầu mối gì. Nhưng Tần Phong đi dạo một ngày, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Luyện thế kim đồng thôi động. Tại luyện thế kim đồng tác dụng dưới, Tần Phong ẩn ẩn có thể nhìn thấy, tòa thành trì này bên trong, từng sợi nhỏ xíu màu tím đen đạo vận đang chảy. Những này màu tím đen đạo vận thiên ti và lũ, xen lẫn tại toàn bộ thành trì. Tần Phong nao nao. Đây là bị người bố trí một tòa cỡ lớn pháp trận. Cái này pháp trận tác dụng là cái gì? Một loại cảm giác bất an xông lên đầu. Đáng tiếc Tần Phong không tinh thông pháp trận, cũng không có thể được biết pháp trận này tác dụng, càng không thể đem nó phá giải. Dưới mắt chỉ có bí mật quan sát. Tần Phong tùy ý tìm cái quán trà ngồi xuống, ngươi nơi này có cái gì ăn, tùy ý cho ta đến bên trên một chút. Được rồi, khách quan ngươi chờ một lát. Một lát sau hỏa kế cho Tần Phong lên chút thức ăn cùng một bình trà. Đến Tần Phong cảnh giới này, kỳ thật đã không cần ăn đồ vật. Dưới mắt chẳng qua là Tần Phong thèm ăn thôi. Không bao lâu, Tần Phong liền giải quyết trên bàn đồ ăn, liếc một cái hỏa kế nói ra, hỏa kế ta có một chuyện, có thể hay không cùng ngươi thương lượng một chút. Hỏa kế cười cười, ôi, khách quan ngài nói, chỉ cần ngài không phải đến ăn cơm chùa, vạn sự đều dễ thương lượng. Tần Phong lông mày nhíu lại, trêu chọc cười nói, hỏa kế ngươi thật đúng là liệu sự như thần a, dạng này đều bị ngươi đoán được. Nói xong hỏa kế biến sắc, trở nên có chút âm trầm. Không nghĩ tới lại còn thật gặp được ăn cơm chùa, mà lại ra hỏa này còn ăn đến như thế yên tâm thoải mái. Hỏa kế vừa định nói chuyện. Tần Phong từ trong ngực lấy ra một khối linh thạch, tại hỏa kế trước mặt lung lay nói ra, bất quá ta có cái này, không biết có đủ hay không. Tần Phong nết miệng cười một tiếng. Hỏa kế thấy thế đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tùy theo đổi sắc mặt, cười hì hì nói, đủ rồi, chính là mua xuống ta cái này ngăn miệng đều dư xài. Vậy ngươi giúp ta lại bao bên trên một chút, ta trên đường ăn. Nói xong Tần Phong đem một khối hạ phẩm linh thạch để lên bàn. Hỏa kế cầm lấy linh thạch nhìn nhìn, hứng thú bừng bừng quay người giúp Tần Phong đóng gói chút thức ăn. Linh thạch này đặt ở đại thương thế giới nhưng nói là liên hệ tiền tệ. 100 đời tục tiền tệ ngang nhau tại một khối hạ phẩm linh thạch. Mà 100 hạ phẩm linh thạch ngang nhau tại một khối trung phẩm linh thạch. 100 trung phẩm linh thạch ngang nhau tại một khối thượng phẩm linh thạch. Mà cực phẩm linh thạch thì là có tiền mà không mua được, một vạn thượng phẩm linh thạch cũng không nhất định có thể mua được một khối cực phẩm linh thạch. Hỏa kế đóng gói thật nhỏ đồ ăn về sau đưa cho Tần Phong, vui vẻ nói ra, khách quan như thế hào phóng, ta tự nhiên cũng không thể hẹp hỏi, cho ngài để tỉnh một câu. Ta xem xét khách quan ngươi chính là kẻ ngoại lai đi, bây giờ sắc trời cũng không sớm, ta đề nghị khách quan vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, tận lực không nên đi ra ngoài. Tần Phong nghe vậy nao nao, ồ, đây là vì sao? Khách quan ngươi là ngoại lai, cho nên cũng không biết việc này, gần nhất trong đêm không yên ổn, chỉ cần sắc trời tối sầm lại, từng nhà đều đóng cửa đóng chặt, nghe nói là có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, trong thành đã mất tích rất nhiều tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. Còn có bực này quái sự. Thần Phong lông mày nhíu lại nói. Nói cũng kỳ quái, trên trấn mời tới không ít người tu luyện hỗ trợ điều tra rõ việc này, nhưng là cũng đều không ngoại lệ mất tích, khách quan ta nhìn ngươi niên kỷ bất quá 20 như vậy. Mất tích người phần lớn đều như ngươi tuổi như vậy, ngươi nên cẩn thận là hơn mới là a. Hỏa kế nói. Tần Phong nghĩ nghĩ nói ra, đã như vậy, vậy ta liền nghỉ ngơi một đêm. Khách quan bất mãn ngài nói, nơi này khách sạn rất ít, dưới mắt cơ bản đều trụ đầy, ta giới thiệu cho ngươi cái địa phương, cái kia là ta bà con xa mở, chỗ của hắn hẳn là còn có gian phòng. Tốt, vậy làm phiền. Thần Phong nói. Tần Phong dựa theo hỏa kế chỉ thị đi tới nhà này tên là Thiên Nhai Hải các khách sạn, mới vừa vào cửa liền trong tiệm hỏa kế liền nhiệt tình chào hỏi nói, khách quan, ngài đây là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm. Nghe nói ngươi cái này còn có rảnh rỗi nhàn gian phòng. Tần Phong nói, tới sớm không bằng tới xảo, khách quan ngươi đi theo ta, bên này vừa mới trống đi một gian phòng. Hỏa kế mang theo Tần Phong đi vào lầu ba một cái phòng đẩy cửa ra đi vào, khách quan mời vào bên trong, có chuyện gì có thể tùy thời chào hỏi chúng ta. Còn có nhắc nhở một câu, đến ban đêm cũng đừng chạy loạn khắp nơi, bên ngoài cũng không quá bình. Nói xong, hỏa kế liền rời đi. Tần Phong trên giường ngồi xuống, nghĩ thầm nơi này thật chẳng lẽ có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh. Mà lại rất nhiều người tu luyện đến giúp đỡ điều tra việc này cũng đều toàn bộ mất tích. Xem ra sự tình quả thật có chút kỳ quặc, ban đêm còn cần lại dò xét một phen. Sắc trời dần dần tối xuống, náo nhiệt trên đường phố phảng phất là thương lượng xong, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Cái này một dị thường kinh động đến Tần Phong, Tần Phong trực tiếp triển khai thần niệm chi lực ra bên ngoài thăm dò. Mà lúc này khách sạn đại sảnh, mấy người vây tại một chỗ, tựa hồ đang thương lượng sự tình gì. Trưởng quỹ, hôm nay ta thế nhưng là phát hiện một con cá lớn A, cá đã mắc câu, liền đợi đến chúng ta thu lưới. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi sợ người khác nghe không được có phải hay không, trên người hắn có linh thạch, nói không chừng cũng là người tu luyện, hết thể còn cần cẩn thận là hơn. Khách sạn trưởng quỹ nói. Sợ cái gì, chúng ta nơi này có 8 người, coi như hắn là người tu luyện lại như thế nào, hắn còn quá trẻ có thể cao bao nhiêu tu vi. Lời tuy như thế, cũng không thể phớt lờ, đi, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Đây hết thảy, tự nhiên chạy không khỏi Tần Phong thần niệm dò xét. Kỳ thật, khách sạn này bên trong, cũng liền Tần Phong một vị khách nhân, căn bản không có cái khác khách nhân. Chỉ là Tần Phong ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên, khách quan, ta đưa cho ngài ăn tới. Vào đi. Tần Phong thản nhiên nói. Ai, được rồi. Hỏa kế đẩy cửa đi đến, đem mấy món ăn để lên bàn, khách quan, ngài trầm dùng, không đủ lại để. Tần Phong có chút gật đầu. Hỏa kế đóng cửa rời đi, một bộ được như ý bộ dáng. Như thế nào, sự tình tiến triển như thế nào? Trưởng quỹ mà hỏi. Hắc hắc, yên tâm hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chờ một lát liền có thể thu lưới. Đáng tiếc à. Nếu như ngày hôm qua vị nữ hoa hoa cũng có thể bắt vào tay vậy ta cũng coi là không uổng công đời này, hát hát hát. Người ta không mắc mưu, ngươi có thể có biện pháp nào? Cái này cũng không thể trách ta, nữ tử kia lạnh như băng sương, không dính khói lửa trần gian, nói thế nào đều không lay được, thật sự là đáng tiếc. Được rồi, nếu như đêm nay mục tiêu thật như lời ngươi nói chính là một con cá lớn, ngày sau chúng ta muốn tìm dạng gì nữ nhân không có. Trưởng quý nói, đồ ăn đưa lên bao lâu? Ước chừng có nửa canh giờ đi. Hỏa kế nói. Không sai biệt lắm, hành động. Trưởng quý nói. Mấy người này thoạt nhìn là lão thủ, đánh giá lại thường xuyên làm bực này hoạt động, mỗi người tay đều an bài làm cho thỏa đáng. Mấy vị hỏa kế cùng trưởng quý từ phía sau móc ra một cây đao, lặng lẽ tiếp cận Tần Phong gian phòng. Nhưng khi hắn nhóm vừa mới nghĩ xâm nhập Tần Phong gian phòng thời điểm, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Từ Tần Phong trong phòng, đột nhiên là truyền ra một trận vi diệu ba động. Khiến cho bọn hắn như là hãm sâu vũng bùn. Quanh thân không thể động đậy. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 75, dị tộc. Trưởng quỹ phát hiện vấn đề này có chút không đúng, bọn hắn hạ độc là đặc biệt nhằm vào tu luyện người. Chúng loại độc này cũng sẽ không hôn mê bất tỉnh, mà là toàn thân tê liệt, để không thể phát huy ra tu vi thực lực. Nhưng mỗi một cái tu luyện người khíu giác đều rất nhạy cảm, nếu như hạ độc quá ác, dễ dàng bị nhìn thấu. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể hạ những này hơi cạn một chút độc. Nhưng mặc dù như thế, cách làm như vậy vẫn là lần nào cũng đúng. Có không ít tu luyện người đều cắm trên tay bọn họ. Nhưng, vì sao bây giờ trong phòng người không có động tĩnh? Chư vị đứng bên ngoài lâu như vậy, không chê mệt không, có việc không ngại tiến đến một lần. Nghe được trong phòng thanh âm, mấy vị hỏa kế cùng trưởng quỹ lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, sau lưng dùng cả mình đánh tới. Bọn hắn nghĩ lập tức rút lui, nhưng bọn hắn lại là không động được, cũng không phải là không động được. Chẳng qua là cảm thấy động tác của mình cùng ý thức rất chậm, phảng phất thời gian trôi qua đình chỉ. Đây là bị Tần Phong thả ra uy áp cho chấn nhất rồi. Tần Phong mở cửa đi ra, nhìn xem mấy vị này nói ra, làm sao vậy, không phải muốn câu cá sao? Bây giờ không phải là muốn thu lưới sao? Làm sao từng cái đều bất động rồi? Tần Phong trực tiếp dọa đến mấy cái hỏa kế chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Trưởng quỹ khỏe miệng co giật, phía sau mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, trong lòng nghĩ thầm, lần này đã trúng thiết bản. các ngươi như vậy mưu tài sát hại tính mệnh, táng tận thiên lương, cùng tà ma có gì khác? Thần Phong mặt không biểu tình từ tốn nói, lại là không giận tự uy. Trưởng quỹ trực tiếp cầu xin tha thứ, đại nhân, ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta về sau cũng không dám lại, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn mạo phạm đại nhân, chúng ta cho đại nhân bồi tội. Chỉ cần đại nhân buông tha chúng ta, ta đem tất cả tiền tài đều cho đại nhân ngươi. Ồ, tiền tài, có bao nhiêu? Thần Phong lông mày nhíu lại nói, cũng không có bao nhiêu, cũng liền 500 trung phẩm linh thạch, đại nhân nếu là thích, ta cái này cho đại nhân đi lấy. Nghe được 500 trung phẩm linh thạch, Thần Phong trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, đây là mưu hại nhiều ít nhân tài có được tiền tài. Cái này hắc điếm, giữ lại cũng là tai họa. Trưởng quỹ cùng mấy cái hỏa kế nhìn thấy Thần Phong thần sắc cải biến, cảm nhận được trận trận sát ý, càng thêm hoảng sợ. Thần Phong đang muốn động thủ xóa đi cái này hắc điếm, đột nhiên hắn thần niệm phát giác được bên ngoài có một tia xúc động tĩnh. Tùy theo liền hơi lắc người, rời đi khách sạn. Nhìn thấy Thần Phong rời đi, mấy người kia mới thở dài một hơi. Trên người uy áp cũng là trong nháy mắt biến mất, để bọn hắn như thả phụ trọng. Nhưng vừa vặn thở dài một hơi, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng nghiền thành đất bằng. Mà tại bên trong khách sạn mấy người, toàn bộ mệnh tang tại chỗ. Cách ngoài thành 30 dặm cách đó không xa, có đánh nhau động tinh truyền ra, điều này khiến cho Tần Phong chú ý. Một đạo thần thông uy năng đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, trong đêm đen này lộ ra hết sức chú mục. Một lát không lâu, liền có người vẫn lạc khí tức truyền đến. Tần Phong không hề dừng lại, trực tiếp thân hình khẽ động, xê dịch mà đi. Ngoài thành 30 dặm chỗ, hơn 10 người thiếu niên áo trắng còn có một nam tử áo tím. Bọn hắn bị mấy chục đạo người khoác đấu đồng màu đen thân ảnh trùng điệp vây quanh. Thanh Tùng, sau đó ta đột phá một lỗ hổng, ngươi mang theo các vị sư đệ đi đầu rút lui. Tên kia nam tử áo tím nói. Sư tôn không thể, nếu chúng ta thoát khốn, ngươi nên như thế nào ứng đối, đối phương nhân số đông đảo, chúng ta vẫn là cùng nhau phá vây đi. Tên là Thanh Tùng đệ tử nói. Hồ nháo, các ngươi đều theo ta nói đi làm. Nam tử áo tím nói. Các ngươi không cần tranh giành, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Cầm đầu một người áo đen nói. Các ngươi mực tử dị tộc giết hại sinh linh, diệt tuyệt nhân đạo, sớm muộn sẽ có người đem các ngươi hủy diệt. Nam tử áo tím nói. Ha ha ha. Chúng ta mực tử tộc có lẽ sẽ có che diệt một ngày, nhưng không phải hôm nay. Người áo đen cười quỷ dị nói. Nhưng vào lúc này, lại một đường cường hoành khí tức dần dần hiện lộ, một thân ảnh trống rỗng đột nhiên xuất hiện tại người áo đen sau lưng. Cảm nhận được này khí tức mang đến cảm giác áp bách, bị vây quanh mười mấy người đều kinh hồn táng đảm. Lập tức không rét mà run, phía sau hù dọa mồ hôi lạnh. Đạo thân ảnh này người mặc một bộ mực mũ che màu tím, trên mặt một mảnh không động hư không, không thấy ngũ quan, giống như lô đen, cho người ta một loại muốn bị thôn phệ cảm giác. Đừng có lại trì hoãn thời gian, muốn lấy đại sự làm trọng, nhanh chóng giải quyết những này sâu kiến. Không mặt người nói. Tần Phong ở phía trên hư không một mực quan sát, nhìn thấy đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện khẽ nhíu mày. Trên người người này khí tức. Làm sao cảm giác không giống như là một vị người sống có. Kỳ quái. Hơn 10 vị mực tử dị tộc bắt đầu động thủ rào sát mười mấy người, trong nháy mắt sử dụng bạo lực, trang diện loạn cả một đoàn. Vốn chỉ muốn đi đầu đột phá vây quanh, trở về cầu viện, nhưng khi tên này không mặt người xuất hiện về sau bỏ đi bọn hắn ý nghĩ này. Bọn hắn biết, hôm nay là không thể nào chạy đi. Rất có thể đều sẽ vẫn lạc ở đây, cho nên chỉ có thể phấn khởi phản kích, gạch ngói cùng tan, giết một cái đủ vốn, giết hai cái mau kiếm. Mười mấy người này gạch ngói cùng tan, là đập nồi dìm thuyền, trong lúc nhất thời thế mà không có bị mực tử dị tộc trực tiếp xóa bỏ. Từng đạo thần thông bí thuật, pháp bảo uy năng tùy ý hoành hành, song phương đánh túi bụi. Nhìn thấy hơn 10 vị mực tử dị tộc thật lâu chưa bắt lại mười mấy người. Không mặt người gầm thét một tiếng, tất cả trở lại cho ta, chỉ là sâu kiến đều bắt không được tới. Thật sự là phế vật. Nghe được không mặt người gầm thét, hơn 10 vị mực tử dị tộc nhao nhao triệt thoái phía sau đến phía sau hắn. Đồng nhiên, không mặt người một thân khí thế kéo lên, dẫn tới không gian xung quanh có chút thoải mái. Không mặt người đưa tay một chỉ, muốn như ngắt chết sâu kiến đem cái này 10 cái tán tu nghiền thành bột mịn. Một đạo uy năng hô chi mà ra, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, bọn hắn nhao nhao lâm vào tuyệt vọng, chỉ có thể bất lực cùng đợi tử vong đến. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Một thanh tú kiếm từ trên trời giáng xuống, giống như cửu thiên đế tôn chi uy cắm ngược ở trước mặt bọn họ. Tản ra kiếm khí tạo thành một đạo kiếm khí bình chướng, thay bọn hắn chống cự không mặt người một chỉ chi uy. Một nam tử lặng yên rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ, sừng sững tại tú kiếm phía trên. Người tới một bộ áo trắng, ba búi tóc đen theo gió động, ý phục bị thổi làm hoa hoa tác hưởng. Ngươi là người phương nào, chẳng lẽ muốn đối địch với ta sao? Không mặt người nói. Tần Phong cũng không nhiều nói, trực tiếp đối không mặt người đưa tay một chỉ. Một đạo lưu quang hiện lên. Không mặt người đầu tiên là khẽ giật mình, phản hư cảnh thất trọng. Mà hậu thân hình lóe lên, tránh thoát Tần Phong một chỉ này chi uy. Ầm ầm. Một tiếng. Mặt đất đổ sụp, xuất hiện một cái vài trăm gạo hố to. Động tĩnh không có tiêu tán, Tần Phong thừa thắng xông lên, tới không mặt người tranh tài hư không. Đồng thời Tần Phong mặc niệm đạo, phản hư cảnh cường giả. Có chút ý tứ, bắt ngươi đến luyện tay một chút. Tùy theo. Hai người chiến đấu liên miên vạn dặm, lên tới hư không, xuống đến đại địa, một đường vượt qua vạn dặm, những nơi đi qua đều là bụi bặm. Từng tòa sơn phong hóa thành bột mịn, từng mảnh sơn lâm hóa thành vực sâu. Cùng không mặt người giao thủ, để Tần Phong cảm giác được có chút thống khoái lâm ly. Tự trọng tấn thăng phản hư cảnh, Tần Phong vẫn là lần đầu cùng ngang nhau tu vi người động thủ. Vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem, mình cùng cái khác ngang nhau tu vi người có gì khác biệt. Tại đấu tranh quá trình bên trong, Tần Phong cảm giác được máu của mình đang sôi trào. Đây là tới từ hắn thân thể bản năng khát vọng đạt được chiến đấu, cái này có lẽ chính là bách chiến sinh linh thể áo nghĩa chỗ. Chương 76, không mặt người. Sục sôi mà lên chiến ý, để Tần Phong nhiệt huyết sôi trào, loại cảm giác này, để cho người ta trầm mê. Hôm nay khó được cơ hội như vậy, nhất định phải mượn cơ hội này thoải mái lâm ly tranh tài một trận. Chỉ một thoáng, hai người đối đầu một trường, không phân sàn săn nhau, lẫn nhau kéo ra một khoảng cách. Ta cùng các hạ không oán không cửu, các hạ vì sao cản trở tại ta? Không mặt người nói. Không oán không cửu. Đúng, không sai, ta chỉ là ngửa tay, muốn đánh nhau phải không thôi, mà lại vừa vặn gặp được ngươi. Thần Phong vô hỉ vô bi nói. Đã như vậy, chớ trách ta đưa ngươi xóa bỏ. Không mặt người gầm thét một tiếng. Vừa dứt lời, không mặt người khí thế lần nữa kéo lên, tựa hồ một mực nhảy lên tới phiến thiên địa này không thể dễ dàng tha thứ mới thôi. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, xem ra trước mắt tên này không mặt người đúng là một đối thủ không tệ. Chí ít tại tu vi bên trên không kém gì hắn quá nhiều, nếu không Tần Phong căn bản sẽ không dây dưa với hắn lâu như thế, đã sớm một kiếm trực tiếp đem hắn ép thành phấn vụn. Khí thế sau khi tăng lên, không mặt người lần nữa hướng Tần Phong phát khởi thế công. Hai người lại đánh nhau ở cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, hư không trầm đổng chập trùng không chừng, tựa như sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Tại cùng Tần Phong không đoạn giao trong tay, không mặt người có một chút kinh ngạc. Hắn đã tăng lên thực lực, nhưng trước mắt người vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, ứng phó tự nhiên. Trong lòng mặc niệm đạo, người này đến tột cùng là ai, vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua. Đại thương thế giới phía trên khi nào xuất hiện như thế một vị tuổi trẻ phản hư cảnh. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể trước diệt sát trước mắt cái này Tần Phong, để tránh ảnh hưởng hắn sau này lại kế, dù sao đối phương có thực lực này, để hắn có chút kiêng kỵ. Đột nhiên, không mặt người quát chói tai một tiếng, dị mặc giả thiên. Mực tử sắc uy năng trong nháy mắt che cản toàn bộ bầu trời đêm. Lúc này không mặt người buộc phát ra một cỗ khiến Tần Phong đều cảm giác được một tia kinh ngạc khí thế. Xưng tên ra, ta không giết hạ người vô danh. Không mặt người hỏi. Tần Phong mị tà cười một tiếng có chút gật đầu, muốn biết tên của ta. Xem ở ngươi theo giúp ta đánh nhau phân thượng, ta thỏa mãn ngươi. Ngươi cần phải nghe rõ ràng. Ta chính là thần chủ kiếm chủ, Tần Độc Tú. Tần Phong thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hư không thật lâu không thể dừng lại. Có thể bức ta sử dụng này bí thuật, ngươi chết cũng không tiếc. Không mặt người gật đầu trả lời. Tần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, bây giờ nói những này còn hơi sớm, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Lời còn chưa dứt, Tần Phong khí tức dần dần chuyển biến, phảng phất lúc này Tần Phong biến thành một người khác. Giống như tài năng cái thế, bá tuyệt thiên hạ chi uy. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm hàn mang mười cửu châu. Chỉ một thoáng, từng tiếng càng kiếm minh bỗng nhiên rung khắp thiên địa, ngay sau đó, từ kia hư không bên trong, một đạo lưu quang cấp tốc lao vùn vụt đến, bị Tần Phong giữ tại trên tay. Không mặt người nhìn thấy Tần Phong trong tay tu kiếm, lập tức trêu tức cười một tiếng. Thanh thế như vậy to lớn, thế mà gọi đến dạng này một thanh vết gì loang lổ phá kiếm. Không mặt người có chút xem thường nhìn xem Tần Phong. Bất quá một lát, hắn đột nhiên lại nghĩ đến, cái này Tần Độc Tú có thực lực này, cho dù không sử dụng kiếm, đều đã là tương đương cường đại. Bây giờ một kiếm nơi tay, há lại sẽ phô trương thanh thế. Phải cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, không mặt người khe như mày, kiếm này vết gì loang lổ, nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác bất an. Kiếm đạo tinh thông người, không khỏi là lấy sắt chứng đạo, tục ngữ nói, tu hành kiếm đạo tu sĩ, công phạt chi thuật đều cực kỳ lăng lệ. Tần Phong tiện tay vung chém một kiếm, tuy chỉ là một cái cử động đơn giản, cũng có hay không thi triển thần thông. Nhưng ở hắn tu vi cường đại chống đỡ dưới, kiếm thế kia tràn ngập thời điểm nương theo lấy khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền lại mà tới. Cảm nhận được một kiếm này khí thế. Kiếm tâm cảnh giới. Không mặt người vì đó khẽ giật mình. Làm sao có thể? Hắn mới phản hư cảnh tu vi. Kiếm đạo tạo nghệ làm sao có thể là kiếm tâm cảnh giới? Ngay sau đó, hai đạo huy năng tại hư không va chạm. Kiếm ảnh đầy trời cùng mực tử huy có thể tràn ngập toàn bộ không gian, không ngừng hủy diệt, tuần mà quay lại. Theo mực tử huy có thể cùng kiếm thế phun trào, còn có cuồng bạo to lớn huy năng không ngừng va chạm, chấn động đến hư không vặn vẹo thoải mái bất ổn. Tần Phong kiếm, không có bất kỳ cái gì tinh diệu chiêu số, chỉ có tùy ý mà phát, tùy tâm mà động. Dạng này kiếm chiêu, đã tới đăng phong tạo cực, riêng là tùy ý khinh vũ kiếm động, liền cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui mà không mất kinh tâm động phách cảm giác. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, tại kiếm ảnh đầy trời uy năng dưới, không mặt người dần dần rơi xuống hạ phong. Trên thân thêm ra trên trăm đạo vết thương, đạo đạo sâu mà thấy xương. Mà hắn thi triển bí thuật, khí tức cũng bắt đầu dần dần uể oải, bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Nguyên bản to như vậy một mảnh mực tử uy có thể, bị Tần Phong kiếm thế không ngừng chấn thành bột mịn, tiêu tán ở chân trời. Có thể hay không nói cho ta, trên tay ngươi thanh này tú kiếm có gì thành tựu? Không mặt người che ngực, hoảng sợ bất an nói. Cái này trước mắt Tần Độc Tú, thực sự quá cường đại. Kiếm này, tên hư Trần Tú Tôn. Tần Phong tử tốn nói. Hư Trần Tú Tôn kiếm. Không mặt người nao nao, chưa từng nghe nói qua kiếm này, chẳng lẽ cái này Tần Độc Tú là nhân tài mới nổi. Tần Phong than nhẹ, tiện tay vung lên, rũ ra một cái kiếm hoa, trực tiếp đem không mặt người ép thành bột mịn. Mà không mặt nhân hóa thành bột mịn trong nháy mắt, một đạo thần hồn vỡ vụn ba động tản ra. Giữa thiên địa cũng chưa từng xuất hiện cường giả vẫn lạc mà đưa tới dị tượng. Nói như vậy, tu vi đến phản hư cảnh tu vi tu luyện người, tại vẫn lạc thời điểm, đều sẽ dẫn động thiên địa dị tượng. Đạo này đại đạo trở về bản nguyên một loại hiện tượng. Mà lúc này nhưng không có phát sinh một màn này. Cái này khiến Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Dưới mắt loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Thân ngoại hóa thân. Tần Phong kinh ngạc nói. Hắn cùng không mặt người chiến đấu liên miên như vậy thời gian dài, đối phương thế mà chỉ là một đạo phân thân, mình thế mà không có phát giác. Cái này khiến Tần Phong có chút ảo não. Xem ra vẫn là chủ quan, thế mà chỉ là một đạo phân thân. Hơn nữa còn đem hư Trần kiếm bại lộ ra ngoài, hy vọng hắn bản tôn không biết ta đi. Tần Phong một mình lẩm bẩm nói. Tần Phong cùng đánh một trận, trọn vẹn đánh một canh giờ mới phân ra thắng bại. Đương nhiên, Tần Phong cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình, ước chừng chỉ dùng không tới ba thành thực lực. Hắn cùng không mặt người dây dưa lâu như vậy, đơn giản là muốn nhìn xem mình cùng giữa những người khác chênh lệch thôi. Cái này khiến Tần Phong không khỏi thổn thức, nguyên lai mình tại ngang nhau tu vi bên trong, đã là như vậy cường đại. Dựa theo thực lực trước mắt, mình hẳn là cùng giai vô địch tồn tại. Cái này không mặt người tu vi, là phản hư cảnh bắt trọng. Tần Phong chỉ dùng khoảng 3 phần 10 thực lực liền có thể đem nó đánh bại. Hơn nữa còn là tại không có vận dụng bất luận cái gì cường đại thần thông tình huống dưới. Nhưng vào lúc này, Tần Phong vô đầu một cái, hoảng bét. Cái này đánh lên nghiện, đem kia 10 cái tán tu quên đi. Cũng không biết mình cùng cái này không mặt người dây dưa lâu như vậy, bọn hắn còn có thể không kiên trì ở. Thần du thái hư bộ thôi động, Tần Phong thân hình xê dịch, nhìn thấy không xa bọn hắn quả nhiên đang đánh nhau. Không thể không bội phục cái này 10 cái tán tu, dùng ít được nhiều, lại còn có thể kiên trì đến bây giờ. Tùy theo Tần Phong đối kia mười mấy tên mực tử dị tộc đưa tay một chỉ, lập tức đất rung núi chuyển, đại địa băng liệt. Chương 77, xem thương sinh làm kiến hôi. Tần Phong một chỉ chi huy. Trực tiếp đánh mặc tử dị tộc một đoàn người là trong nháy mắt người ngã ngựa đổ. Từng tiếng kêu thảm thiết tại yên tĩnh trong đêm vang vọng. Mà kia hơn 10 vị tán tu thấy thế, xuất thủ càng hung hiểm hơn, muốn thừa thắng xông lên. Bất quá một lát, trận chiến đấu này liền đã kết thúc. Tần Phong từ hư không chậm rãi rơi xuống, nhìn trước mắt hơn 10 vị tán tu. Mười mấy người này bên trong, toàn bộ có thương tích trong người, thoạt nhìn là cực kỳ chật vật. Cầm đầu nam tử áo tím đối Tần Phong chắp tay đại lễ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ta tiêu giao viện trên dưới đối với cái này vô cùng cảm kích, xin tiền bối thụ chúng ta cúi đầu. Tần Phong có chút gật đầu. Tiêu giao viện. Đây là tán tu thế lực của mình sao? Cầm đầu nam tử áo tím cung kính nói, tại hạ mỗ là tiêu giao viện viện trưởng, Tống Viễn Thanh. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Tần Phong thản nhiên nói, thần chủ kiếm chủ, Tần Độc Tú. Các ngươi. Tại sao lại ở đây? Tống Viễn Thanh lần nữa chắp tay nói, nguyên lai là Tần tiền bối. Tùy theo lại một mặt phiền muộn. Chuyện này nói ra thật xấu hổ. Chúng ta vốn là một giới tán tu, lẽ ra không nên nhúng tay việc này. Nếu là có đến lựa chọn, chúng ta tình nguyện không đếm xỉa đến. Nhưng chuyện này dù sao liên quan đến tại trong thành mấy triệu người tính mệnh an nguy, cho nên bất đắc dĩ mới tham gia việc này. Thần Phong lông mày vừa nhấc. Những này mặc tử dị tộc là người phương nào? Bọn hắn tới đây thành đến tột cùng có mục đích gì? Tống Viễn Thanh lắc đầu. cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chúng ta cũng là nhận ủy thác của người, đến điều tra việc này, mà đi sau hiện một chút dấu vết để lại, một đường tìm hiểu nguồn gốc, mới biết được chuyện này cùng cái này Mặc Tử dị tộc có quan hệ. Kế tiếp sự tình, tiền bối cũng là thấy được. Tần Phong dương mắt nhìn lên, đám tán tu này bên trong, chỉ có Tống Viễn Thanh là thần cung cảnh thất trọng. Mà còn lại, còn có hai vị là chấn hư cảnh giới, còn lại tất cả đều là ngự hư cảnh, điền hải cảnh. Thực lực như vậy, thậm chí so một chút nhị lưu tông môn đều cường đại hơn. Nhưng nếu là đặt ở hôm nay, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Nếu như không phải Tần Phong vừa vặn đi qua nơi này, phát hiện không thích hợp. Cái này hơn 10 vị tán tu hôm nay chỉ sợ khó thoát một kiếp. Mặc dù vây quanh bọn hắn hơn 10 vị Mặc Tử dị tộc, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Nhưng về sau xuất hiện không mặt người thế nhưng là có phản hư cảnh bắt trọng tu vi. Cái này không mặt người nếu là muốn đem bọn hắn bóp chết, liền như là bóp chết một con giun dế đơn giản. Tần Phong vừa nghi ngờ nói, kệ bên này hẳn là cũng có không ít cường đại tông môn, vì sao bọn hắn không có phái người đến điều tra, mà là các ngươi những tán tu này tới đây. Nghe vậy, Tống Viễn Thanh một mặt bất đắc dĩ nói, ai? Phu cận tông môn, thực lực cường đại không mời nổi, thực lực quá yếu không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể chúng ta xuất thủ. Cái này khiến Tần Phong càng thêm không hiểu. Không mời nổi. Còn có loại thuyết pháp này. Cái này thành bên trong mấy triệu người mệnh không phải mệnh. Tống Viễn Thanh lắc đầu, những cái kia nhất lưu tông môn cùng những thánh địa này đều là một cái sắc mặt, nơi nào sẽ để ý tới người khác chết sống. Đều là chỉ quét trước cửa tuyết thôi, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tần Phong có chút gật đầu. Các ngươi đoạn này thời gian đều điều tra đến cái gì? Không đợi Tống Viễn Thanh đáp lời, phía sau hắn một vị đệ tử nói ra, cái này Mặc Tử dị tộc trong thành tựa như bố trí một cái pháp trận, về phần cái này pháp trận tác dụng là cái gì, trước mắt cũng còn chưa biết. Nhưng nghĩ đến không phải chuyện gì tốt. Vốn nghĩ lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn có mục đích gì, thật tình không biết, lại bị phát hiện. Tống Viễn Thanh đột nhiên khẽ giật mình, tựa như nghĩ tới điều gì, liền nói ra, tiền bối, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trước đó không lâu, ta hết thể nhận được ba cái thành trì xin giúp đỡ. Chắc hẳn cái này ba tòa thành trì đều phát sinh chuyện giống vậy, dưới mắt cái này Thiên Lăng Thành là gần nhất một tòa thành trì cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tới trước nơi đây. Còn có mặt khác hai tòa thành trì là nơi nào? Thần Phong nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hỏi. Cùng Thiên Lăng Thành khoảng cách chỉ có 20 vạn dặm phong cảnh thành, còn có Tinh Viêm Thành. Cũng không biết cái này hai tòa thành trì bây giờ là gì tình huống. Hy vọng cái khác tán tu cũng thu được xin giúp đỡ về sau, đã tiến đến. Thần Phong trầm tư một lát. Vấn đề này không có đơn giản như vậy. Nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Mà Tống Viễn Thanh nhìn qua Tần Phong biến mất phương hướng, kinh ngạc nhập thần. Hắn lúc này mới phản ứng được, vị này cứu được bọn hắn tất cả mọi người phản hư cảnh cường giả, nguyên lai là như vậy tuổi trẻ. Cũng không ít đệ tử sợ hãi thán phục liên tục. Cái này thần tú kiếm chủ quá cường đại. Đây là đại lao A. Ngươi nhìn hắn, vẹn vẹn một cái ngón tay, liền có thể bóp chết những này Mặc Tử dị tộc. Quả thực là chúng ta mẫu mực. 20 vạn dặm địa, đối với bây giờ Tần Phong tới nói, không đáng kể chút nào khoảng cách. Một khắc thời gian về sau, liền tới ở đây. Nhưng nhìn đến cái này thành trì về sau, Tần Phong không khỏi quanh thân chấn động. Vẫn là tới chậm. Dưới mắt toàn bộ phong cảnh thành, sớm đã là một mảnh hỗn độn. Toàn bộ thành nội một điểm sinh mệnh khí tức đều không có, chắc hẳn. Tần Phong toàn lực thôi động thần niệm chi lực, nhìn xem còn có thể không tìm kiếm được một chút dấu vết để lại. Ừm. Ở ngoài thành, có đánh nhau động tĩnh. Không phải là những cái kia chạy tới tán tu tại cùng Mặc Tử dị tộc tranh đấu. Thân ảnh một trận thoải mái. Tần Phong biến mất. Chờ Tần Phong lại xuất hiện thời điểm, liền nhìn thấy quen thuộc một màn. Lần này là có 30 mấy vị tán tu đắp lên 100 vị Mặc Tử dị tộc vây khốn. Thấy thế, Tần Phong hai ngón khép lại, một đạo vô hình kiếm khí ngưng tụ mà ra. Động như thỏ chạy, thế như kinh lôi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tất cả Mặc Tử dị tộc toàn bộ ngã xuống Tần Phong dưới kiếm. Những tán tu kia còn chưa kịp phản ứng, dưới mắt là xảy ra chuyện gì, chiến đấu này liền đã kết thúc. Giải quyết xong những này Mặc Tử dị tộc về sau, Tần Phong không có lưu lại, trực tiếp chạy tới tòa thành tiếp theo. Tinh Viêm Thành. Từng đạo thống khổ tiếng kêu rên từ thành nội bốn phía vang lên. Tinh Viêm bên trong mỗi người toàn thân làn da bắt đầu dần dần xuất hiện vết rách, tùy theo huyết dịch từ vết rách bên trong tràn ra, tụ hướng một tòa pháp trận trung tâm. Trong chốc lát, một số người càng là trực tiếp bị rút khô huyết dịch, thân thể khô quắt. Hóa thành bụi bặm theo gió thổi tan biến mất không thấy gì nữa, xem ra bị rút đi không chỉ là huyết dịch, còn có linh khí. Toàn bộ Tinh Viêm Thành lập tức trở thành nhân gian luyện ngục, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ hư không. Thần Phong nhìn một màn trước mắt là tức giận bốc lên. Toàn bộ thành trì, mấy triệu người tại Tần Phong trước mắt thân tử đạo tiêu, cái này khiến Tần Phong vô cùng giận dữ. Nguyên lai Mặc Tử dị tộc mục đích là như thế thảm vô nhân đạo. Mặc Tử dị tộc giết hại sinh linh, lấy toàn bộ trong thành sinh linh vì nguyên liệu, tế luyện pháp trận. Tùy theo ngưng tụ ra năng lượng, dùng để tăng cao tu vi, dạng này phương thức tu luyện, vì thế nhân chỗ chớ chẽn. Lúc này Tần Phong phẫn hận tới cực điểm, phẫn chính là Mặc Tử dị tộc cực kỳ tàn ác, xem thương sinh làm kiến hôi, tùy ý đổ chi. Đình trệ một lát, Tần Phong nhắm lại con người, lại mở mắt thời điểm, chói mắt kiếm mang đem toàn bộ đêm tối hóa thành ban ngày. Cùng lúc đó, đột nhiên hư không chấn động, càn khôn run rẩy, một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh bao phủ toàn bộ thiên địa. Chương 78, danh chấn Nam Vực. Theo khí tức cường đại bao phủ qua đi, pháp trận ngay phía trên hư không ba động, vỡ ra một đường vết rách. Giống như cửu thiên chi thượng phá vỡ thiên môn, một đạo mênh mông kiếm ảnh tản ra khí thế kinh người từ trong hư không nô ra. Kiếm ảnh lập tức hướng thẳng đến pháp trận rơi xuống, đang rơi xuống quá trình bên trong uy năng dần dần phóng đại. Kiếm ảnh cũng theo đó mà thực chất hóa, chung quanh hư không nhận kiếm ảnh phát ra trận trận uy năng ba động ảnh hưởng, trở nên cực kỳ không ổn định, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị chấn động đến hư không sụp đổ. Kiếm ảnh dần dần thực chất hóa ngưng tụ ra thân kiếm, một thanh ngàn trượng kiếm thể trực tiếp đánh phía pháp trận. Giang giác. Pháp trận đỉnh chót bắt đầu như mạng nhện xuất hiện vết rách, lập tức huyết tán đến toàn bộ pháp trận, ngẩng đầu đi lên nhìn, cảm giác chính là một chương to lớn huyết hồng mạng nhện bao phủ tại hư không. Ầm ầm. Một tiếng. Kịch liệt bạo tạc uy năng chấn động đến tứ phương run rẩy, cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, pháp trận xuất hiện hình lưới vết rách về sau lập tức quanh bạo ra, tiếng vang to lớn chấn thiên rung động địa. Pháp trận bên trong hơn 30 tên Mặc Tử dị tộc toàn bộ tại chỗ nhận pháp trận phản vệ đấm máu không ngừng, mà khoảng cách pháp trận trong tâm mấy vị càng là nhận lấy cự kiếm kiếm khí xung kích, trực tiếp tiêu thân đạo chết. Theo tinh viêm thành pháp trận bị phá, hư không bên trên lập tức xuất hiện ba đạo cường hoành khí tức. Vấn đề này phát sinh quá đột ngột, để bọn hắn bất ngờ. Là người phương nào dám đến phá hư chuyện tốt của chúng ta? Thần Phong con ngươi lạnh lẽo, nhìn về phía kia ba đạo khí tức truyền đến vị trí. Trong tay hư trần kiếm lắc một cái, một đạo kiếm hoa như giải lụa quét sạch, trực tiếp đem kia ba vị Mặc Tử dị tộc cường giả chém giết. Bây giờ Mặc Tử dị tộc cử động đã là chọc giận Tần Phong, đem mấy triệu người cách dùng trận luyện hóa, vì cái gì chỉ là để bọn hắn tu vi tăng lên? Cách làm này so Huyết Ma Tông còn muốn tàn nhẫn. Cách đó không xa, nơi này cũng có một chỗ chiến trường, vẫn như cũng là một chút tán tu tại cùng Mặc Tử dị tộc tranh đấu. Nguyên bản bọn hắn là bị đánh đến liên tục bại lui. Sau đó Mặc Tử dị tộc bên trong ba vị cường giả đột nhiên rời đi, để bọn hắn áp lực giảm bớt rất nhiều. Vừa qua khỏi một lát, hư không bên trên liền truyền đến kia ba vị Mặc Tử dị tộc cường giả vẫn lạc khí tức. Cái này để người ta phân chấn lòng người. Có cao nhân tới tăng viện. Ngay sau đó, một đạo nhìn bằng mắt thường không rõ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tại đám người hỗn loạn bên trong xuyên tới xuyên lui, nơi người nọ đi qua, Mặc Tử dị tộc nhao nhao ngã xuống. Thời gian ba cái hô hấp, tất cả Mặc Tử dị tộc toàn bộ chết ở đây người dưới kiếm. Quá mạnh. Vị tiền bối này. Nơi này giao cho ta, chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Đông Nam Vương hướng truyền đến tin tức, có thật nhiều tán tu bị nhốt, mong rằng tiền bối đi cứu. Thần Phong nghe vậy khẽ giật mình. Cái này Mặc Tử dị tộc đến tột cùng mưu đồ kế hoạch gì? Còn có càng nhiều tán tu bị nhốt. Chẳng lẽ còn có càng lớn chiến trường? Thần Phong chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp mau chóng đuổi theo. Sau nửa canh giờ, một chỗ nặc lớn chiến trường ánh vào Tần Phong tầm mắt. Nơi này có hơn ngàn tán tu, mà cùng bọn hắn rằng co thì là mấy ngàn Mặc Tử dị tộc. Song phương dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng, chiến sự hết sức căng thẳng. Mà nhìn xem những tán tu này, không có người nào trên thân không mang theo tổn thương. Đây là đã đánh qua một trận rồi. Trong tay hư trần kiếm càng phát ra nắm chặt. Mặc Tử dị tộc, người người có thể chu diệt. Thiên ngoại phi tiên. Một đạo liệt thiên kiếm mang xẹt qua, trực tiếp chia cắt chiến trường. Tán tu bên này đều là trợn mắt líu lưỡi, bị chấn động phải nói không ra nói tới. Đây là có thánh nhân xuất thủ. Như thế kiếm đạo tạo nghệ, không phải là Thanh Huyền kiếm thánh xuất thủ. Đây không có khả năng, nghe nói Thanh Huyền kiếm thánh tại Thái Hành kiếm tông một trận chiến bản thân bị trọng thương, đến nay còn tại dưỡng thương. Không thể nào là hắn. Nhưng nếu không phải Thanh Huyền kiếm thánh xuất thủ, tại cái này tán tu bên trong, là ai có như thế thực lực cường đại? Bọn hắn cũng không cho rằng những tông môn kia thánh địa, thậm chí là cổ lão đạo thống sẽ ra tay tương trợ. Kiếm mang những nơi đi qua, tất cả Mặc Tử dị tộc toàn bộ thân tử đạo tiêu, không một may mắn thoát khỏi. Thần Phong một kiếm chi uy, diệt mấy ngàn dị tộc. Như thế hành động vĩ đại vang dội cổ kim, để thế nhân vì đó tán thưởng. Được cứu hơn ngàn vị tán tu, cùng nhau đối hư không bên trên Tần Phong chắp tay nói tạ. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, đại thương thế giới khi nào ra như thế một vị tuổi trẻ cường giả. Nhưng Tần Phong cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là hóa thành một đạo trường hồng biến mất ở chân trời. Một ngày này, nhất định là bị ghi khắc một ngày. Một vị người thân bí, cầm trong tay một kiếm, giải cứu thương sinh, sẽ xuất hiện mặc tử dị tộc toàn bộ chém giết. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi, người này chỉ có phản hư cảnh thất trọng tu vi. Một kiếm có thể diệt sát mấy ngàn mặc tử dị tộc. Tại cái này mấy ngàn mặc tử dị tộc bên trong, chí ít cũng có 5 vị phản hư cảnh cường giả. Nhưng tại thần bí nhân này dưới kiếm, là như thế không chịu nổi một kích. Có thể thấy được người này là cường đại cỡ nào. Rất nhanh, lại một đường kình bạo tin tức truyền đến. Nghe nói thần bí nhân này, tự xưng là thần tú kiếm chủ, Tần Độc Tú. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Nam Vực đều sôi trào. Cái này thần tú kiếm chủ hy vọng, tại một đám tán tu bên trong, rất nhanh liền vượt qua Thanh Huyền Kiếm Thánh. Dù sao cái này thần tú kiếm chủ thế nhưng là cứu vớt qua rất nhiều tán tu. Ân cứu mạng, bọn hắn tự nhiên khắc trong tâm khảm, đời này là suốt đời khó quên. Chỉ một thoáng, thần tú kiếm chủ cái danh hiệu này liền bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tại toàn bộ Nam Vực là lưu truyền rộng rãi. Phục Thiên Thánh Địa bên trong. Phục Thiên Thánh Chủ giận tím mặt. Ngươi nói cái gì? Có người dám đối Thánh Địa bất kính? Diệt sát 4 đại Thánh Địa đệ tử. Vương Viêm có chút gật đầu. Việc này ta tận mắt nhìn thấy, không có khả năng là giả. Chúng ta mới từ Thái Hành Kiếm Tông rời đi không lâu, trên đường liền gặp được chuyện này. Phục Thiên Thánh Chủ suy nghĩ một chút, kia Thái Hành Kiếm Tông chỉ là một cái nhị lưu tông môn, lại có khả năng như thế. Trước đó tại Thái Hành Kiếm Tông phát sinh sự tình, đã sớm mọi người đều biết. Mọi chuyện nguyên nhân gây ra, nghe nói là bởi vì Thái Hành Kiếm Tông một vị thần bí đệ tử. Cái khác mấy cái thánh địa đều biết chuyện này. Phục Thiên Thánh Chủ hỏi. Vương Viêm có chút gật đầu, ta đã để cho người ta đi thông chi. Thông chi liền tốt. Thái Hành Kiếm Tông. Chỉ là một cái nhị lưu tông môn, vậy mà công nhiên khiêu khích thánh địa uy nghiêm. Không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết mảnh trời này là thuộc về chúng ta thánh địa. Vương Viêm âm thầm cười một tiếng. Cái này đại thương thế giới, bây giờ là càng loạn càng tốt. Hắn hận không thể toàn bộ đại thương thế giới bây giờ đều lâm vào hỗn chiến bên trong, cứ như vậy, hắn liền có thể tốt hơn khai triển kế hoạch tiếp theo. Dù sao, lúc này Vương Viêm, đã không còn là dĩ vãng Vương Viêm, mà là huyết ma một sợi phân thần đoạt xá trùng sinh Vương Viêm. Đúng rồi, hồi lâu không thấy Vương Long. Tiểu tử này chạy tới chỗ nào lãng? Vương Viêm lắc đầu. Hắn trời sinh tính ngang bướng. Không chừng bây giờ ở nơi nào tiêu giao khoái hoạt đi, không cần để ý tới hắn. Phục Thiên Thánh Chủ lắc đầu, suốt ngày liền biết ở bên ngoài khắp nơi sóng. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Ngươi đi một chuyến Côn Luân Điện, dùng Phục Thiên Phong Tiên Kính cho Vương Long đưa tin, để hắn trực tiếp đi Thái Hành Kiếm Tông cùng chúng ta tụ hợp. Trên người hắn mang theo ngụy Phục Thiên Phong Tiên Kính, có thể thu được ngươi phát ra đưa tin. Vương Viêm có chút chắc tay, liền rời đi đại điện, đi hướng Côn Luân Điện. Phục Thiên Phong Tiên Kính. Phục Thiên Thánh Địa truyền thừa đế khí. Vương Viêm khỏe miệng có chút dương lên. Chương 79, mưa gió nổi lên. Về Thái Hành Kiếm Tông trên đường. Tại Thiên Tú Thần Điện bên trong Tần Phong, lại bắt đầu rút kiếm tu luyện. Bây giờ mình đã là phản hư cảnh thất trọng tu vi. Cũng không biết lúc nào có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Rút kiếm tu luyện mặc dù tốt, nhưng nếu là lại mượn nhờ ngoại lực, chẳng phải là có thể dạy hoa trên ấm. Trước đó phục dụng âm dương phá kính đan, để Tần Phong có thể đột phá. Tần Phong có thể nói là vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, có thể trong nháy mắt tăng cao tu vi đan dược thực sự quá ít. Mà lại tuyệt đại đa số đều là không nhỏ tác dụng phụ. Có càng là sẽ hạn chế ngươi cả đời tu vi thành tựu. Vẫn là từng bước một chân thật tu luyện đi. Phục Thiên Thánh Địa đem một tin tức truyền cho cái khác 3 cái thánh địa. Hoa Ảnh Thánh Địa, Thanh Minh Thánh Địa, Nhật Viêm Thánh Địa thánh chủ đều là vì chi phẫn nộ. Một ngày này, 4 đại thánh địa tập kết tất cả tinh nhuệ, cùng nhau liên thủ. Muốn đi Thái Hành Kiếm Tông, tìm kia đoạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa thần bí đệ tử. Sở dĩ bọn hắn sẽ như thế làm to chuyện, chính là vì muốn tìm về mặt mũi. Trước đó Đại Tứ Thánh Địa liên thủ nổi lên Thái Hành Kiếm Tông, thật tình không biết là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. 7 vị thánh nhân tại Thái Hành Kiếm Tông hao tổn 2 vị. Sau đó lại có 5 vị trí tại đường về quá trình bên trong, thảm tao độc thủ, toàn bộ ngã xuống. Luôn luôn đồng khí liên chi 4 đại thánh địa, lập tức hao tổn 7 vị thánh nhân. Cái này khiến 4 đại thánh địa làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Bọn hắn bây giờ không chỉ là muốn diệt trừ Thái Hành Kiếm Tông, đồng thời cũng là cho tất cả mọi người một cái khuyên bảo. Thánh địa chi uy, không thể ngỗ nghịch. Muốn để toàn bộ đại thương thế giới đều biết, đến tột cùng ai mới là phương thế giới này bá chủ. Ở cái thế giới này, đến tột cùng là ai nói đến tính. Đã bao nhiêu năm, cái này quy định bất thành văn một mực trường tồn. không người nào dám đi đánh vỡ. Trong lịch sử không phải là không có người muốn dung chuyển thánh địa uy nghiêm, nhưng kết quả cuối cùng đều là tương đương thế thảm. Lần này, bốn đại thánh địa có thể nói là nội tình ra hết, không có chút nào ẩn tàng. Bọn hắn quá lâu không có hưng sư động chúng như vậy, có lẽ thế nhân nhóm đều quên, cái này thánh địa uy nghiêm. Chỉ cần có thánh địa trên thế giới này sừng sững một ngày, liền không có người có thể khiêu khích thánh địa uy nghiêm. Bất luận cái gì dám gây sự tình người, cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư không. Cho nên lần này bọn hắn nội tình ra hết, chính là vì ở trước mặt người đời lần nữa thể hiện ra thánh địa uy nghiêm. Để bọn hắn biết, ở cái thế giới này, vẫn như cũng là thánh địa nói đến tính. Trên trăm cái hành cung bí bảo vắt ngang hư không. Trang diện cực kỳ trắng quan. Cái này có thể nói là trăm ngàn năm qua, bốn đại thánh địa nhất là hưng sư động chúng một lần. Một cái lớn nhất hành cung bí bảo phía trên, Phục Thiên Thánh Chủ cầm đầu, còn lại ba đại thánh địa thánh chủ theo sát phía sau. Phục Thiên Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng, quát lạnh một tiếng. Xuất phát. Vừa dứt lời. Tiếng trống trận vang lên, rung khắp thiên địa. Tiếng kèn cũng là sinh sôi không ngừng liên miên bất tuyệt, một đường hát vang tiến mạnh. Lần này, bốn đại thánh địa tổng cộng xuất động 3.000 ngự hư, 500 chấn hư, 200 thần cung, 100 đạo hư cảnh, 50 phản hư cảnh, 20 vị thánh nhân. Đội hình như vậy có thể nói là toàn bộ Nam vực cường đại nhất. Phóng nhãn toàn bộ Nam vực, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn, thậm chí là một cái thánh địa có thể có như thế nội tình. Đây chính là bốn đại thánh địa cường cường liên thủ, đồng khí liên chi nhiều năm mới bồi dưỡng ra được nội tình. Bây giờ, không chỉ là vì muốn đi diệt một cái nhị lưu tông môn. Càng quan trọng hơn là muốn giết gà dọa khỉ, dựng nên uy nghiêm. Trên trăm cái hành cung bí bảo một đường quét ngang, tồi khô là hủ, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Hư không bên trên, trận trận tầng mây trực tiếp bị nghiền nát. Bốn đại thánh địa thánh chủ càng là khí thế toàn bộ triển khai. Bốn vị thánh chủ, đều là thánh nhân cửu trọng cảnh giới tu vi. Đồng thời đem khí thế nở rộ, nghiền ép hết thảy. Tất cả mọi người thấy thế, đều là tránh né mũi nhọn, nhao nhao tránh ra đến, sợ bị khí thế kia nghiền nát. Bốn đại thánh địa cử động, làm cho cả lớn Nam vực đều chấn động. Có không ít người đều vội vàng đi Thái Hành Kiếm Tông xem náo nhiệt. Bốn cái thánh địa cường cường liên thủ, cũng chỉ là vì đối phó một cái nhị lưu tông môn. Cái này nhị lưu tông môn đến tột cùng có cái gì có thể để cho bọn hắn đại động can qua như vậy? Là Thanh Huyền Kiếm Thánh sao? Thanh Huyền Kiếm Thánh mặc dù là một vị thánh nhân, nhưng cũng không cần như vậy huy động nhân lực. Là vì Thái Hành Kiếm Tông cái kia thần bí đệ tử. Tương truyền, kia Thái Hành Kiếm Tông thần bí đệ tử chỉ có đạo hư cảnh tu vi. Chắc hẳn cũng không cần đến như vậy huy động nhân lực. Cái này bốn đại thánh địa. Là muốn dựng nên uy nghiêm. Để thế nhân đều biết. Cái này thánh địa uy nghiêm, không thể lay động. Tin tức này rất nhanh truyền ra. Không ít tán tu cũng vì đó thở dài. Cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh, chỉ sợ lần này cũng khó thoát một kiếp. Trước đó lấy một địch bảy, chính là Thanh Huyền Kiếm Thánh. Lần này thánh địa đến đây, Thanh Huyền Kiếm Thánh tự nhiên là khó thoát một kiếp. Bốn đại thánh địa xuất động đội hình, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Thánh địa dù sao cũng là thánh địa, không thể nào là Thanh Huyền Kiếm Thánh một người liền có thể là tung. Không ít cùng Thanh Huyền Kiếm Thánh có giao tình người cũng đều nhao nhao chạy tới Thái Hành Kiếm Tông. Bọn hắn cũng không phải là vì cùng Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng nhau đối kháng thánh địa. Thánh địa thực lực nội tình là không thể đối kháng. Bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch thánh địa. Nhưng dù sao Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng bọn hắn có nhiều năm giao tình, lại thêm Thanh Huyền Kiếm Thánh tại tán tu bên trong, vẫn còn có chút hy vọng. Cho nên, bọn hắn lần này đến là vì đưa Thanh Huyền Kiếm Thánh tốt nhất sau đoạn đường. Bây giờ trong mắt bọn họ, Thanh Huyền Kiếm Thánh có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ Nam vực, phong vân dũng động. Thanh Huyền Kiếm Thánh đứng tại bên vách núi bên trên, ngửa mặt lên trời phiền muộn. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Thái Hành Kiếm Tông phát sinh chuyện lúc trước về sau, Thanh Huyền Kiếm Thánh đã dự liệu được, một ngày này sớm muộn đều sẽ tới. Nhưng Tần Phong bây giờ còn không có triệt để trưởng thành. Thanh Huyền Kiếm Thánh cho rằng, bây giờ Tần Phong bất quá đạo hư cảnh tu vi, mặc cho hắn nội tình hùng hậu, mà dù sao chỉ là một vị đạo hư cảnh. Tiểu tử thúi, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta định hộ ngươi chu toàn, để ngươi an toàn rời đi. Lúc này Thanh Huyền Kiếm Thánh đã sớm làm tốt quyết định. Mặc dù Tần Phong chỉ có đạo hư cảnh tu vi, nhưng dựa theo Thanh Huyền Kiếm Thánh đối Tần Phong hiểu rõ, hắn biết Tần Phong coi như đánh không lại, vẫn là có thể chạy qua. Dù sao Tần Phong kia thân pháp vô cùng quỷ dị, ngay cả chính hắn đều là đối theo không kịp. Đến lúc đó, bốn đại thánh địa binh lâm thành hạ, Thanh Huyền Kiếm Thánh liền ra ngoài hấp dẫn chú ý, liền có thể để Tần Phong mượn cơ hội này trốn chạy. Tiểu tử thúi này, tại cái này trong lúc mấu chốt, cũng không biết chạy đi đâu. Hy vọng ngươi cũng nghe đến tin tức này về sau, cũng đừng trở về. Chờ đến ngươi có đầy đủ thực lực về sau, lại đi tìm thánh địa báo thủ cho ta không muộn. Bây giờ toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông là trống rỗng. Biết được tin tức này về sau, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều lặng lẽ rời đi. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không muốn rời đi Thái Hành Kiếm Tông. Nhưng chỉ cần lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chờ danh tiếng qua trở lại cũng không muộn. Bây giờ bọn hắn cũng không đốc, cái này bốn đại thánh địa đơn giản chính là muốn dựng nên uy nghiêm thôi. Chỉ là một cái nhị lưu tông môn, thánh địa còn có không để vào mắt. Sở dĩ Hưng Sư động chúng như vậy, chính là vì trong đó một chút nguyên nhân. Thanh Huyền Kiếm Thánh là cùng kia thần bí đệ tử chính là kia nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, Thanh Huyền Kiếm Thánh lựa chọn một thân một mình lưu lại, đi đối mặt bốn đại thánh địa. Chương 80, 9 vạn lần rút kiếm, cửu đế pha không. Thần Phong một mực tại Thiên Tú bên trong thần điện tu luyện. Cho nên đường về trên đường, cũng không có biết được bốn đại thánh địa liên thủ, muốn đối phó Thái Hành Kiếm Tông tin tức. Một ngày này, Thần Phong rút kiếm mà ra. Một kiếm hàn mang hiện lên, thiên địa vì đó ảm đạm. Từ khi Tần Phong nhục thân thành thánh về sau, lực lượng đạt được không nhỏ sách. Cho nên cái này tốc độ rút kiếm cũng là có rất lớn tăng lên, lại thêm Thiên Tú bên trong thần điện thời gian mật thất cùng Kỳ Lân Tý gia trì. Tu luyện có thể nói là làm ít công to. Keng. 999 lần tu luyện tăng thêm phát động. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành 90.000 lần rút kiếm. Tại cái này không có chút rung động nào thời gian bên trong, chắc hẳn túc chủ đã biết ý nghĩa của nó. Vũ khí thăng cấp một lần. Đại đạo nội liễm quyết. Thật. Luyện thế kim đồng. Thật. Hư trần kiếm quyết, đại hoang tinh vẫn. Hư trần kiếm quyết, độc đoán vạn cổ. Kim long bản nguyên. Nhìn trước mắt hệ thống ban thưởng. Cho dù Tần Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, như cũ áp chế không nổi nội tâm của nhiệt. Khá lắm. Trực tiếp khá lắm. Rút kiếm 9 vạn lần, phần thưởng này là như thế nghịch thiên. Cái này đại đạo nội liễm quyết cùng luyện thế kim đồng còn có thăng cấp bản. Chẳng lẽ mình trước đó lấy được còn không phải chân chính đại đạo nội liễm quyết cùng luyện thế kim đồng. Tâm niệm vừa động. Toàn bộ dung hợp. Giờ khắc này, hư trần kiếm đang run lên bần bật. Keng. Thấn thăng làm tú thanh kiếm. Hàn mang bốn chiếu, phảng phất giữa thiên địa, tất cả mọi thứ sự vật đều ảm đạm phai mờ, chỉ để lại kiếm này nở rộ lộng lẫy. Đại đạo nội liễm quyết. Thật. Không hề nghi ngờ, đây là đại đạo nội liễm quyết tiến hóa bản. Bây giờ đại đạo nội liễm quyết có thể che giấu phạm trù lại càng rộng lớn hơn, phảng phất vô biên vô ngần. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, dị vãng đại đạo nội liễm quyết chỉ có thể dùng để che giấu đại đạo. Bây giờ nhiều một cái tác dụng, chính là ngụy trang. Có thể đem thường thường không có gì lạ một kiếm, ngụy trang thành hủy thiên diệt địa diệt thế thần uy. Có thể đem một cái chưa hề tu luyện qua người ngụy trang thành cao hơn Tần Phong một cảnh giới tu luyện người. Cái này đại đạo nội liễm quyết, có thể biến ảo khó lường, để cho người ta nhìn không thấu. Làm cho không người nào có thể đánh giá ra, một chiêu này đến tột cùng là chỉ có nó biểu, vẫn là xác thực. Luyện thế kim đồng. Thật. Nhiều mấy đạo thần thông. Luyện thế thần quang. Có thể dùng làm công kích. Trông mòn con mắt. Đem lực chú ý tập trung, có thể nhìn khám phá hư ảo, toàn lực thôi động thời điểm, càng là có thể khám phá thời không. Có thể dự báo ước chừng một hơi thời gian tương lai. Sau đó, hư trần kiếm quyết yếu lĩnh như thể hồ quán đỉnh, điên cuồng tràn vào Tần Phong trong đầu. Đại hoang tinh vẫn, một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, một kiếm từ ngày qua, vạn cổ thanh thiên không lưu hồn. Độc đoán vạn cổ, một kiếm chém ngang, tinh không nổ tung, càn khôn lật úp, đại thành thời điểm, có thể ngăn cách thời không. Cuối cùng chính là cái này kim long bản nguyên. Ngang. Theo một tiếng cao long ngâm vang vọng, một đạo ngàn trượng thân rồng ngang hư không. Toàn thân tản ra lập lòe kim quang, lại long uy tùy ý. Cẩn thận quan sát liền có thể biết, cái này thân rồng tựa hồ cũng không phải là thực thể, mà là năng lượng thể. Hoàng kim cự long xoay quanh trong hư không, đem Tần Phong kéo lên. Giờ khắc này, hư không vạn dặm càn khôn đều tại run rẩy. Thiên địa biến sắc, dị tượng nổi lên bốn phía. Trên đỉnh đầu hư không hiện ra thất thải tường vân, liên miên vạn dặm. Cái này một dị tượng đưa tới tứ phương chú ý, nhao nhao nhìn qua bên này. Kim long bản nguyên trong nháy mắt buộc phát ra trận trận long uy, đem phương trăm vạn dặm đám mây trong nháy mắt tản ra, hư không bên trên chỉ còn một đạo long ảnh, vì ta độc tôn. Giờ khắc này, liền thiên địa dị tượng cũng không dám tới gần nửa phần. Kim long bản nguyên phát ra tiếng rên rỉ, nương theo lấy trận trận long tức. Thoáng chốc ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng long ngâm âm thanh quán triệt hư không, đinh hai nhức óc. Tùy theo kim sắc long ảnh ở trong hư không vây quanh Tần Phong thân thể không ngừng xoay quanh, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Xoay sau một lát, kim sắc long ảnh thân thể bắt đầu thu nhỏ, tùy theo vọt thẳng tiến Tần Phong trong thân thể. Kim sắc long ảnh mặc dù thu nhỏ, nhưng là long uy không giảm. Tán phát kim quang càng phát ra lóa mắt, trầm thấp rên rỉ trận trận. Đợi cho Kim Long bản nguyên hoàn toàn dung nhập Tần Phong thân thể trong nháy mắt, giữa thiên địa rộng mở trong sáng, dị tượng biến mất, tinh không vật lý. Bầu trời xanh thẳm không một tia đám mây, Tần Phong thân thể vẫn như cũ phiêu phù ở hư không bên trong, không nhúc nhích tí nào. Lúc này Tần Phong chính nhắm con ngươi, nội thị bản thân. Muốn nhìn một chút cái này Kim Long bản nguyên đến tột cùng có thể cho mình mang đến chỗ tốt gì. Một đạo kim sắc long ảnh tại Tần Phong trong đan điền xoay quanh. Khiến Tần Phong rất ngạc nhiên chính là, bây giờ đan điền của mình có được Kim Long bản nguyên về sau, phảng phất hóa thành một mảnh vô biên vô ngân hoàn vũ. Cái này Kim Long bản nguyên, có thể cho mình mang đến chỗ tốt gì? Trong đan điền Kim Long bản nguyên đột nhiên mở mắt. Một tiếng trầm thấp long ngâm vang vọng. Một cỗ cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt từ Tần Phong đan điền truyền khắp quanh thân. Ông ngong. Tần Phong chỉ cảm thấy đầu một ông. Kia hỗn loạn mà cuồng bạo năng lượng trong thân thể du tẩu. Loại cảm giác này. Hắn mèo. Muốn đột phá. Cuồng bạo năng lượng tại Tần Phong kinh mạch xuyên tới xuyên lui. Từ từ cùng Tần Phong huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Mà Tần Phong huyết dịch cũng tại thời khắc này phát sinh trước nay chưa từng có cải biến. Từ màu đỏ tươi dần dần chuyển đổi thành xích kim sắc. Giờ này khắc này, Tần Phong toàn thân làn da xuất hiện rạn nứt tình trạng. Kia dòng máu màu vàng rực từ trong vết thương chảy ra. Nóng hổi huyết dịch, như nham tương, nhỏ xuống trên mặt đất thời điểm, từng sợi khói xanh bốc hơi. Cùng lúc đó, Tần Phong tu vi cũng tại liên tục tăng lên. Phản hư cảnh bắt trọng. Phản hư cảnh cửu trọng. Phản hư cảnh đỉnh phong. Ẩm. Thân thể giống như có cái gì vỡ vụn. Một lát, trên trời lập tức từ sáng sủa trời trong biến thành vạn dặm mây đen. Trên mây đen tiếng sấm rền rĩ, bất quá một lát mây đen bên trong liền bắt đầu dựng dục một đạo thất thải lôi đỉnh. Mình muốn độ kiếp rồi sao? Hồi tưởng lại trước đó độ kiếp tràng cảnh, Tần Phong là một trận hoảng sợ. Ầm ầm. Hư không một trận nổ vang. Đạo thứ nhất lôi đỉnh hạ xuống, trực tiếp đánh vào Tần Phong trên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, kim huyết bay tán loạn. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này lôi đỉnh, càng như thế cường đại. Tần Phong mỗi lần đều là muốn độ cao hơn chính mình một cảnh giới thiên kiếp. Bây giờ đột phá thánh nhân, chẳng lẽ muốn mình độ đại thánh cướp? Lao tắc thiên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một tia chớp hạ xuống. Một đạo càng so một đạo cường đại. Những này lôi đình mặc dù cường đại, nhưng đều tại Tần Phong có thể trong phạm vi chịu đựng. Để Tần Phong kiêng kỵ nhất, chính là sợ thiên đạo huyễn hóa ra hình người lôi kiếp. Dù là như thế, cũng có chút khó giải quyết. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại Tần Phong tiếp nhận xong 8 đạo lôi kiếp về sau, hư không một trận thoải mái. Một đạo từ lôi đình ngưng tụ mà thành thân ảnh chậm chậm hiện hiện. Tần Phong trực tiếp chửi ầm lên. Quả nhiên là dạng này. Theo thân ảnh chậm chậm hiện hiện, có thể thấy rõ ràng. Đó cũng không phải Tần Phong phục chế hóa thân, mà là một người khác hoàn toàn. Người này một tay kéo lấy một chiếc đỉnh, uy phong bát diện, cho người ta mang đến một loại ta là trời đế, đương chấn áp thế gian hết thể địch khí thế. Cái này vẫn chưa xong, lại một đường thân ảnh chậm chậm hiện hiện, đó là cái nữ tử, một tay kéo lấy một ngụm bình, trên mặt mang theo mặt nạ, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc bộ dáng. Ngay sau đó, một đạo tiếp lấy một thân ảnh hiện hiện. Một tòa lục tháp, một ngụm tàn chuông. Một thanh kim kiếm, một chiếc gương, một thanh cổ đao, một cái quan tài, một bức thư họa, trọn vẹn 9 thân ảnh hiện hiện. Tần Phong đã sớm đem thiên đạo mắng cho máu xối đầu. Đây là quyết tâm muốn tiêu diệt mình a. Cái này 9 thân ảnh Tần Phong hơi có suy đoán, hắn ở kiếp trước tại trong tiểu thuyết thấy qua tới tương tự nhân vật. Hắn meo, trong tiểu thuyết đại đế đều đi ra ngăn trở mình độ kiếp. Lao Tắc Thiên, ngươi có thể lại đùa một chút. Chương 81, Thái Hành Kiếm Tông. Dâng chào bất diệt. Lên khung bạo cảng, cầu đặt mua. Nhìn xem hư không bên trên 9 thân ảnh, Tần Phong nội tâm là như rời sông lấp biển. Để cho ta một người độc chiến 9 cái đại đế. Chớ có cùng ta nói giỡn. Đúng lúc này, 9 thân ảnh động. Nhất cử nhất động của bọn họ tựa như đều tại dẫn dắt Tần Phong tiếng lòng. Tần Phong không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn tới. Trận chiến ngày hôm nay, không thể tránh né. Nhưng lại tại Tần Phong chuẩn bị sẵn sàng tử chiến thời điểm, cái này 9 thân ảnh lại chậm rãi quay người. Đưa lưng về phía Tần Phong. Liền giống như 9 vị người hộ đạo, muốn thay Tần Phong ngăn cản thiên kiếp. Cái này khiến Tần Phong vì đó trợn mắt liễu lươi, kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Cái này, cựu đế pha không mà đến, chỉ là vì thay ta ngăn cản thiên kiếp. Một màn này có thể nói là vạn cổ đến nay, duy chỉ có một ngẫu. Cuối cùng một tia chớp lúc này mới bắt đầu ấp ủ. Để Tần Phong vì đó kinh hồn táng đảm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này 9 vị đại đế. Rõ ràng chính là từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, cái thiên kiếp này lôi đỉnh vì thiên đạo bản nói. Chẳng lẽ lại này thiên đạo còn có thể mình là mình? cái này khiến Tần Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng bây giờ như là đã phát sinh, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Rửa mắt mà đợi là được. Đạo thứ 9 lôi đình áp ủ hoàn tất. Một con lôi đình ngưng tụ bàn tay lớn màu đen chậm chậm nhô ra. Tại tay này nhô ra một sát na, nhật nguyệt thất sắc, thiên địa ảm đạm, tất cả mọi thứ sự vật đều bị bịt kín một tầng ám hắc sắc. Chín thân ảnh động. Bọn hắn đồng loạt ra tay, các hiện thần thông, riêng phần mình thi triển ra vang dội cổ kim thủ đoạn, cùng nhau ngăn cản bàn tay này tiếp tục nhô ra. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát ra. Trước mắt hết thể hóa thành một mảnh trắng xóa hư vô, cái gì cũng thấy không rõ. Không phải nói không có phát ra cái gì động tĩnh, chỉ là động tĩnh này quá mức mênh mông, đã vượt ra khỏi nhân loại có khả năng nghe được phạm vi. Mà hết thể trước mắt bạch mang, chính là uy năng chỗ tỏa ra quang mang. Đợi cho hết thể đều tan thành mây khói. Lại khôi phục được tinh không vạn lý, tươi sáng càn khôn. Thần Phong khỏe miệng có chút dương lên, mị tà cười một tiếng. Thánh cảnh. Cựu trọng. Không nghĩ tới a. Thần Phong tuyệt đối không ngờ rằng a. Dung hợp kim long bản nguyên, vậy mà có thể làm cho mình trực tiếp từ phản hư cảnh thất trọng, trong nháy mắt vượt qua đến thánh nhân cựu trọng. Giờ khắc này, Tần Phong kích động đến nói không ra lời, giờ này khắc này tâm tình, khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Toàn thân trên dưới càng là kích động đến tại gì rào run run. Thánh nhân cựu trọng. Thực lực thế này, đủ để cho một phương thánh địa đều túi đầu xương thần tồn tại. Cái gì thánh địa, cái gì cổ lao đạo thống. Như bây giờ các ngươi dám can đảm lại đến chọc ta, ta đương toàn bộ chấn sát. Bốn đại thánh địa. Chờ lấy, tương lai không lâu, ta nhất định phải để các ngươi vì đó trước làm hết thể đều trả giá đắt. Thái Hành Kiếm Tông bên ngoài cách đó không xa. Bây giờ Thái Hành Kiếm Tông tất cả mọi người đã rút lui. Bạch Kiếm Thần thăm hỏi phương xa, lâm vào trầm tư. Tông chủ, bốn đại thánh địa muốn đánh tới, chúng ta tránh thoát được sao? Lâm Uyển Nhan hai mắt vô thần, kinh ngạc hỏi. Bạch Kiếm Thần đột nhiên cười nhạt một tiếng, tựa như khám phá rất nhiều chuyện vật. Tránh. Vì sao muốn tránh? Các chủ phong đệ tử từ trưởng lão cửa mang theo rời đi, Uyển Nhan ngươi cũng đi theo đám bọn hắn đi thôi. Nói xong, liền nhìn về phía Dư Phong chủ. San Linh, ngươi còn trẻ, ngươi cũng đi theo đám bọn hắn đi thôi. Chỉ cần các ngươi vẫn còn, Thái Hành Kiếm Tông ngay tại. Thái Hành Kiếm Tông tương lai, liền dựa vào các ngươi. Lý San Linh hốc mắt ướt át, Tông chủ, vậy các ngươi đâu? Bạch Kiếm Thần cười nhạt một tiếng. Tùy theo nhìn về phía chư vị phong chủ. Chúng ta đều sống cao tuổi rồi, đã sớm đem Thái Hành Kiếm Tông coi là về thổ. Cho nên, chúng ta là sẽ không rời đi Thái Hành Kiếm Tông. Nói xong, chư vị phong chủ tất cả đều thoải mái cười một tiếng. Tựa như đều đã khám phá sinh tử. Bốn đại thánh địa. Ha ha. Chư vị phong chủ, có dám cùng Bạch Mỗ cùng nhau, tới tái đấu bên trên một phen. Đấu, lấy cái gì đi đấu? Thái Hành Kiếm Tông tất cả phong chủ, đều là chấn hư cảnh giới. Gặp được thánh địa, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị hoành sắt thành cặn bã. Nhưng lời vừa nói ra, chư vị phong chủ hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, có một người hỏi, nếu là một đi không trở lại đâu? Bạch Kiếm Thần đã sớm sinh tử coi nhẹ, Tráng Chí Lăng Vân nói, vậy liền một đi không trở lại. Dù có chết, cũng muốn tử chiến đến cùng. Ta Thái Hành Kiếm Tông tuy là nhị lưu tông môn, thực lực không tính cường đại, nhưng, cái này cốt khí tối thiểu vẫn là phải có. San Linh, Uyển Nhan, các ngươi đi thôi. Thái Hành Kiếm Tông tương lai liền toàn bộ ký thác trên người các ngươi. Trang diện bầu không khí, có chút kiềm chế. Bốn đại thánh địa khí thế hung hung, nếu là Thái Hành Kiếm Tông trễ rút lui, sợ gặp tai họa diệt môn. Mặc dù sớm rút lui cũng không nhất định có thể toàn thân mà ra, nhưng tối thiểu có một chút hy vọng sống. Một vị nội môn đệ tử vội vàng chạy tới. Đối Bạch Kiếm Thần chắp tay hành lễ. Tông chủ! Tông chủ! Việc lớn không tốt, tất cả chủ phong đệ tử đều trở về, bây giờ đều tụ tập tại chân núi. Bọn hắn không chịu đi. Bạch Kiếm Thần lông mày cuồng loạn. Cái gì? Vì sao không chịu đi rồi? Nội môn đệ tử lắc đầu nói ra, tông chủ ngươi mau đi xem một chút đi, tràng diện sắp không khống chế nổi. Bạch Kiếm Thần thở dài một tiếng, có vẻ hơi bất đắc dĩ, đi thôi, theo ta đi nhìn xem. Đến chân núi. Mấy ngàn Thái Hành Kiếm Tông đệ tử đã sớm tụ tập ở chỗ này. Các ngươi đây là? Các ngươi vì sao không đi? Chỉ cần các ngươi còn sống, Thái Hành Kiếm Tông mới có tương lai. Các ngươi đều đi thôi. Thái Hành Kiếm Tông sự tình, có chúng ta mấy cái lao cốt đầu đi kháng là được. Trước đó vị kia ao phân tắm rửa đệ tử đứng ra nói ra, ta không đi. Lúc trước nếu không phải kia thần bí đệ tử xuất thủ, sợ là chúng ta đã sớm chết. Bây giờ bốn đại thánh địa khí thế hung hung, gặp kia thần bí đệ tử gặp nạn, ta như vậy đi thẳng một mạch, còn là người sao? Đúng. Ta cũng không đi. Thái Hành Kiếm Tông là sinh ta nuôi ta địa phương, tông môn che chở chúng ta, cho chúng ta ăn, chúng ta ở. còn dạy chúng ta tu luyện, bây giờ tông môn gặp nạn, chúng ta tự nhiên là muốn cùng chung hoàn nạn. Trước đó dựng ngược tiêu chảy vị kia đệ tử nói, có nhận dẫn đầu, liền có người cùng gió. Chỉ một thoáng, ở đây đệ tử ngươi một lời ta một câu, liễu lo không ngừng. Bất quá đều là đang nói một chút gióng giạc lời nói. Bạch kiếm thần nhìn xem đông đảo đệ tử đều như vậy thấy chết không sờn, đem sinh tử không để ý. Trong mắt có chút phiếm hồng. Đây chính là bọn họ Thái Hành Kiếm Tông đệ tử. Giờ khắc này, Bạch Kiếm Thần rất là vui mừng. Cái này Thái Hành Kiếm Tông đệ tử thực lực cũng không cường đại. Nhưng người người đều có cốt khí. Bởi vì cái gọi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, hoạn nạn gặp chân tình. Bây giờ Thái Hành Kiếm Tông gặp phải tai họa diệt môn, nhưng những đệ tử này không có người nào dao động. Nguyện cùng Thái Hành Kiếm Tông đồng sinh cộng tử. Giờ khắc này, Bạch Kiếm Thần lưu lại nhiệt lệ. Đây chính là Thái Hành Kiếm Tông, đời này có thể làm Thái Hành Kiếm Tông tông chủ, đáng giá, chết cũng không tiếc. Bạch Kiếm Thần nhìn về phía chư vị phong chủ, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Mà chư vị phong chủ liếc nhau về sau, tất cả đều có chút gật đầu. Bạch Kiếm Thần dừng một chút, một mặt chính nhưng. Tốt. Không hổ là ta Thái Hành Kiếm Tông đệ tử. Vậy ta liền cùng các ngươi cùng nhau cùng tiến thối. Cho dù một đi không trở lại, dù cho là đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, cũng tuyệt không hối hận. Thái Hành Kiếm Tông. Dâng trào bất diệt. Bạch Kiếm Thần nói xong một phen bành trướng sục sôi lời nói, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông trên dưới đều là phân chấn lòng người. Thái Hành Kiếm Tông. Dâng trào bất diệt. Thái Hành Kiếm Tông. Dâng trào bất diệt. Thái Hành Kiếm Tông. Dâng trào bất diệt. Cùng nhau tiếng hò hét đinh thái nhức óc, vang vọng thiên địa, trên hư không quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chương 83, không giả, ta ngả bài, cầu đặt mua. Canh 2. Tần Phong ngựa không dừng vó, rốt cục về tới kiếm trùng bên trong. Hắn cũng chưa kịp xem xét tông môn tình huống, liền tiến vào thời gian mật thất bế quan. Bây giờ hắn đã là thánh cảnh cựu trọng. Cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi quen thuộc lực lượng này. Cũng may Tần Phong linh khí sớm tại trước đó liền đã chuyển hóa thành thánh nguyên. Nếu không còn không biết phải tốn thời gian dài bao lâu, mới có thể triệt để củng cố tu vi. Dần dần, Tần Phong tiến vào một loại trạng thái, là một loại cấp độ sâu nộ đạo trạng thái, bền lòng vững dạ, trời sập bất tỉnh, một lòng trầm mê ở này trạng thái bên trong. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông người, tất cả đều ngự kiếm phi hành, hướng Thái Hành Kiếm Tông sơn môn quảng trường mau chóng đuổi theo. Hư không bên trên, từng đạo ngự kiếm phi hành thân ảnh giống như đàn châu chấu quá cảnh, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Ầm. Bạch Kiếm Thần dẫn đầu hạ xuống, sau đó liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tại sơn môn trước đó, chờ lấy bốn đại thánh địa đến. Các đệ tử đều bắt chước nhau nhau nhập tọa. Nơi xa ngọn núi bên trên, Thanh Huyền Kiếm Thánh thấy thế, cũng là khẽ giật mình. Bọn gia hỏa này tại sao lại đi mà quay lại, lại trở về rồi? Chẳng lẽ muốn chịu chết sao? Nhưng nhìn mỗi một người bọn hắn trên mặt, đều treo đầy vẻ kiên định. Xem ra bọn hắn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhìn một màn trước mắt, Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng là có chỗ động dung. Trong lòng âm thầm tự nói, những bọn tiểu bối này còn không sợ, tại nguy nan trước mặt, vẫn như cũng là không thối lui chút nào. Mình còn có cái gì có thể sợ? Nói bọn hắn ốc. Biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn hết lần này tới lần khác muốn đi chịu chết. Đúng, không sai, bọn hắn đúng là ngốc. Nhưng bọn hắn bây giờ cử động, sao lại không phải làm cho người kính nể? Thề sống chết chính thủ hộ tông môn. Cái này chẳng lẽ không phải mỗi một cái tông môn người trách nhiệm tương ứng? Tất cả Thái Hành Kiếm Tông người, đều tại sơn môn trước đó tính toán. Rất nhanh, thời gian liền đi qua một đêm. Trời có chút sáng lên, bình minh tảng sáng, thần hy chiếu rọi chân trời, bày biện ra một mảnh mịt mờ thải hà. Lúc này, Thái Hành Kiếm Tông chung quanh đã tụ tập đông đảo đến quan chiến tán tu, thậm chí còn có một ít những tông môn khác người tới đây tham gia náo nhiệt. Đây là bên ngoài có thể nhìn thấy. Ở sau lưng che giấu, còn có rất nhiều thánh địa người. Nam vực hết thể 10 đại thánh địa. Muốn nổi lên Thái Hành Kiếm Tông, chẳng qua là trong đó 4 đại thánh địa. Còn lại thánh địa, đều là đến xem náo nhiệt. Bọn hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là như thế nào một cái tông môn, vậy mà để 4 đại thánh địa hưng sư động chúng như vậy. Đột nhiên. Hư không một trận thoải mái. Trận trận tiếng sấm rền vang lên, tại hư không liên miên chập trùng. Xa xa chân trời, đột nhiên bày biện ra từng mảnh thất thải tường vân. Mà kia thất thải tường vân còn không có hiện ra bao lâu, liền bị từng tòa hành cung bí bảo trà đạp đến phá thành mảnh nhỏ. Rất nhiều hành cung bí bảo, vắt ngang hư không, khí thế bức người, khí thế làm người ta không thể đương đầu, hướng phía Thái Hành Kiếm Tông phương hướng trùng trùng điệp điệp mà tới. Bạch Kiếm Thần mở ra con ngươi, khẽ quát một tiếng, đến rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người đứng dậy. Giờ khắc này cuối cùng là đến. Bốn đại thánh địa đi tới Thái Hành Kiếm Tông trên không, ở trên cao nhìn xuống. Phục Thiên Thánh Chủ cầm đầu, còn lại ba đại thánh địa thánh chủ ở sau lưng hắn song song. Phục Thiên thánh chủ vây tay một cái. Bốn đại thánh địa đám người, đồng loạt từ hành cung bí bảo bên trên hạ xuống, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều bao vây lại. Bây giờ Thái Hành Kiếm Tông, trực tiếp bị vây đến cái chật như nêm cối. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, đều bị bao phủ tại kia đầy trời hành cung bí bảo bóng đen phía dưới. Cảm giác cái này Thái Hành Kiếm Tông tại bốn đại thánh địa trước mặt, giống như sâu kiến. Bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Đây chính là Thái Hành Kiếm Tông. Dừng A. Ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người. Loại rác rưởi này tông môn, thế mà có thể thu được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Hơn nữa còn có thánh nhân trấn thủ. Thật sự là lao thiên gia mắt bị mù. Thái Hành Kiếm Tông. Chỉ cần các ngươi đem kia đạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa đệ tử giao ra, chúng ta có thể tha các ngươi Thái Hành Kiếm Tông bất tử. Nếu không, từ hôm nay lên, đại thương thế giới lại không Thái Hành Kiếm Tông. Bạch Kiếm Thần một mặt chính nhưng. Muốn chúng ta giao ra vậy đệ tử. Ha ha, vậy liền trước từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Mở ra hộ sơn đại trận. Ong ong ong. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Thái Hành Kiếm Tông 12 chủ phong đều sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Ngay sau đó, cái này 12 đạo quang mang nối liền cùng một chỗ, từng đợt mở mịt chi tức hội tụ, hình thành một màn ánh sáng, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông bao phủ. Phục Thiên Thánh Chủ khinh thường cười một tiếng. Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng vọng tưởng đấu với trời. Đơn giản người si nói ngọng. Ông, Phục Thiên Thánh Chủ một tiếng này quát chói tai, trực tiếp đánh vỡ vân tiêu, trên trời mây trắng mảng lớn sụp đổ. Mà kia Thái Hành Kiếm Tông hộ sơn đại trận, cũng là trong nháy mắt bị phá. Vẹn vẹn một tiếng quát chói tai, liền rách Thái Hành Kiếm Tông hộ sơn đại trận. Không phải Thái Hành Kiếm Tông hộ sơn đại trận quá yếu, mà là Phục Thiên Thánh Chủ thực lực quá mạnh. Pháp trận bị phá, một cỗ vô hình áp lực đống nhiên mà tới. Chỉ một thoáng, Bạch Kiếm Thần cảm giác có một tòa càn khôn đặt ở trên lưng của mình, để không chịu nổi phụ trọng. Trực tiếp miệng phun máu tươi, sau đó bị ép tới quỳ trên mặt đất. Cái này uy áp là nhằm vào Bạch Kiếm Thần một người. Nhưng toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông dưới núi cũng tương tự cảm nhận được áp lực vô hình này, đều bị chèn ép không thể động đậy. Sâu kiến chính là sâu kiến. Thế nào, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn muốn che giấu, không chịu đem người giao ra. Hư không run run một hồi, một đạo kinh thiên kiếm mang sẽ qua. Thanh Minh Thánh Chủ trong mắt hơi híp, chậm rãi đưa tay một chỉ. Ầm ầm. Kiếm mang bị phá.